Chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan 2, chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan 2, vị trưởng lão này tiếng nói vừa dứt, một vị trưởng lão khác liền nhận lấy nói gốc dạ, ta đồng ý Lưu trưởng lão ý kiến. Lý Dạ hành vi tuy có không đem chỗ, nhưng có thể thông cảm được. Mà lại, trong tay hắn Lưu ảnh thạch cũng đã chứng minh trong sạch của hắn. Chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng, không có khả năng bởi vì sự kích động nhất thời mà mất đi một cái tiềm lực vô hạn đệ tử. Theo hai vị này trưởng lão tỏ thái độ, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Nhưng đại đa số trưởng lão đều cho rằng hẳn là cho Lý Dạ nhất định trừng phạt, nhưng không đáp quá nặng. Mà một bên Tô Nghị giờ phút này đã mặt xám như cho, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Dạ còn lưu lại một tay như thế. Nhìn xem trong đại điện các trưởng lão thảo luận dần dần có khuynh hướng đối với Lý Dạ từ nhẹ xử phạt, Tô Nghị trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình làm đệ tử hệ tâm, lại có trưởng lão áo bào đen chỗ dựa, nhất định có thể để Lý Dạ nhận nghiêm trị, nhưng bây giờ xem ra, sự tình xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trưởng lão áo bào đen thấy thế, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Nguyên bản đang nghe Tô Nghị nói thường hổ chết thời điểm, hắn đã muốn làm trận giết Lý Dạ, làm sao lúc đó đệ tử đông đảo, còn sợ sệt Lý Dạ có hậu thủ, đành phải mang đến giao cho Vô Nhai, kết quả Lý Dạ vẫn thật là nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng vào lúc này, Vô Nhai quan chủ chậm rãi mở miệng, đánh gãy các trưởng lao thảo luận, chư vị trưởng lao ý kiến, bản quan chủ đã hiểu rõ. Lý Dạ hành vi tuy có không đem chỗ, nhưng có thể thông cảm được, lại trong tay hắn Lưu ảnh thạch cũng đã chứng minh hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà, quy củ không thể phế, nếu phạm sai lầm, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Nói đến đây, Vô Nhai quan chủ ngừng lại một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Dạ trên thân. Lý Dạ, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lần này sự kiện ảnh hưởng ác liệt, bản quan chủ quyết định đối với ngươi tiến hành phía dưới trừng phạt, tước đoạt ngươi trong một năm tham gia bất luận tông môn gì thí luyện cùng tranh tài tư cách, cũng tiến về tông môn phía sau núi Từ Quá Nhai diện bích một năm. Lâm Viễn Nhi, dù chưa trực tiếp tham dự, nhưng làm đồng môn không có khuyên can sự tình phát sinh, lẽ ra cùng tội, phạt ngươi cùng Lý Dạ cùng một chỗ Từ Quá Nhai diện bích một năm. Về phần ngươi, Tô Nghị, ngươi cùng Thường Hổ bước lên sự cố, nhưng tu vi ngươi đã bị phế La trưởng lão, đệ tử của ngươi, ngươi nói xử trí như thế nào? La trưởng lão, vị kia trưởng lão áo bào đen Tô Nghị cùng Thường Hổ đều là đệ tử của hắn, nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới Vô Nhai quan chủ sẽ trực tiếp đem vấn đề vứt cho chính mình. Đối mặt đông đảo đồng môn ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, trục xuất thượng linh quan. Quyết định này để trong đại điện bầu không khí lần nữa vì đó run lên. Trục xuất thượng linh quan, đây đối với bất cứ một người đệ tử nào tới nói đều là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi thượng linh quan đệ tử thân phận, cùng tất cả tới tương quan tài nguyên cùng bảo hộ. Tô Nghị nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn không dám tin nhìn xem sư tôn của mình, trưởng lão áo bào đen La Sát. La Sát trưởng lão ánh mắt phức tạp, có thất vọng, cũng có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Tô Nghị trước mặt, thấp giọng nói ra, "Ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi không còn là thượng linh quan đệ tử." Tô Nghị thân thể run lên, phản phất bị rút đi tất cả khí lực. Sư tôn Tô Nghị nắm chặt La Sát đạo bảo một góc. "Thứ hôm nay ta không có ngươi tên đệ tử này." La Sát nhẫn tâm kéo lối đi nhỏ bảo, đại thủ hất lên, đem Tô Nghị vùng ra trên mặt đất. Hắn lảo đảo đứng người lên, liền nhìn đều không có nhìn Lý Dạ một chút, liền lảo đảo hướng bên ngoài đại điện đi đến. Bóng lưng của hắn lộ ra như vậy cô độc, chán nản như vậy, phảng phất tại giờ khắc này, hắn đã mất đi tất cả dựa vào cùng hy vọng. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi thì nhìn nhau, trong mắt đã có may mắn cũng có lo lắng. Mặc dù bọn hắn tránh khỏi càng nghiêm khắc trừng phạt, nhưng một năm Từ Quá Nhai diện bích đối với bọn hắn tới nói vẫn là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, so với khả năng gặp phải tử hình hoặc là thời gian dài hơn cầm tù, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Tốt, việc này như vậy có một kết thúc. Vô Nhai quan chủ thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ trong đại điện trầm mặc, chư vị trưởng lão, các ngươi cũng muốn lấy đó mà làm gương, tăng cường đối với đệ tử giáo dục cùng dẫn đạo, tránh cho những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Các trưởng lão nhất trí gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó riêng phần mình rời đi. Mà Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi thì tại áp giải bên dưới, bước lên tiến về Từ Quá Nhai đường xá, bắt đầu bọn hắn giải đến một năm diện bích hối lôi sinh hoạt. Quyết định này truyền ra sau, khu vực hạch tâm các đệ tử đều bóp cổ tay thở dài. Ai, vốn cho là bọn họ lại nhận càng nặng trừng phạt, không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này. Đối với, thật không nghĩ tới cuối cùng đúng là Tô Nghị bị trục xuất thượng linh quan. Về sau nhưng phải coi chừng cái kia Lý Dạ, hắn cũng không phải dễ chơi. Một bên khác, cùng Tô Nghị xưa nay giao hảo mấy vị đệ tử chính đỡ lấy hắn đi hướng sân môn. Tô Minh, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Chúng ta trước đem ngươi đến phụ cận trong thành giản xếp lại, ngươi tốt nhất dưỡng thương, an tâm chờ đợi tin tức của chúng ta. Không sai, ngươi liền đợi đến chúng ta đem Lý Dạ thủ cấp mang đến gặp ngươi. Mà giờ khắc này Tô Nghị tại La Sát nói ra câu kia trục xuất thượng linh quan thời điểm, đã triệt để không có bất luận cái gì tư tưởng. Hắn giờ phút này tựa như một bộ cái xác không hồn, hai mắt vô thần, đờ đẫn nhìn về phía ngoài sơn môn cách đó không xa tòa thành kia. Mấy người kia gặp Tô Nghị như vậy trạng thái, cũng không khỏi đến ai thanh thở dài, không biết qua bao lâu, Tô Nghị mới chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói, "Từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Lý Dạ đã tại Tô Nghị trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa tâm ma, bóng ma này sẽ vĩnh viễn nương theo hắn tiếp xuống tuổi già. Đột nhiên, một đạo tật phong lướt qua, trưởng lão áo bào đen La Sắt thình lình hiện thân tại sơn môn chỗ. Gặp qua La trưởng lão mấy tên đệ tử đội vàng hành lễ, nhưng mà La Sắt không có trả lời. Chỉ là một thanh mang theo Tô Nghị, đạp phá hư không, không biết tung tích. Mấy hơi công phu sau, một chỗ yên lặng trong độc phủ, Tô Nghị bị La Sát dẫn tới nơi này. Sư tôn nhìn xem mắt thấy La Sát, Tô Nghị mở miệng. "Nghị Nhi, ngươi chớ có trách ta." vi sư không thể không làm như vậy. Tâu Nghị vốn có ngàn vạn ngôn ngữ, nhưng nghe đến La Sát nói như thế, cũng chỉ đành trả lời, ta có thể hiểu được, ta không trách sư tôn, chỉ tự trách mình không đủ cường đại. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Thượng Linh Quan bên trong phe phái rắc rối phức tạp, vi sư nếu như không nói như vậy, những người khác chắc chắn phía sau nói thầm, kể từ đó, vi sư tại tông môn địa vị khó giữ được. A nói đến đây, La Sát nhớ tới vừa mới trên đại điện còn lại trưởng lao ánh mắt cùng khe khẽ bàn luận, không khỏi có chút nổi giận. Sư tôn, ngài muốn ta làm thế nào? Tâu Nghị nghe vậy, tự nhiên là nghe được La Sát trong lời nói có chuyện. La Sát gặp Tâu Nghị như vậy thượng đạo, thưởng thức nhìn một chút hắn, sau đó nhẹ nói lên kế hoạch của hắn. Sư tôn, cái này. La Sát kế hoạch quả thực đem Tâu Nghị giật nảy mình, mặc dù hắn người này có thủ tất báo, khí lượng cực nhỏ, nhưng chưa bao giờ có bực này ý nghĩ. Sư tôn, nếu như khống chế không nổi, vậy sẽ hỏa loạn trừ thiên a. Hừ, Vô Nhai lão già kia, bọn chuột nhắt một cái. Cái kia ma tộc cho nhiều như vậy tài nguyên, là vì cái gì? Cùng ma tộc hợp tác sẽ chỉ lợi cho chúng ta, đáng tiếc Vô Nhai lão già kia không hiểu đạo lý này a. La Sát nói như thế. Chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan, 3, chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan, 3, nguyên lai, sớm tại thượng linh quan thành lập thời điểm, tại thượng linh quan trong cấm địa liền tồn tại một cái ma tộc truyền thống trận, mấy trăm vạn năm qua, ma tộc một mực thông qua truyền thống trận cho thượng linh quan các loại tài nguyên, bao quát ma tộc công pháp ở bên trong, cũng nhiều lần nói qua muốn cùng thượng linh quan hợp tác, chỉ bất quá thượng linh quan. Các đời tông chủ chỉ lấy tài nguyên ngậm miệng không nói hợp tác sự tình, thậm chí còn thiết hạ trận pháp, điều động tông môn ẩn thế cường giả trấn thủ ở này, không để cho ma tộc người đi ra. Coi như thượng linh quan xem như lại làm lại dựng lên. Thế nhưng là nơi đó không phải có trong quan tiền bối trấn thủ sao? Sư tôn ngươi lại như thế nào cùng ma tộc liên hệ? Vậy dĩ nhiên là tu luyện công pháp của bọn hắn. Sư tôn ngươi, đừng sợ, ta đã sớm đem nó dung hội quán thông, sẽ không bị ma khí ăn mòn, các ngươi công pháp tu luyện, ta đều hỗn hợp một chút ma tộc tâm pháp ở bên trong. Tâu Nghị giờ mới hiểu được, mình tại lúc tu luyện, không hiểu sẽ cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức, nguyên lai tưởng rằng là tự mình tu luyện xảy ra sai sót, nguyên lai là bên trong hỗn hợp ma tộc tâm pháp. Vi sư hiện tại liền truyền cho ngươi hoàn chỉnh công pháp, pháp này có thể giúp ngươi tái tạo gân cốt, lại tích đan điền. Lấy, La Sát trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một quyển ố vàng cổ quyển, nhẹ nhàng triển khai, trên đó răng đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng đồ án, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Nghị Nhi, đây là ma tộc chí cao tâm pháp Ma Huyền Quyết phối hợp vi sư cải tiến qua pháp môn tu luyện, nhất định có thể để cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, siêu việt cái kia Lý Dạ bất quá trong nháy mắt. La Sát trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ quyền uy. Tâu Nghị nhìn qua cái kia cổ quyển, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn khát vọng đối với lực lượng như là khát khâu người đối với nguồn nước truy cầu, khát vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Một phương diện khác, đối với cùng ma tộc dính líu quan hệ, hắn lại cảm thấy thật sâu sầu lo cùng bất an. Sư tôn, cái này Ma Huyền Quyết thật sẽ không để cho ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Tâu Nghị trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. La Sát thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tựa hồ đối với Tâu Nghị phản ứng sớm có đoán trước. Nghị Nhi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngươi như muốn tại tu chân giới này đặt chân, nhất định phải có được lực lượng siêu việt thường nhân. Huống hồ, ma tộc cũng không phải hoàn toàn tà ác, bọn hắn cùng chúng ta mở dạng, bất quá là truy cầu lực lượng chủng tộc thôi. Chỉ cần trong lòng ngươi có thước, làm việc có độ, thì sợ gì mà khí quấy nhiễu? Tâu Nghị trầm mặc thật lâu, cuối cùng cắn răng tiếp nhận cổ quyển, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Vì lực lượng, ta nguyện ý thử một lần. Theo Tâu Nghị bắt đầu tu luyện Ma Huyền Quyết, trong động phủ dần dần tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt hắc khí. La Sát ở một bên yên lặng nhìn chăm chú, trong mắt đã có chờ mong cũng có sầu lo. Hắn biết, một bước này bước ra, liền lại không quay đầu chi lộ, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ có con đường này mới có thể để cho Tâu Nghị trong thời gian ngắn nhất có được đối kháng Lý Dạ thậm chí toàn bộ thượng linh quan lực lượng, mới có thể hoàn thành kế hoạch của hắn. Thời gian nhoáng một cái chính là một tuần thời gian trôi qua, Tâu Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được chính mình hoàn toàn mới đan điền, hùng hậu khí tức, không khỏi cuồng hỉ. Giết, một chữ rơi xuống, Tâu Nghị đối với sơn động đột nhiên oanh ra một quyền, chỉ gặp một cái cự đại quyền ảnh mang theo ngập trời hắc khí thẳng tắp hướng phía sơn động vách đá đập tới. Oanh! Một quyền đi qua, cả ngọn núi trong nháy mắt bị dẹp điên. Đây chính là ma tộc lực lượng sao? Lý Dạ, nếu không giết ngươi, ta thể không là người. Tâu Nghị đỉnh phong hô to, giờ phút này hắn không biết mình là Hà Tu Vi, chỉ biết mình vô cùng cường đại. Mà ở một bên vì đó hộ pháp một tuần La Sát, thấy một màn này không khỏi khẽ bước cằm. Tốt! Nghị Nhi, ngươi đại công đã thành, như thế lệnh bài ngươi cất kỹ, đây là ma tộc liên hệ tín vật, vi sư kế hoạch liền giao cho ngươi. La Sát phân phó nói. Điên cuồng Tâu Nghị đột nhiên xoay người, trong mắt vằn bện tiêm máu, một cái lắc mình liền tới đến La Sát trước mặt. La Sát thấy thế càng thêm hài lòng, ai biết Tâu Nghị lại đột nhiên đưa tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Nghị Nhi, ngươi làm gì? Ta là ngươi sư tôn. La Sát đội vàng vận chuyển công pháp làm dịu trên cổ truyền đến áp lực, đồng thời trong tay ngưng tụ tiên nguyên hướng phía Tâu Nghị đánh tới. Nhưng mà hắn một quyền rơi xuống, vậy mà không bị thương đến Tâu Nghị mảy may. Trên cổ lực đạo lại không ngừng tăng lớn, La Sát sắc mặt đột biến. Lão giả, ỷ là sư phụ ta là sở dục chỗ, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi đang nói cái gì? Nghị Nhi mau mau buông tay, ngươi nhất định là bị ma khí ăn mòn, vi sư thay ngươi khu ma. La Sát giờ phút này còn cho là Tâu Nghị là bởi vì tu luyện nguyên nhân mới có thể dạng này. Ha ha, lão già ngươi thật đúng là ngây thơ à, ngươi cho rằng ta không biết ngươi âm thầm tu luyện ma tộc chi pháp sao? Nói cho ngươi, từ ngươi truyền ta công pháp vào cái ngày đó trước ta liền biết, ta biết ngươi một mực ngấp nghé quan chủ vị trí, lần này chính là ngươi cơ hội tốt nhất, ngươi biết coi ngươi nói ra trục xuất thượng linh quan thời điểm ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Bởi vì ngươi nhất định sẽ tìm tới ta, nhất định sẽ đem toàn bộ công pháp truyền cho ta, nhất định sẽ làm cho ta giúp ngươi đoạt lấy quan chủ vị trí. Ngươi ngươi cũng là trang. La Sắt trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin cùng kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chủ tính hết thảy, vậy mà đã sớm bị Tô Nghị nhìn thấu, mà lại đối phương còn một mực tại âm thầm phối hợp hắn, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này phản vệ. Không sai, từ ngươi tại trên đại điện đối với ta như vậy thái độ bắt đầu, ta liền biết, cơ hội của ta tới. Ngươi những cái kia đường hoàng lý do, cái gì vì tông môn địa vị, cái gì cùng ma tộc hợp tác là vì càng mạnh, đều là nói nhảm. Ngươi bất quá chỉ là muốn lợi dụng ta, giúp ngươi ngồi lên quan chủ vị trí, sau đó lại mượn nhờ ma tộc lực lượng, triệt để khống chế thượng linh quan. Tô Nghị thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, hoàn toàn không có ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn cùng ẩn nhẫn. La Sát chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát Tô Nghị kiểm sát giống như tay, nhưng Tô Nghị lực lượng lại phảng phất vô cùng vô tận, để hắn căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Ngươi, ngươi tên nghịch đồ này, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng dám phản bội ta. La Sát thanh âm bởi vì ngạt thở mà trở nên nức quãng, trên mặt nổi gân xanh, lộ ra dị thường dữ tợn. Phản bội? Hừ, đây bất quá là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Ta Tô Nghị, cho tới bây giờ liền không cần bất luận người nào bồi dưỡng, ta muốn lực lượng, chính ta sẽ đi tranh thủ. Mà ngươi, bất quá là ta thu hoạch lực lượng một cái công cụ thôi. Tô Nghị nói, lực đạo trên tay lần nữa tăng lớn, La Sát sắc mặt đã trở nên tím đen, sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc tan biến. Ngay tại La Sát sắp tắt thở một khắc này, Tô Nghị đột nhiên buông lòng tay ra, nhìn xem La Sát sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Bất quá, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có được lực lượng cường đại như thế. Hiện tại, ngươi liền an tâm đi thôi, quan chủ vị trí, ta sẽ thay ngươi ngồi lên. Tô Nghị nói, một cước giẫm tại La Sát ngực, đem hắn xương ngực giẫm đến vỡ nát. La Sát trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Tô Nghị đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, đem khối kia ma tộc liên hệ lệnh bài thu vào trong lòng, sau đó sải bước rời đi động phủ. Chương 327, Linh tộc, Băng Hoàng Quật, 1, chương 327, Linh tộc, Băng Hoàng Quật, 1, từ đây, Thượng Linh Quan nên đón một vị cường giả mới, một cái tràn đầy dã tâm cùng dục vọng cường giả, mà hết thể này đầu nguồn đều là bởi vì cái kia nhìn như ngẫu nhiên nhưng lại tất nhiên lựa chọn, tu luyện ma huyền quyết. Một bên khác, Thanh Long Huyền Vũ thần hoàng ba thú rời đi tiên nguyên sau trực tiếp quay trở về Tĩnh Tâm Cốc, ba thú thương lượng qua sau, quyết định Thanh Long lưu lại ở chỗ này trấn thủ, tránh cho khác nhiều chuyện người xâm nhập Man Tổ đại đế ngủ say chỗ. Dù sao Man Tổ bảy chu tiên trận đã bị bọn hắn phá giải, bây giờ Man Tổ thi cốt chỗ kia động phủ không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Huyền Vũ thần hoàng thì là chạy về Côn Luân Tông đi mời Lâm Ly tự mình đến đây lấy Hòa Minh Ngọc. Lão nhân gia, ngài nói chính là cái vật này đi. Thanh Long đi vào Tĩnh Tâm Cốc chỗ kia phòng ở trước, đối với lão giả vừa cười vừa nói, là nó, lão giả trông thấy Thanh Long trong tay phất trần, vui vẻ nói ra. Lão hủ nhiều năm trước ngộ nhập tiên uyên, không biết chọc giận vị tiền bối nào, kém chút bị nó bày ra đại trận diệt sát ở bên trong, nếu không có nó tương hộ, lão hủ đã sớm vẫn lạc tại tiên uyên. Lão giả vuốt hoa dâm sợi râu, trong mắt tràn đầy cảm khái, nhiều năm như vậy rốt cục tìm trở về, lão giả nhẹ nhàng nuốt ve phất trần, tựa hồ là đang hồi ức năm đó lần kia gặp phải. Thì ra là như vậy, lần này cũng may mà nó a. Thanh Long cũng là cảm thán nói. A, xảy ra chuyện gì? Lão giả nghe vậy tựa hồ hứng thú. Hại, lão tiên sinh, chúng ta cũng cùng ngài lúc trước một dạng, nội nhập đại trận kia bên trong, kém chút bị diệt sát, nếu không có phất trần này hiện thân cứu giúp, chúng ta cũng liền vẫn lạc tại bên trong lạc. Thanh Long cười nói, bất quá hắn không có nói đằng sau Man Tổ thi cốt sự tình, dù sao hắn đến bây giờ cũng không biết trước mắt lão giả này lai lịch, nếu không có hắn có hai lòng, chẳng phải là nhiều thêm sự cố. Bất quá lão giả kia tựa hồ là đoán được cái gì, cười hỏi, bên trong là một bộ đại đế thi cốt đi. Câu hỏi của lão giả để Thanh Long trong lòng giật mình, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc hỏi ngược lại, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, tiên nguyên truyền thuyết ta ít nhiều cũng biết một chút, cái kia chu tiên trận không thể tầm thường so sánh, có thể thiết hạ đại trận như thế người hẳn là phi phàm hạng người, mà lại các ngươi có thể bình an trở về còn mang về nó, trong đó nhất định có bất phàm kinh lịch. Ta mặc dù cao tuổi nhưng mắt còn chưa mù, tâm cũng còn minh. Thanh Long gặp lão giả đã có phát giác, trong lòng cân nhắc một lát, cảm thấy trước mắt vị lão giả này tựa hồ cũng không ác ý, liền chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, bất quá tại hạ hiếu kỳ chính là lão tiên sinh ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta đến tột cùng là người phương nào đúng không? Lão giả kia cười ha ha một tiếng. Ta là linh tộc thứ 400 thay mặt truyền nhân, Linh Hùng. Ngài là linh tộc người? Thanh Long nghe vậy chấn kinh nói ra. Linh tộc cũng là đản sinh tại chư thiên sơ phân thời khắc, chính là một cái có được cường đại thiên phú tu luyện chủng tộc, truyền ngôn linh tộc người tại thai bên trong liền có thể hấp thu thiên địa chi khí, sinh ra tức sẽ có thể đột phá kim tiên. Mà lại linh tộc người có được con mắt thứ 3, có thể thông hiểu cổ kim, dự đoán tương lai, phàm là con mắt thứ 3 mở ra, chư thiên vạn vật cũng sẽ ở con mắt thứ 3 bên dưới hiện ra nguyên hình. Thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, cũng có linh tộc người hiện thân, bất quá bọn hắn chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng không tham dự trong đó, sau đó liền mai danh nhận tích không biết tung tích, chưa từng nghĩ hôm nay lại tại này nhìn thấy. Thanh Long trong lòng nghi hoặc, hướng lão tiền bối đặt câu hỏi, lão tiền bối, linh tộc người dùng cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dùng cái gì ở đây? Ai, cái này, thật sự là một lời khó nói hết ta. Ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước, nhân chủ vung cánh tay hô lên, dẫn dắt vạn tộc cùng chống chọi với ma tộc chính sách tàn bạo thời điểm, từng có linh tộc trí giả đề nghị cùng những chủng tộc khác giắt tay, đồng mưu ma tộc bại trận. Nhưng mà, linh tộc tộc nhân tự cao tự đại, đối với những khác chủng tộc chẳng thèm ngó tới, cho là vô luận là ma tộc hay là nhân tộc, đều không có cách nào cùng linh tộc đánh đồng, cho nên đề nghị này cuối cùng không thể thành hàng. Cho đến đại chiến khói lửa nổi lên bốn phía, linh tộc từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến, sống chết mặc bay. Cho đến một ngày, ma tộc tìm tới cửa, muốn tìm linh tộc vì đó xem bói chiến cuộc xu thế. Linh tộc tự cao cao quý, không muốn bước chân như thế phân tranh, liền tùy ý tìm cái lý do từ chối nhã nhặn. Nào có thể đoán được, ma tộc lại lấy đây là lấy cớ, nhận định linh tộc cùng nhân tộc thông đồng làm bậy, liền tụ tập đại quân áp cảnh mà đến. Mới đầu, linh tộc tự tin chủng tộc thiên phú dị bẩm, tu vi thâm hậu, ma tộc tuyệt không phải nó địch thủ. Nhưng mà, một khi giao phong, mới biết 10 phần sai. Ma tộc cường đại vượt quá tưởng tượng, bọn hắn thần hồn bất diệt, nhục thân có thể tái tạo, dùng cái này hao hết linh tộc tiên nguyên, khiến cho vô lực chống đỡ. Tiếp theo, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, diễn biến thành một trận đơn phương tàn sát. Linh tộc dũng sĩ nhao nhao vẫn lạc, nó lãnh địa rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, trong nháy mắt hóa thành tu la trận, mau chạy thành sông, thi tích như núi. Trận này thảm kịch kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chỉ có mấy người may mắn đào thoát. Mà bộ phận này người sống sót, bởi vì rời xa tổ địa, bị đứt đoạn chuyển thừa, chủng tộc thiên phu dần dần suy yếu. Đến linh không tiền bối lời trước, linh tộc đã triệt để đã mất đi mở ra con mắt thứ ba năng lực. Cho đến ngày nay, linh tộc chỉ còn lại linh không tiền bối cùng hai người khác, mà hai người kia cũng sớm đã ra ngoài, tung tích không rõ. Linh không tiền bối nói đến đây, ánh mắt trở nên thâm thúy mà đau thương, phản phất đoạn lịch sử kia gánh nặng vẫn như cũ đặt ở trong lòng của hắn. Ta chính là chàng hạo kiếp kia đằng sau, linh tộc hy vọng cuối cùng một trong. Vì tìm kiếm trọng trấn linh tộc chi pháp, ta du lịch chư thiên vạn giới, trải qua vô số gian khổ, cuối cùng đi tới cái này tĩnh tâm cốc. Nơi đây linh khí nồng đậm, lại rời xa trần thế ồn ào náo động, là cái tu thân dưỡng tính, tìm kiếm cổ tịch nơi đến tốt đẹp. Ta lưu tại nơi này, thứ nhất là vì tránh né ma tộc truy sát, thứ hai cũng là hy vọng có thể ở trên vùng đất này tìm tới khôi phục linh tộc ngày xưa huy hoàng mấu chốt. Thanh Long nghe xong, trong lòng đối với linh không tiền bối kính ý tự nhiên sinh ra. Hắn không nghĩ tới, vị này nhìn như bình thường lão giả, lại lưng meo như vậy nặng nề quá khứ cùng sứ mệnh. Nguyên lai linh tộc còn có dạng này qua lại, khó trách cái này mấy trăm vạn năm qua chưa bao giờ từng nghe nói linh tộc tin tức. Ai, đây đều là mệnh, cũng là chúng ta tự tìm. Chúng ta linh tộc tự nhận là thông hiểu cổ kim, dự đoán tương lai, có thể thế mà lại không có dự liệu được chúng ta có này một họa. Ai? Linh không khẽ thở dài một cái. Linh không tiền bối không cần thở dài, chúng ta chính là liền vì chống cự ma tộc mà đến nói đi. Thanh Long hiện ra chân thân, hóa thành một đầu chiều cao vạn trượng cự long, xoay quanh tại tĩnh tâm cốc phía trên. Ngươi lại là thần thú Thanh Long. Linh không nhìn qua Thanh Long run rẩy nói. Chương 327, Linh tộc, Băng Hoang Quật 2, chương 327, Linh tộc, Băng Hoang Quật 2, thật sự là không nghĩ tới, ha ha ha, xem ra nhân tộc phục hưng. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta mới nhân chủ đã xuất hiện, đem lại lần nữa gánh vác chống cự ma tộc trách nhiệm. Tốt tốt tốt. Lão hủ đã sống tạm mấy chục năm, lần này nói cái gì cũng muốn đi theo nhân chủ xông vào một lần. Linh không tiền bối trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt cùng hào hùng, phản phất nhiều năm yên lặng cùng chờ đợi, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Thân hình hắn chấn động, nguyên bản còn xuống thân thể phản phất tại giờ khắc này đứng thẳng lên rất nhiều, trong mắt lóe ra trước nay chưa có qua mang. Thanh Long thần thú, ngươi có biết cái kia mới nhân chủ người ở chỗ nào? Lão hủ nguyện tùy ngươi cùng nhau đi tới, giúp hắn một tay. Linh không tiền bối trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Thanh Long nghe vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng linh không tiền bối hào tình trang trí, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đáp xuống linh không tiền bối trước người. Tiền bối, Huyền Vũ, thần hoàng đã tiến đến xin mời chủ thượng đến đây, chúng ta ở đây lặng chờ chính là. Cùng lúc đó, Huyền Vũ cùng thần hoàng thi triển toàn bộ tiên nguyên, toàn lực đi đường, trải qua vô số lần hư không qua biệt, rốt cục về tới Côn Luân Tông bên trong. Chủ thượng, chủ thượng. Huyền Vũ cùng thần hoàng ảnh chưa hiện, âm thanh tới trước, hai thú thanh âm còn tại lối vào liền truyền đến trên chủ phong. Chuyện gì kích động như vậy? Chẳng lẽ có Thanh Long hạ lạc? Lâm Ly rời bước Lăng Tiêu điện bên trong, nhìn xem hai thú chậm rãi hỏi. Bẩm chủ thượng, chính là, mau mau nói tới. Lâm Ly nghe vậy, nội tâm cũng có áp chế không nổi kinh hỉ, hắn nguyên lai tưởng rằng tìm kiếm Bạch Hổ hạ lạc sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy tháng liền có manh mối. Lâm Ly ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu điện chủ vị, trong thần sắc mang theo vài phần vội vàng cùng chờ mong. Huyền Vũ cùng thần hoàng liếc nhau, lập tức do Huyền Vũ tiến lên, đem bọn hắn tại Tiên Nguyên kinh lịch kỹ càng tự thuật một lần, từ ngộ nhập Chu Thiên trận, đến phất trần hiện linh tự rút, lại đến phát hiện Man Tổ đại đế thi cốt, cùng cuối cùng quyết định do Thanh Long trấn thủ, hai người bọn họ trở về xin mời Lâm Ly tiến về lấy Hòa Minh Ngọc toàn bộ quá trình, không một bỏ sót hồi báo cho Lâm Ly. Man Tổ đại đế thi cốt. Lâm Ly nghe xong, chấn kinh đến cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn sớm đã từ ba thú trong miệng hiểu được rất nhiều thời kỳ thượng cổ sự tình, biết rõ Man Tổ đại đế tại thời kỳ viễn cổ bị danh, đây chính là có thể lấy sức một mình lay động đất trời, cải biến càn khôn cường giả tuyệt thế, từ xưa đến nay có thể chứng đạo là đế người ít càng thêm ít, không nghĩ tới hắn thi cốt vậy mà thất lạc ở tiên nguyên bên trong, còn bị chính mình các thần thú phát hiện ngoài ý muốn. Thần hoàng ở một bên nói bổ sung, chủ thượng, không chỉ có như vậy, chúng ta còn phát hiện cái kia tiên nguyên bên trong tựa hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn, chỉ là chúng ta lúc đó nóng lòng trở về, cũng không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Ly trầm ngâm một lát, trong ánh mắt lóe ra suy tư và mang, Man Tổ đại đế thi cốt, đây tuyệt đối là một cái trọng đại phát hiện. Nếu như có thể cho hắn dựng lại nhục thân, vậy chúng ta đối kháng ma tộc sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Thanh Long đâu? Làm sao không có về các ngươi đồng thời trở về? Chủ thượng, Thanh Long ở lại nơi đó phụ trách trấn thủ, để tránh có người xâm nhập, đã quấy rầy man tổ tiền bối. Như vậy cũng là. Chủ thượng, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Thần Hoàng vội vàng hỏi. Lâm Ly đứng dậy, ánh mắt kiên định, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Huyền Vũ, Thần Hoàng, hai người các ngươi theo ta đồng hành. Về phần Côn Luân Tông sự vụ, tạm thời giao cho Phó Tông chủ Lưu Thương quản lý. Nói đi, Lâm Ly thân hình thoát một cái, đã dẫn đầu xông ra Lăng Tiêu Điện, đặt phá hư không hướng về Tĩnh Tâm Cốc phương hướng mà đi. Huyền Vũ cùng Thần Hoàng theo sát phía sau, ba cỗ khí tức cường đại tại Côn Luân Tông trên không xen lẫn, dẫn tới chúng đệ tử nhao nhao ghé mắt. Tại Lâm Ly rời đi về sau, ngay tại điện nghị sự cùng còn lại tông môn tông chủ nói chuyện với nhau, Lưu Thương mới thu đến Lâm Ly truyền âm. Ta đi ra ngoài một chuyến, Côn Luân Tông ngươi nhìn xem. Lưu Thương không khỏi cười khổ lắc đầu, nếu không đi công pháp điện tìm hiểu một chút phân thân thuật đi. Đương nhiên đây đều là nói sau. Thời gian như bạch câu qua gối, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm sau, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện tại Tĩnh Tâm Cốc, sở dĩ chậm trễ thời gian một ngày, là bởi vì Lâm Ly khi đi ngang qua phủ tinh vực thời điểm, thuận tiện dò xét Lý Dạ tình huống, chỉ bất quá hắn cũng không hiện thân, chỉ là tại thượng linh quan ngoại quan xem xét một phen. Tĩnh Tâm Cốc bên trong, ngay tại cho linh điển tưới nước, Linh Không đống nhiên cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại tới gần, trong đó một cỗ khí tức thế mà làm hắn cái này tiền quân cường giả tâm sinh e ngại, hắn không khỏi sắc mặt đổi biến, đội vàng tỉnh lại vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện Thanh Long. Có cường giả tới gần, coi chừng. Linh Không lời nói rơi xuống, đem phất trần nắm thật chặt ở trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức nơi phát ra phương hướng. Thanh Long nghe vậy đồng dạng tinh tế cảm thụ bên dưới bốn phía khí tức, sau đó vừa cười vừa nói, tiền bối chớ có khẩn trương, người tới là Thanh Long Thần Hoàng, cùng chúng ta chủ thượng. Chủ thượng? Chính là mới nhân chủ sao? Linh Không nghe vậy, căng cứng thân thể hơi buông lỏng bên dưới. Chính là. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một người hai thú xuất hiện tại Tĩnh Tâm Cốc lối vào. Từ xa nhìn lại, Lâm Ly thân mang một bộ áo trắng, tay áo đồng bền, tựa như tiên giáng trần, hai đầu lông mày lộ ra không thể khinh thường uy nghiêm cùng cơ trí. Phía sau hắn, Huyền Vũ có nặng nghề mai rùa, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa thiên quân chi lực. Thần Hoàng thì dương cánh bay cao, cánh chim chói lọi như lửa, ánh sáng nóng bỏng chiếu rọi đến không gian chung quanh đều phảng phất bóp méo đứng lên. Thật mạnh tiên nguyên ba động, ta không cách nào cảm giác hắn đến tột cùng tại cảnh giới cỡ nào. Linh Không cấp ra đánh giá. Thanh Long gặp qua chủ thượng, gặp Lâm Ly đi bảo, Thanh Long bước nhanh về phía trước, cùng kính hành lễ. Tại hạ Linh Không, gặp qua nhân chủ. Chủ thượng, vị này chính là Linh tộc truyền nhân, Linh Không tiền bối. Linh tộc. Huyền Vũ Thần Hoàng trăm miệng một lời cảm thán. Linh tộc người. Lâm Ly tự nhiên cũng là biết được linh tộc tồn tại, bất quá hắn chỉ biết là chính là Huyền Vũ nói bộ phận kia liên quan tới linh tộc sự tình, không biết mặt khác tân bí. Chủ thượng, là như vậy. Thanh Long gặp Lâm Ly có nghi hoặc, liền đem Linh Không nói tới liên quan tới linh tộc chuyện cũ thuật lại một lần. Thì ra là như vậy. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra. Nhân chủ, Linh Không có một cái yêu cầu quá đáng. Tiền bối nhưng giảng không sao. Linh Không nguyện đi theo nhân chủ, cùng chống chọi với ma tộc, để cầu phục hưng linh tộc. Lâm Ly nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng cảm động. Hắn lên trước một bước, đỡ dậy Linh Không, ngựa khí thành khẩn nói ra, Linh Không tiền bối, ngài gia nhập là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Linh tộc ngày xưa chi huy hoàng, ta cũng có chỗ nghe thấy, hôm nay có thể được tiền bối tương trợ, lo gì ma tộc bất diệt, đại nghiệp phải không? Chương 327, Linh tộc, băng hoang quật, 3, chương 327, Linh tộc, băng hoang quật, 3, bất quá tiền bối, Linh tộc hiện có 3 người, mặc dù còn lại 2 người không biết hạ lạc, nhưng ngài có phải không có thể đại biểu toàn bộ Linh tộc ý chí? Nhân chủ yên tâm, ta chính là Linh tộc đích truyền, ta chính là Linh tộc đại biểu. Như vậy thuận tiện. Cái kia đã như vậy, hoàn nên tiền bối gia nhập. Linh Không nghe vậy, hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu, thanh âm kiên định, đa tạ nhân chủ thưởng thức. Linh Không ổn thỏa dốc hết tất cả, là nhân chủ, vì thiên hạ thương sinh, huyết chiến đến cùng. Tốt. Lâm Ly vung tay lên, hào tình vạn trượng, vậy chúng ta như vậy khởi hành, tiến về Tiên Nguyên, lấy cái kia Hòa Minh Ngọc, lại tìm tái tạo màn tổ đại đế nhục thân chi pháp, cho chúng ta kháng ma đại nghiệp tăng thêm một phần trợ lực. Chủ thượng, chính là chỗ này. Thanh Long tiến lên, coi chừng mở ra hắn ở chỗ này bày ra cấm chế. Tiểu Hữu, ngươi đã đến. Cấm chế vừa mới mở ra, một đạo thanh âm hùng hồn liền từ trong động phủ truyền ra. Man tổ tiền bối, ứng ngươi sở cầu, ta tới lấy Hòa Minh Ngọc. Lâm Ly tiến lên một bước nói ra. Tốt, tiến đến, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi cái này được tuyển chọn tân nhiệm nhân chủ, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Theo Lâm Ly lời nói rơi xuống, hắn cất bước bước vào trong động phủ. Thanh Long, Huyền Vũ, Thần Hoàng cùng Linh Không theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập cái này tràn ngập sắc thái thần bí địa phương. Trong động phủ rộng rãi mà sâu thẳm, trên vách đá lóe ra nhàn nhạt hình quang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Man tổ đại đế hư ảnh lặng lặng lơ lửng tại động phủ chỗ sâu nhất, cặp mắt của hắn phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thẳng Lâm Ly. Không sai, ngươi thật sự có nhân chủ khí chất. Man tổ đại đế thanh âm trong động phủ quen quần, mang theo một tia tán thưởng. Lâm Ly có chút không mình hành lễ, nói đa tạ tiền bối tán dương. Vạn bối lần này đến đây, là vì lấy đi Hòa Minh Ngọc, để ngày sau có thể vì tiền bối tái tạo nhục thân. Man tổ đại đế nghe vậy, khoe miệng lộ ra mỉm cười, rất tốt, ngươi có phần này tâm, ta đã rất thỏa mãn. Hòa Minh Ngọc ngay tại này, ngươi lấy đi đi. Thoại âm rơi xuống, ma tổ thi cốt bắt đầu có chút rung động đứng lên, sau đó thi cốt phía trước dâng lên một tòa thạch đài to lớn. Trên bệ đá, một khối tản ra ôn nhuận quang trạch ngọc thạch lặng lặng nằm ở nơi đó, trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, đây chính là Hỏa Minh Ngọc. Lâm Ly còn chưa tiến lên, trên người Hỏa Minh Ngọc liền tự bay đi, cùng trên bệ đá kia Hỏa Minh Ngọc lẫn nhau đan xen vào nhau, từ từ đi lên, sau đó tại một trận sáng lạn quang mang bên dưới hợp làm một thể. Đa tạ tiền bối thay Bạch Hổ thủ hộ Hỏa Minh Ngọc. Lâm Ly lần nữa không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Ma tổ đại đế hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại Lâm Ly sau lưng thanh long, Huyền Vũ, Thần Hoàng cùng Linh Không trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Linh Không trên thân, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Linh tộc người, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy linh tộc truyền nhân, thật sự là thế sự khó liệu a. Ma tổ đại đế trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Linh Không nghe vậy, trong lòng hơi động, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, vạn bối Linh Không, gặp qua Ma tổ đại đế. Ma tổ đại đế mỉm cười, nói linh tộc ngày xưa chi huy hoàng, ta cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ tiếc, một trận hạo kiếp để cho các ngươi linh tộc nguyên khí đại thương, đến nay không thể khôi phục. Bất quá, ta nhìn tu vi ngươi mặc dù không kịp thời kỳ đỉnh phong linh tộc cường giả, nhưng tâm tính cứng cỏi, có lẽ tương lai có thể trở thành linh tộc phục hưng mấu chốt. Linh Không nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, vội vàng nói, đa tạ tiền bối cát ngôn, Linh Không ổn thỏa cố gắng tu luyện, không phụ tiền bối kỳ vọng. Năm đó ngộ nhập tiền bối ngủ say chi địa, có nhiều đắc tội, vạn bối lần này buổi lễ. Linh Không nói xong, cung kính quỳ xuống hành lễ. Không sao, không biết tội vô tội, hy vọng ngươi ngày sau có thể hảo hảo đi theo tại nhân chủ bên người, trung thành đại nghiệp. Ma tổ đại đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Ly trên thân, nói tiểu hữu, ngươi thân là tân nhiệm nhân chủ, gánh vác trách nhiệm. Hỏa Minh Ngọc tuy tốt, nhưng tái tạo nhục thân của ta sự tình lại không phải chuyện dễ. Ngươi cần tìm được tiên địa chí bảo, dựa vào cao thâm thuật luyện khí mới có thể thành công. Mà lại, cho dù tái tạo nhục thân, ta có thể hay không khôi phục ngày xưa chi uy, cũng là ẩn số. Tiền bối yên tâm, ta tự nhiên có pháp, tiền bối chỉ cần chờ đợi chút thời gian, liền có thể rời đi nơi này. Đã như vậy, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Man tổ nghe vậy cười. Tiền bối, ngươi có biết Bạch Hổ hiện tại chỗ nơi nào? Đem chuyện nơi đây đều nói xong sau, Lâm Ly liền hỏi lên chính sự. Bạch Hổ ta một lần cuối cùng thấy nó chính là nó đem Hỏa Minh Ngọc giao cho ta thời điểm, khi đó nó sinh cơ theo âm thanh không có mấy, đã bị ma khí ăn mòn. Sinh cơ còn thừa không có mấy, đám người nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, không phải vậy nó cũng sẽ không đem cái này Hỏa Minh Ngọc giao hữu ta đảm bảo. Man tổ hơi suy tư rồi nói ra. Vậy coi như khó làm. Lâm Ly khẽ nhíu mày. Bất quá nó thời điểm rời đi ta từng nghe đến nó tựa hồ nói một câu nói. Lời gì? Ta đã bị ma khí ăn mòn, không có khả năng lưu tại Chư Thiên làm hại thương sinh. Không có khả năng lưu tại Chư Thiên. Lâm Ly trong miệng lặp đi lặp lại tái diễn câu nói này, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Các ngươi nhưng biết cái nào giới vực chỗ kết nối hạ giới, không có sinh mệnh dấu hiệu. Hắn quay người hướng vài thú hỏi. Chủ thượng ý của ngươi là, nếu Bạch Hổ nói không có khả năng lưu tại Chư Thiên làm hại thương sinh, vậy nó tất nhiên đi một cái không có chút nào sinh mệnh địa phương, Chư Thiên vạn giới, mỗi một vực đều có sinh linh, chỉ có hạ giới mới có thể tồn tại dạng này địa phương. Lâm Ly giải thích nói. Nói như thế, ta biết một chỗ một bên Man tổ hư ảnh mở miệng. Tiền bối mời nói. Hàn Cực Châu hạ giới, Băng Hoang Quật. Băng Hoang Quật. Băng Hoang Quật chính là nơi cực hàn, quanh năm băng tuyết bao trùm, chỉ có nơi đây không có bất kỳ sinh linh gì. Băng Hoang Quật. Tốt, chúng ta lập tức tiến về. Lâm Ly ánh mắt kiên định, không chút do dự làm ra quyết định. Nói xong, định rời đi. Chấm đã. Man tổ hô, sau đó một khối màu nâu lệnh bài từ Man tổ thi cốt phía dưới bay ra, rơi vào Lâm Ly trong tay. Vật này chính là ta Man tộc tín vật, Man tộc người thấy nó như gặp ta. Hàn Cực Châu chính là ta Man tộc lãnh địa, nắm lệnh này bài, ngươi liền có thể hiệu lệnh Man tộc vì ngươi sử dụng. Lâm Ly tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo, chỉ gặp trên lệnh bài có khắc phức tạp đồ đằng, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Hắn biết rõ lệnh bài này tầm quan trọng, liền tranh thủ nó cất kỹ, đối với Man tổ đại đế hư ảnh thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối trọng thượng, vãn bối định không phụ kỳ vọng, đem lệnh bài này dùng cho chính đạo. Man tổ đại đế mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Ly thái độ cùng quyết tâm có chút hài lòng. Các ngươi nhanh tiến về Băng Hoang Quật, tìm tới Bạch Hổ, đưa nó mang về. Nó tuy bị ma khí ăn mòn, nhưng bản tính chưa mẫn, có lẽ còn có thể cứu. Tiền bối, cáo tử. Chương 328, La Sát biến mất. Chương 328, La Sát biến mất mà tại Thượng Linh Quan Lý Dạng, tuy nói bị xử phạt tại Tư Quá Nhai diện bích hối lỗi một năm, nhưng không có bất luận cái gì Thượng Linh Quan người đến đây trông giữ, bởi vậy hắn cũng có thể vụ trộm cùng với những cái khác tiêu ma đội đệ tử liên hệ. Ngay tại Thượng Linh Quan cử hành tông môn thí luyện mấy ngày nay thời gian bên trong, có đệ tử đã thăm dò một chút tông môn tình huống, liên hệ khoảng cách gần nhất tông chủ xuất thủ tương trợ diệt mấy cái, bên trong một cái chính là Lý Dạ chỗ phủ tinh vực, một cái khác tông môn Thiên Đạo Nhai. Đương nhiên, Tiêu Ma đội cũng biết Lý Dạ tình cảnh, đang định xếp vào càng nhiều đệ tử đánh vào Thượng Linh Quan nội bộ. Quan chủ, Thiên Đạo Nhai đột nhiên bị diệt chỉ sợ có ẩn tình khác a. Giờ phút này Thượng Linh Quan trong điện nghị sự khu vực hạch tâm trưởng lão tề tụ, thảo luận mấy ngày trước đây Thiên Đạo Nhai bị diệt một chuyện. Việc này nói đến xác thực kỳ quặc, cái kia Hàn Nguyệt cung chỗ châu vực cách chúng ta phủ tinh vực xa xôi như thế nào huy động nhân lực chạy tới đem Thiên Đạo Nhai diệt, nói đến quá không hợp lý. Vô Nhai chậm rãi mở miệng, muốn làm lúc Thiên Đạo Nhai còn phái người hướng chúng ta xin giúp đỡ, bất quá bản quan chủ không có đáp ứng. Không đáp ứng cũng là cử chỉ sáng suốt, chúng ta Thượng Linh Quan từ trước đến nay lo liệu trung lập, không nên tùy tiện quấn vào những tông môn khác phân tranh. Bên trong một vị trưởng lão khác gật đầu phụ họa. Nhưng hôm nay thế cục này, Thiên Đạo Nhai bị diệt, phải chăng mang ý nghĩa những tông môn khác cũng sẽ đứng trước đồng dạng nguy hiểm? Chúng ta Thượng Linh Quan lại nên như thế nào tự xử, một vị sắc mặt ngưng trọng trưởng lão đưa ra lo lắng. "Hừ, sợ cái gì? Ta Thượng Linh Quan nội tình thâm hậu, há lại đám hạng người đạo trích kia có thể tùy tiện dung chuyện?" Một vị tính cách cương liệt trưởng lão vô bàn đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Lời tuy như vậy, nhưng cũng không thể phớt lờ. "Ta Thượng Linh Quan tuy là phụ tinh vực thế lực đỉnh cấp, nhưng là cùng cái kia Hàn Nguyệt Cung so ra vẫn còn có chút chênh lệch." Vô Nhai ánh mắt thâm thúy, "Chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, đồng thời tra ra trận tướng, nhìn xem phía sau này đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì." Quan chủ nói cực phải, bất quá việc này coi là thật kỳ quặc không gì sánh được. Mà lại không riêng gì Thiên Đạo Nhai bị diệt, ta nghe nói, tại những châu khác vực cũng có thế lực bị diệt, bất quá xuất thủ là Chính Dương Tông cùng Hàng Vũ Môn. Chính Dương Tông cùng Hàng Vũ Môn. Vô Nhai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Hai tông môn này cùng Hàn Nguyệt Cung cho tới nay giao hảo, lần này cùng nhau xuất động, chẳng lẽ có mưu đồ? Vô Nhai nhẹ nhàng nói ra. "Quan chủ, đây cũng là chúng ta lo lắng, chúng ta không thể không phòng a." "Xác thực, việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Vô Nhai trầm ngâm một lát, nói tiếp, "Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường tông môn phòng hộ kết giới, bảo đảm Thượng Linh Quan an toàn không ngại. Đồng thời, điều động một bộ phận đệ tử tinh anh âm thầm điều tra việc này, cần phải biết rõ ràng những tông môn này bị diệt chân chính nguyên nhân. Mặt khác, thông chi tất cả ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, đề cao cảnh giác, tận lực tránh cho cùng những thế lực này phát sinh xung đột. Chúng ta đang muốn bảo vệ tốt chính mình đệ tử, cũng muốn tận lực thu thập tình báo, hiểu rõ toàn bộ thế cục phát triển." Một vị trưởng lão khác nói bổ sung. "Còn có, tăng cường cùng với những cái khác trung lập tông môn liên hệ, xem bọn hắn phải chăng cũng gặp phải tình huống tương tự, hoặc là không nắm giữ một chút chúng ta không biết tin tức." Vô Nhai tiếp tục nói, "Tại thời khắc mấu chốt này, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu." "Quan chủ anh minh." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đồng ý. "Quan chủ, còn có một chuyện đang lúc chuẩn bị tan họp thời điểm." Một tên trưởng lão đứng dậy nói ra. "Chuyện gì?" Vốn muốn rời đi Vô Nhai, lại lần nữa ngồi về chủ vị. "La Sát trưởng lão đã biến mất nhiều ngày, một chút cũng liên lạc không được." "Ân, chuyện khi nào?" "Ngay tại mấy ngày nay. Hai ngày trước ta có việc tìm La Sát trưởng lão, kết quả phát hiện người khác cũng không trong động phủ, mà lại ta phát đi truyền âm đến nay chưa về. Ta hướng nó mấy tên đệ tử hỏi thăm, phát hiện đệ tử của hắn cũng không biết hắn đi chỗ nào, một lần cuối cùng nhìn thấy chính là hôm đó Tâu Nghị cùng Lý Dạ rằng có thời điểm. Lại có việc này." Vô Nhai ngay vậy, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. "La Sát trưởng lão thực lực không kém, lại là ta Thượng Linh Quan Thái Thượng trưởng lão, như thế nào đột nhiên mất đi liên hệ?" "Đúng vậy a, chúng ta cũng mười phần hoang mang." "La Sát trưởng lão ngày bình thường làm việc cẩn thận, chưa bao giờ có tình huống như vậy." Trưởng lão kia hồi đáp. "Việc này cần coi trọng, La Sát trưởng lão mất tích có lẽ cùng gần nhất phát sinh tông môn bị diệt sự kiện có chỗ liên quan." Vô Nhai trầm giọng nói, lập tức tăng số người nhân thủ, âm thầm tìm kiếm La Sát trưởng lão hạ lạc, đồng thời cũng muốn lưu ý phải chăng có mặt khác tình huống khả nghi. "Là, quan chủ." "Báo." Một tên đệ tử vội vã đi vào điện nghị sự, bịch một tiếng liền quỳ xuống. "Bẩm quan chủ, La Sát trưởng lão mệnh bài nát." "Cái gì?" Vô Nhai gầm thét một tiếng, từ trên chủ vị đứng lên. "Nói rõ chi tiết đến." "Về quan chủ, đệ tử hôm nay dựa theo lệ cũ tuần sát mệnh hồn điện, phát hiện La Sát trưởng lão hồn đang dập tắt, mà lại mệnh bài cũng vỡ thành một phấn." "Vỡ thành một phấn?" Vô Nhai kiếp sợ hỏi. "Vâng đúng vậy." Đệ tử kia run run rẩy rẩy trả lời, sợ bị giận chó đánh mèo. "Mệnh bài vỡ thành một phấn, mang ý nghĩa La Sát gặp phải đối thủ thực lực vô cùng cường đại, khiến cho không có lực phản kháng chút nào. Phải biết tại toàn bộ Thượng Linh Quan La Sát tu vi cùng chiến lực có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Một vị cường giả như vậy vậy mà tao ngộ bất trắc, làm cho cả trong điện nghị sự bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề mà kiềm chế. Cái này sao có thể?" Một vị trưởng lão khó có thể tin tự lẩm bẩm. "La Sát trưởng lão tu vi cùng địa vị tại Thượng Linh Quan bên trong đều là hết sức quan trọng, hắn đột nhiên vẫn lạc, không thể nghi ngờ cho toàn bộ tông môn mang đến to lớn rung động. Quan chủ, việc này nhất định có kỳ quặc, chúng ta nhất định phải lập tức tra ra trận tướng." Một vị trưởng lão khác thần sắc nghiêm trọng nói, hắn biết rõ La Sát trưởng lão mất tích cùng vẫn lạc phía sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Vô Nhai sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn chăm chú tên kia đến đây báo tin đệ tử, trầm giọng nói, "Việc này còn có ai biết?" "Về quan chủ, đệ tử trước tiên liền đến hướng ngài bẩm báo, còn chưa từng cáo chi người khác." Đệ tử kia cung kính hồi đáp. "Rất tốt, việc này tạm thời giữ bí mật, không được hướng ngoại giới lộ ra mảy may." Vô Nhai phân phó nói, hắn biết rõ tại thế cục không rõ trước đó, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên không cần thiết khủng hoảng cùng hỗn loạn. "Là, quan chủ." Đệ tử kia lên tiếng, sau đó thối lui ra khỏi điện nghị sự. Vô Nhai hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó nhìn về phía tất cả trưởng lão, "Các vị, La Sát trưởng lão vẫn lạc đối với chúng ta Thượng Linh Quan tới nói là một cái cự đại đả kích. Nhưng càng là ngay tại lúc này, chúng ta càng phải giữ vững tỉnh táo hỏa thanh tỉnh đầu não." "Quan chủ nói cực phải." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên phụ họa. "Hiện tại, chúng ta muốn làm có hai chuyện. Một là tăng cường tông môn phòng hộ, bảo đảm các trưởng lão khác cùng đệ tử an toàn, hai là điều động đệ tử tinh anh âm thầm điều tra việc này. Phải tất yếu biết rõ ràng La Sát trưởng lão vẫn lạc chân chính nguyên nhân cùng cái này cùng gần nhất Hàn Nguyệt cùng các loại tông môn động tác phải chăng có quan hệ." Vô Nhai trầm giọng nói, "Nếu như cha ra thật sự là bọn hắn làm, vậy liền khai chiến. Ta Thượng Linh Quan cũng không phải mặc người khi nhục, cần tuân quan chủ pháp lệnh." Chương 329, hoài nghi, 1, chương 329, hoài nghi, 1. Giờ phút này ngay tại Tư Quá Nhai, Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nhận được đến từ một vị trưởng lão chuyên âm. "Lý Dạ, Lâm Uyển Nhi mau tới Thanh Huy Điện." Thanh Huy Điện chính là Thượng Linh Quan hoạch tâm nhất đại điện, nơi đây chính là quan chủ Vô Nhai sinh hoạt thường ngày điện. "Là." Hai người cung kính trả lời, sau đó thẳng đến Thanh Huy Điện mà đi. Hai người một đường đi nhanh, xuyên qua bốn lượn quanh co hành lang, rất nhanh liền tới đến Thanh Huy Điện trước. Thanh Huy Điện nguy nga trang nghiêm, trước điện quảng trường trống trải mà nghiêm túc, ánh nắng vẩy vào trên tấm đá xanh, phản xạ ra hào quang nhàn nhạt. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Trong lòng bọn họ minh bạch, có thể bị quan chủ trực tiếp triệu hoán đến Thanh Huy Điện, nhất định là có sự tình cực kỳ trọng yếu. Chỉnh lý tốt quần áo, hai người cất bước bước vào đại điện. Trong điện trang trí phong cách cổ xưa mà không mất đi lộng lẫy, trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn trà, Vô Nhai quan chủ chính phụ tay đứng ở trước án. Đệ tử Lý Dạ Lâm Uyển Nhi tham kiến quan chủ, hai người cùng têu lên hành lễ. Vô Nhai ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc quét mắt hai người một chút, lập tức khẽ bước cằm, miễn lễ đi. Hai người các ngươi có biết chuyển cho các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Đệ tử không biết. Nhìn xem cái này đi. Vô Nhai nói đi, ném ra một đạo ngọc giản rơi vào Lý Dạ trong tay. Lý Dạ rót vào một tia tiên nguyên tra xét nội dung trong đó, trong ngọc giản ghi chép gần nhất phụ cận châu vực tông môn bị diệt một chuyện, cùng hôm nay La Sát vẫn lạc một chuyện. Xem hết ngọc giản nội dung, Lý Dạ cũng là nhíu mày, hắn cũng đang suy nghĩ là ai giết La Sát, dù sao hắn tại cùng La Sát tiếp xúc ở trong đã cảm nhận được La Sát trên người ma khí, đây là hắn để lộ thượng linh quan bí mật một cái manh mối, bây giờ La Sát tử vong, manh mối này cũng liền gây mất. Xem hết sao? Về quan chủ, đệ tử xem hết. Hiện tại biết truyền cho các ngươi đến đây vì sao? Quan chủ phải chăng muốn cho đệ tử tiến đến điều tra hai chuyện này? Lý Dạ nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy Vô Nhai vui mừng nhìn một chút hai người, sau đó nói ra, không sai. Quan chủ, đệ tử có một chuyện không hiểu, còn xin quan chủ bảo cho biết. Nói. Đệ tử hai người đều là vừa mới thông qua thí luyện tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách, mà lại phạm vào sai lầm lớn, quan chủ tại sao lại để cho chúng ta hai người đi điều tra việc này? Chính là bởi vì các ngươi phạm sai lầm, trà trộn vào Hàn Nguyệt Cung hoặc là Chính Dương Tông mới sẽ không gây nên hoài nghi. Về phần thứ hai thôi, đó là bởi vì thường hộ chết, tâu nghị bị phế, mà ta tọa hạ ba tên đệ tử đều là tại bế tử quan, bây giờ thượng linh quan bên trong có thể bị thác trách nhiệm đệ tử chỉ có hai người các ngươi. Vô Nhai nhàn nhạt giải thích nói. Cái kia còn lại sư minh đâu? Lý Dạ hay là có một tia lo nghĩ, dù sao khu vực hạch tâm nội đệ tử đông đảo, vì sao tuyển hai người bọn họ đi, chẳng lẽ lại mình đã bị khám phá? Các ngươi tại Thiên Tinh Lâm biểu hiện còn tốt, so với đệ tử còn lại ổn trọng, cẩn thận. Thì ra là thế, đệ tử đa tạ quan chủ giải hoặc. Tốt, việc này liền giao cho các ngươi điều tra. Đây là ta thượng linh quan tín vật, có tín vật này, các ngươi có thể tự do xuất nhập thượng linh quan bên trong bất kỳ địa phương nào, trừ ra phía sau núi tổ địa, cũng có thể điều động thượng linh quan phụ trách tìm hiểu tin tức hết thể lực lượng. Đệ tử minh bạch. Đệ tử định không phụ quan chủ kỳ vọng cao. Đi thôi, sau khi chuyện thành công, các ngươi có thể bái nhập bản quan cửa chính bên dưới, trở thành đệ tử thân truyền. Vô Nhai cho hai người vẽ lên cái bánh nướng. Đa tạ quan chủ đúng chồng. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi cùng kêu lên nói cảm ơn. Nhớ kỹ, làm việc phải cẩn thận, không thể lỗ mãng. Có bất kỳ tình huống, kịp thời hướng ta báo cáo. Vô Nhai lần nữa dặn dò. Đệ tử tuân mệnh, hai người cùng kêu lên đáp, sau đó quay người rời khỏi đại điện. Bất quá khi hai người sau khi rời đi, Vô Nhai trên khuôn mặt hiện lên một vòng khác loại thân sắc. Nguyên lai thượng linh quan tình báo đệ tử, trước đây không lâu mang về một đầu tin tức. Đó chính là bị diệt những thế lực này cùng tông môn, đều từng tại trước đây không lâu thu một kẻ tán tu xuất thân đệ tử, mà lại tên đệ tử này thực lực viễn siêu cùng cảnh giới đệ tử khác, cái này làm cho Vô Nhai không thể không hoài nghi nó Lý Dạ đến, nhưng hắn cũng không dám vọ đoán đối với Lý Dạ ra tay, vạn nhất Lý Dạ phía sau chính là một cái quái vật khổng lồ. Cái này sợ rằng sẽ cho thượng linh quan mang đến tai họa ngập đầu. Phái Lý Dạ điều tra đồng thời, hắn cũng điều động đệ tử âm thầm điều tra Lý Dạ. Sư tôn, ngài tìm ta. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi sau khi rời đi, một tên đệ tử đi vào Thanh Huy Điện bên trong. Người này chính là Vô Nhai tọa hạ đệ tử thân truyền một trong, Kinh Vân. Ta tìm ngươi đến, là dự định phái ngươi nhìn chằm chằm Lý Dạ người này, xem hắn có hay không cùng tông môn khác liên hệ. Lý Dạ? Kinh Vân hỏi, hắn không biết Lý Dạ là ai, dù sao trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan, hôm nay mới bị Vô Nhai tỉnh lại xuất quan. Người này là ta thượng linh quan một cái vừa mới thông qua tông môn thí luyện tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách đệ tử. Sư tôn, một cái mới vừa tiến vào hạch tâm danh sách đệ tử vì sao đáng giá sư tôn ngài để bụng như vậy? Kinh Vân không hiểu hỏi. Người xem hết cái này liền hiểu. Vô Nhai đem vừa mới cho Lý Dạ nhìn ngọc giản ném cho Kinh Vân. Kinh Vân tiếp nhận ngọc giản, rót vào tiên nguyên xem xét nội dung trong đó. Theo tin tức chảy vào, lông mày của hắn dần dần nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sư tôn, cái này là sát trưởng lão vẫn lạc, cùng phụ cận châu vực tông môn bị diệt sự tình, cùng cái này Lý Dạ có liên quan. Kinh Vân sau khi xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, mặc dù trước mắt còn không chứng cứ xác thực, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này có lẽ cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Càng làm ta hơn lo lắng là, bị diệt tông môn cùng thế lực, tại trước đó đều từng thu qua một kẻ tán tu xuất thân đệ tử, lại những đệ tử này thực lực cường đại dị thường, điều này không khỏi làm cho ta liên tưởng đến Lý Dạ. Sư tôn là lo lắng, Lý Dạ phía sau có một loại nào đó không muốn người biết thế lực, thậm chí là những cái kia bị diệt tông môn chân chính hắc thủ. Kinh Vân cấp tốc bắt được Vô Nhai trong lời nói điểm mấu chốt, chính là ý này. Ta phải Lý Dạ tiến đến điều tra, một là vì thăm dò phản ứng của hắn, hai là hy vọng hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chân tướng. Nhưng cùng lúc, ta cũng cần có người giám thị bí mật hắn, để phòng bất nhất. Vô Nhai chậm rãi nói ra, ánh mắt thâm thúy. Kinh Vân nghe vậy, thần sát trở nên nghiêm túc lên, đệ tử minh bạch, ta sẽ mật thiết chú ý Lý Dạ nhất cử nhất động, một khi phát hiện dị thường, lập tức hướng sư tôn báo cáo. Rất tốt, ngươi làm việc từ trước đến nay ổn trọng, ta yên tâm đem việc này giao cho ngươi. Vô Nhai dặn dò. đệ tử tuân mệnh. Kinh Vân ứng tiếng nói, lập tức quay người chuẩn bị rời đi Thanh Huy Điện. Chờ chút. Vô Nhai đột nhiên lại gọi lại Kinh Vân. Chương 329, Hoài Nghi 2, chương 329, Hoài Nghi 2, sư tôn còn có cái gì phân phó? Kinh Vân dừng bước lại, quay đầu lại hỏi đạo. Lý Dạ người này thực lực viễn siêu cùng cảnh giới đệ tử, ngàn vạn coi chừng, không được khinh địch. Vô Nhai trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử đi. Vô Nhai khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Kinh Vân rời đi Thanh Huy Điện, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này điều tra có thể thuận lợi, sớm ngày để lộ đây hết thảy bí ẩn, bảo đảm thượng linh quan an bình. Một bên khác Lý Dạ đã mang theo Lâm Uyển Nhi rời đi thượng linh quan. Lý Dạ, chúng ta bây giờ đi đâu điều tra? Lâm Uyển Nhi hỏi. Nghe vậy Lý Dạ dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Uyển Nhi bị Lý Dạ chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Ngươi không phải muốn biết ta đến từ chỗ nào sao? Lý Dạ chậm rãi mở miệng. Đúng vậy a, ngươi chịu nói. Tại nói cho trước ngươi ta cần ngươi làm một chuyện. Nói xong Lý Dạ gọi ra luyện tâm thê, sau đó dùng luyện tâm thê chế tạo một cái ảo cảnh. Đây là cái gì? Lâm Uyển Nhi tò mò hỏi. Hồng chân luyện tâm thang. Cần ta làm cái gì? Ngươi đi vào là được rồi, nếu như ngươi có thể sống qua hoàn cảnh này, ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của ta. Được chưa? Lâm Uyển Nhi nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào, nàng tin tưởng Lý Dạ sẽ không hại nàng. Lâm Uyển Nhi bước vào luyện tâm thê chế tạo trong huyễn cảnh, trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến ảo, nàng phảng phất đưa thân vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Nơi này khi thì mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, khi thì cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội, tựa như tận thế. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng biết, cái này không chỉ có là Lý Dạ đối với nàng khảo nghiệm, càng là chính nàng tâm linh một lần lịch luyện. Nàng bắt đầu từng bước một tiến về phía trước, đối mặt trong huyễn cảnh xuất hiện các loại khiêu chiến cùng dụ hoặc. Mà tại huyễn cảnh bên ngoài, Lý Dạ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi nhất cử nhất động. Hắn thông qua luyện tâm thê có thể cảm giác được Lâm Uyển Nhi nội tâm ba động cùng biến hóa. Hắn biết rõ, huyễn cảnh này có thể chiếu rọi ra một người nội tâm ý tưởng chân thật nhất cùng dục vọng, cũng có thể khảo nghiệm ý chí của một người lực cùng định lực. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Uyển Nhi tại trong huyễn cảnh đã trải qua vô số khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở. Nàng có khi lại bởi vì sợ hãi mà lùi bước, có khi lại bởi vì dụ hoặc mà dao động, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng lựa chọn kiên trì cùng dũng cảm. Nàng dùng hành động của mình đã chứng minh chính mình kiên cường cùng quyết tâm. Rốt cục, khi Lâm Uyển Nhi từ trong huyễn cảnh đi ra lúc, trên mặt của nàng tràn đầy một loại khó nói nên lời vui sướng cùng thỏa mãn. Nho nhỏ huyễn cảnh, nám. Lâm Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Đã ngươi thông qua được Hồng Trần luyện tâm thang khảo nghiệm, nói rõ ngươi phẩm tính không có vấn đề. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Ta đến từ Côn Luân Tông, hôm nay tới đây thượng linh quan là bởi vì Lý Dạ đem sự tình chân tướng nói một lần, bao quát ma tộc, bao quát thượng cổ sự tình. Trời ạ, các ngươi Côn Luân Tông thế mà còn có bực này sứ mệnh, thật sự là làm cho người rất khâm phục." Lâm Uyển Nhi giờ phút này nhìn về phía Lý Dạ ánh mắt tràn đầy khâm phục. Sư tôn hắn một mực lấy Chư Thiên An Nguy làm nhiệm vụ của mình, đây cũng là chúng ta Côn Luân Tông sáng lập sơ tâm. Lý Dạ nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Lâm Ly tôn kính. Ta có thể đi Côn Luân Tông sao? Lâm Uyển Nhi thử hỏi một câu. Trước đây ta cũng đã nói, nếu ngươi nguyện ý ta sẽ dẫn ngươi về tông môn của ta. Lý Dạ nhìn xem Lâm Uyển Nhi trong mắt lấp lóe chờ mong và mang, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi trước Thiên Đạo Nhai. Tốt. Thoại âm rơi xuống hai người liền hóa thành lưu quang hướng phía Thiên Đạo Nhai phương hướng mà đi. Hừ, xem ra sư tôn đoán không lầm, quả nhiên có quỷ dị đợi hai người sau khi rời đi. Kinh Vân từ chỗ tối hiện thân. Lý Dạ sư minh, ngươi đi ra. Tên kia phụ trách đánh vào Thiên Đạo Nhai tiêu ma đội đệ tử, giờ phút này cùng Lý Dạ gặp mặt. Ân, thượng linh quan chủ kết thúc ta xử phạt, để cho ta đi ra điều tra Thiên Đạo Nhai cùng một trưởng lão bị diệt một chuyện. Ân, làm sao lại phái ngươi? Ngươi không phải vừa mới thông qua thí luyện tiến vào hạch tâm danh sách sao? Đệ tử kia hỏi. Ta cũng nghi hoặc việc này, chắc là hắn đối với ta lên lòng nghi ngờ. Lý Dạ cao mày nói ra. Nếu là thật sự như vậy, chuyện kia khó làm. Dù sao thượng linh quan là phụ tinh vực cấp cao nhất tông môn, đệ tử kia cũng là cao mày nói ra. Hắn giờ phút này mới chú ý tới Lý Dạ sau lưng còn đi theo một người. Lý Dạ sư minh, vị này là. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Uyển Nhi, là thượng linh quan đệ tử. Lâm Uyển Nhi hào phóng tiến lên tự giới thiệu mình. Lý Dạ sư minh, cái này. Không sao, ta đã khảo nghiệm tâm tính của nàng, cứ yên tâm đi. Như vậy thuận tiện, Lý Dạ sư minh làm việc khẳng định cẩn thận. Tốt, trước tiên nói một chút tình huống đi, Phương Đông cung chủ là lấy lý do gì xuất thủ diệt Thiên Đạo Nhai? Là như thế này, cung chủ phái một tên đệ tử, cố ý tại Thiên Đạo Nhai phụ cận lạc đường, sau đó phái người đem đệ tử kia vật phẩm tùy thân nhét vào Thiên Đạo Nhai bên trong, lấy Thiên Đạo Nhai tập sát Hàn Nguyệt cung đệ tử làm lý do xuất thủ. Có thể có lưu lại dấu vết để lại, là cung chủ tự mình dẫn đội, hẳn là sẽ không. Xuyệt. Lý Dạ đột nhiên so với một cái im lặng thủ thế, có người thăm dò. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Lý Dạ rõ ràng cảm giác được bốn phía có tiên lực ba động. Bá, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, Lý Dạ đối với một chỗ hư không đột nhiên chém ra ngoài. Keng, một đạo kim loại va chạm thanh âm từ cách đó không xa hư không truyền đến. Một bóng người từ trong hư không lảo đảo rời khỏi, hiện lộ tại mọi người trước mắt, chính là trước đó giám thị bí mật Lý Dạ Kinh Vân. Lý Dạ ánh mắt lạnh lẽo, Chu Tiên kiếm nhọn nhẹ nhàng run rẩy, tản ra xâm nhiên hàn ý. Kinh Vân ổn định thân hình, ánh mắt tại Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi ở giữa liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Lý Dạ trên thân, trầm giọng nói, "Lý Dạ, ngươi quả nhiên không đơn giản, có thể phát giác được ta tồn tại. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giám thị bí mật ta?" Lý Dạ chất vấn, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Kinh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại nói ra, sư tôn phái ta đến giám thị ngươi, tự nhiên là có hoài nghi. Bất quá, hiện tại xem ra, sư tôn hoài nghi không phải không có lý. Hoài nghi? Ngươi sư tôn hoài nghi ta cái gì? Lý Dạ cau mày, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Hoài nghi ngươi cùng gần nhất phát sinh tông môn bị diệt sự kiện có quan hệ, càng thậm chí hơn, hoài nghi sau lưng ngươi có một loại nào đó thế lực thần bí. Kinh Vân thẳng thắn, trong ngôn ngữ đã để lộ ra địch ý. Lý Dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, vậy xem ra không thể để ngươi sống nữa. Buồn cười. Kinh Vân thân hình thoát một cái, đã triển khai tư thế, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, Lý Dạ dẫn đầu động thủ, trong tay Chu Tiên kiếm hướng phía Kinh Vân yếu hại mà đi. Đây là ta xuất quan trận chiến đầu tiên, liền lấy ngươi đi thử một chút nước. Kinh Vân khí thế cũng không yếu, lúc này lấy ra bộ kiếm, hướng Lý Dạ nên đón tiếp lấy. Chương 330, Kinh Vân, chết. Chương 330, Kinh Vân, chết. Song phương kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đan vào một chỗ, trong không khí bộc phát ra kịch liệt tiên lực ba động. Lý Dạ Chu Tiên kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một kích đều mang kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Kinh Vân yếu hại. Đang đang đang, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này cường đại tiên lực vỡ ra đến. Ngươi quả nhiên có chút đồ vật, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Kinh Vân nói, đồng thời nghĩ thầm, sư tôn phải chăng quá mức phóng đại. Hết ngồi đáy giếng. Lý Dạ phản phúng một tiếng. Lời còn chưa dứt, Lý Dạ thân hình đột biến, giống như quỷ mị, tại Kinh Vân trước mắt hiện hóa ra mấy đạo tàn ảnh, làm cho người khó mà nắm lấy nó chân thực vị trí. Kiếm pháp của hắn xảo trá tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều trực chỉ Kinh Vân phòng thủ sơ hở chỗ. Kinh Vân thấy thế, trong lòng không khỏi run lên, hắn biết rõ chính mình như lại có giữ lại, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Thế là, hắn hét lớn một tiếng, thể nội tiên lực sôi trào mãnh liệt, bộ kiếm phía trên bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem vùng tiên địa này đều chiếu sáng. Vô tình kiếm quyết. Kinh Vân than nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt kiếm ảnh trên không trung du tẩu, làm cho người khó mà bắt nó hành tung. Lý Dạ thấy thế, ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Kinh Vân lại còn có như vậy tinh diệu thân pháp cùng kiếm quyết. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là càng thêm chuyên chú cảm giác chung quanh mỗi một tia nhỏ xíu tiên lực ba động, tìm kiếm lấy Kinh Vân sơ hở. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ nhỏ không thể thấy kiếm quang đột nhiên từ Kinh Vân biến mất phương hướng lóe ra, trực chỉ Lý Dạ tâm mạch. Lý Dạ phản ứng cực nhanh, Chu Tiên kiếm hoành cán trước ngực, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm ánh sáng trên không trung kịch liệt va chạm, bắn ra sáng chói hỏa hoa. Có chút tài năng. Lý Dạ từ tốn nói, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, cùng Kinh Vân kéo dài khoảng cách. Kinh Vân cũng thừa cơ thu kiếm, thở dốc ở giữa nhìn về phía Lý Dạ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Hắn ý thức đến, chính mình trước đó hoàn toàn chính xác có chút xem thường cái này vừa mới tấn thăng làm hạch tâm danh sách sư đệ, nhưng không có lông. Bá, lại là một đạo kiếm ánh sáng xẹt qua, Kinh Vân vội vàng rút kiếm ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Kinh Vân bị Lý Dạ đột nhiên xuất hiện nhưng không có lông ba chữ làm cho sững sờ, kiếm trong tay thế cũng bởi vậy có chút dừng lại, hiểm lại càng hiểm ngăn trở Lý Dạ tập kích. Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, hiển nhiên là đang trêu đùa Kinh Vân. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới điểm chuyện lý thú. Lời còn chưa dứt, Lý Dạ lần nữa phát động thế công, Chu Tiên kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, kiếm quang như rồng, linh hoạt dị thường, khi thì đâm thẳng, khi thì quét ngang, đem Kinh Vân làm cho liên tiếp lui về phía sau. Kinh Vân trong lòng âm thầm tức giận, hắn không nghĩ tới Lý Dạ không chỉ có kiếm pháp cao cường, liền liên tâm trí cũng giàu hoạt như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình, hắn biết, trong chiến đấu phân tâm là tối kỵ. Vô tình kiếm quyết, thức thứ hai. Kinh Vân khẽ quát một tiếng, lần nữa thi triển ra hắn độc môn kiếm quyết. Lần này, kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn, kiếm ảnh trung điệp, phản phất có vô số mũi kiếm ở trong không khí nhảy vọt, để cho người ta hoa mắt. Lý Dạ cũng là hết sức chăm chú ứng đối lấy Kinh Vân thế công, Chu Tiên kiếm trong tay hắn vũ động, cùng Kinh Vân kiếm ảnh đan vào một chỗ, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, không khí chung quanh phản phất đều bị cỗ này cường đại tiên lực chỗ bặm mèo. Đúng lúc này, Lý Dạ đột nhiên thân hình bạo khởi, như là mũi tên rời cung, một kiếm trực chỉ Kinh Vân yếu hại. Kinh Vân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Dạ sẽ ở lúc này phát động như vậy mãnh liệt thế công. Nhưng mà, Kinh Vân dù sao cũng là trong tông môn người nổi bật, hắn gặp nguy không loạn, thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Dạ một kích chí mạng. Đồng thời, hắn trở tay một kiếm, cũng hướng Lý Dạ công tới. Ngươi sợ sệt hắc ám sao? Lý Dạ thân hình lui về phía sau đồng thời, không hiểu thấu nói một câu nói như vậy. Thoại âm rơi xuống, Kinh Vân chỉ gặp cảnh tượng trước mắt biến ảo, bốn phía một mảnh đen kịt, không thấy bất luận cái gì sáng ngời, phản phất đưa thân vào một cái trong vực sâu hắc ám. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Kinh Vân nội tâm thầm nghĩ, đồng thời dâng lên một tia khủng hoảng. Bá, đột nhiên một đạo kiếm quang thiểm qua, ngăn cản không kịp Kinh Vân, trên thân đã nứt ra một đường vết rách. Kinh Vân chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, trên thân vỡ ra lỗ hổng chỗ máu tươi hào hạt mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tại bất thình lình trong hắc ám, hắn giác quan bị vô hạn phóng đại, đối với đau đớn cảm giác cũng biến thành dị thường rõ ràng. Ngươi đến tột cùng sử dụng yêu pháp gì? Kinh Vân phẫn nộ quát, hắn ý đồ dùng thanh âm đến xua tan sợ hãi trong lòng, đồng thời cố nén đau xót, điều động thể nội còn lại tiết lực, chuẩn bị ứng đối công kích kế tiếp. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong hắc ám, Lý Dạ thân ảnh phảng phất dung nhập mảnh hư vô này, không có một tia khí tức, không có một tia tiếng vang, làm cho không người nào có thể nắm lấy nó động tĩnh. Giả thần giả quỷ, ngươi đi ra cho ta. Kinh Vân hướng về một phương hướng đột nhiên bung ra một kiếm quang chiếu sáng phía trước, nhưng không có vật gì. Tê. Kinh Vân phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Hiển nhiên hắn lại bị Lý Dạ một kiếm phá vỡ thân thể. Kinh Vân trong lòng minh bạch, chính mình giờ phút này đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, phân tích thế cục trước mặt. Hắn biết, ở trong hắc ám cùng Lý Dạ cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp. Nhìn ta phá người yêu pháp này, phá vọng chi nhãn. Chỉ gặp hắn trong hai con ngươi đột nhiên tách ra hai đạo hào quang sáng chói, phản phất có thể xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng hết thảy. Hừ, chỉ là một đôi mắt thường cũng nghĩ phá lĩnh vực của ta. Đột nhiên từ kinh vân phía trên truyền đến Lý Dạ thanh âm, sau đó một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí, thẳng đến kinh vân hai mắt mà đi. A! Kinh vân hét lớn một tiếng, trong lúc nguy cấp hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, nương tựa theo đối với trung quanh tiên lực ba động cảm giác bén nhạy, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo chí mạng kiếm khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiên lực điên cuồng phun trào, phản phất muốn xông phá tầng này hắc ám trói buộc. Hắc ám lĩnh vực, không gì hơn cái này. Kinh vân giống giận, theo hắn tiên lực bộc phát, trung quanh hắc ám bắt đầu xuất hiện vết rách, từng tia ánh sáng tuyến thấu tiến đến. Có chút ý tứ, xem ra ta còn không thể xem thường ngươi. Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chu tiên kiếm trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ. Kinh vân mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, hắn chăm chú nhìn Lý Dạ, thể nội tiên lực đã ngưng tụ tới đỉnh điểm, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Đi chết! Kinh vân hét lớn một tiếng, thân hình như là mũi tên rời cung, hướng về Lý Dạ bổ nhào mà đi. Không thể không nói ngươi là ta đến nay đụng phải cùng cảnh giới người mạnh nhất, có thể chết ở ta dưới một chiêu này, tính ngươi may mắn. Hỗn độn kiếm quyết thức thứ tư, thôn thiên. Lý Dạ ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng. Theo hắn lời nói rơi xuống, chu tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu quy tích, trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất bị nguồn lực lượng này lôi kéo, tạo thành từng luồng vòng xoáy, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó. Kinh Vân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt, thân hình của hắn không tự chủ được một trận, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Trong lòng của hắn kinh hãi, biết đây là Lý Dạ tuyệt chiêu, không dám có chút chủ quan. Vô tình kiếm quyết, trung tự thức, kiếm gây thương cùng. Kinh Vân cũng không giữ lại chút nào thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm quyết. Chỉ gặp hắn bội kiếm trên không trung xoay tròn cấp tốc, chỗ mũi kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem vùng tiên địa này đều một phân thành hai. Hai đạo cường đại kiếm quyết trên không trung va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức óc tiếng oanh minh, không khí chung quanh phảng phất bị nguồn lực lượng này chỗ xé rách, tạo thành từng đạo vết nứt. Tiên lực ba động giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tán, đem hết thể chung quanh đều phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Lý Dạ cùng Kinh Vân thân ảnh tại tiên lực trong dòng lũ như ẩn như hiện, kiếm pháp của bọn hắn đều đạt đến cực hạn, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, Lý Dạ đột nhiên thân hình lóe lên, từ tiên lực trong dòng lũ thoát thân mà ra, trong hai con mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quang mang. Chỉ gặp hắn cầm trong tay chu tiên kiếm, thân hình giống như quỷ mị, hướng về Kinh Vân mau chóng bay đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Ngươi muốn làm gì? Kinh Vân quá sợ hãi. Nhưng mà, Lý Dạ cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, trong tay chu tiên kiếm đã vung ra, thẳng đến Kinh Vân yếu hại mà đi. Một kiếm này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng ý chí, phản phất muốn đem Kinh Vân một kiếm chém giết nơi này. Kinh Vân trong lòng run lên, hắn biết một kiếm này chính mình không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Thế là, hắn cắn chặt răng, điều động lên thể nội còn lại tất cả tiết lực, chuẩn bị nên đón một kích này. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, hai bóng người trên không trung giao thoa mà qua, tiết lực ba động giống như nước thủy triều thối lui, lộ ra thân ảnh của hai người. Chỉ gặp Kinh Vân quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Mà Lý Dạ đứng thẳng nguyên địa, ánh mắt ý nguyên kiên định, trong tay chu tiên kiếm ý nguyên vô cùng sắc bén. Ngươi! Kinh Vân khó khăn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ, sau đó ầm vang ngã xuống. Lý Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, chỉ là đem chu tiên kiếm thu hồi vỏ kiếm. Chương 331, linh viên tiền bối. Chương 331, linh viên tiền bối. Đây là thực lực gì a? Cái này thật chỉ là kim tiên cảnh sao? Lâm Uyển Nhi cảm thấy khủng bố, đối với Lý Dạ tu vi hắn đã từng hỏi qua, Lý Dạ đánh cược nói mình chỉ có kim tiên cảnh. Lấy ngã trên mặt đất Kinh Vân, Lâm Uyển Nhi trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Lý Dạ, ngươi thật chỉ có kim tiên cảnh tu vi sao? Lâm Uyển Nhi nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Lý Dạ quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Ta xác thực chỉ có kim tiên cảnh. Đúng lúc này, trung quanh trời địa tiên khí đột nhiên bắt đầu phun trào, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy bọn hắn. Xem ra, chúng ta chiến đấu đưa tới một ít người chú ý. Lý Dạ từ tốn nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghiêm trọng. Lý Dạ sư minh, chúng ta đi mau, một bên tiêu ma đội đệ tử nói ra. Đi không nổi, đã tới. Theo trời địa tiên khí phun trào càng ngày càng kịch liệt, một bóng người đột nhiên từ trong hư không bước ra. Đó là một cái thân mặc hoa lệ đạo bào lão giả, hai con mắt của hắn như là như vực sâu thâm thúy, trên thân tản ra khí tức làm người sợ hãi. Hừ, dám tại trên địa bàn của ta làm càn như vậy, lão giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn như sấm nổ ở trong hư không quanh quẩn. Mấy người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Bọn hắn biết, vị lão giả này tuyệt không phải hạ người bình thường, nhất định phải coi chừng ứng đối. Tiên bối, chúng ta chỉ là ở đây luận bàn, không còn ý gì khác. Lý Dạ chắp tay nói ra, trong giọng nói của hắn mang theo một tia cung kính. Nhưng mà, lão giả vẫn không để ý tới Lý Dạ giải thích, ánh mắt của hắn như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén tại mấy người trên thân đảo qua. Hừ, luận bàn, ta nhìn các ngươi là tại phá hư lãnh địa của ta. Lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo lăng lệ trưởng phong liền hướng về Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi đánh tới. Đạo này trưởng phong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, phản phất muốn đem bọn hắn hai người đều cuốn vào trong đó. Lý Dạ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hắn cấp tốc điều động lên thể nội tiên lực, chuẩn bị nên kích. Tiên bối, chúng ta là Hàn Nguyệt cung người, một bên đệ tử đội vàng tế ra Hàn Nguyệt cung tín vật nói ra. Hàn Nguyệt cung? Hừ, muốn cầm Đông Phương Linh Ngọc nha đầu kia tới dọa ta, nàng còn chưa đủ tư cách. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, một cái pháp khí cùng lão giả trưởng phong trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Đó là Lâm Uyển Nhi gia tộc cho nàng pháp khí hộ thân, nhưng ở lão giả lực lượng kinh khủng kia trước mặt, trong nháy mắt liền vỡ thành một phấn. Pháp khí bị đánh nát, Lâm Uyển Nhi cũng lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun tới. Lâm Uyển Nhi, Lý Dạ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên ngăn tại trước mặt mình. Hắn cấp tốc điều động lên thể nội tiên lực, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Lý Dạ sau lưng. Bàn tay của hắn lặng yên không một tiếng động giữ lại Lý Dạ cổ họng, đem hắn giơ lên cao cao. "Hừ, chỉ là kim tiên cảnh, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lô ban?" Lão giả cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lý Dạ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn ra sức dãy rủa, lại phát hiện sức mạnh của lão giả như núi lớn nặng nề, căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. "Tiền bối, xin mời hạ thủ lưu tình." Lâm Uyển Nhi cố nén đau xót, dãy rủa lấy đứng dậy, hướng lão giả khẩn cầu. Lão giả lại phảng phất không có nghe được bình thường, trong tay lực lượng ngược lại càng thêm nắm chặt, Lý Dạ hô hấp trở nên càng khó khăn. "Linh viên tiền bối, hạ thủ lưu tình." Một đạo thanh lãnh thanh âm từ hư không truyền đến, sau đó một cái tuấn tiếu nữ tử hiện thân, người tới chính là Hàn Nguyệt cung công chủ, Đông Phương Linh Ngọc. "Cho ta một cái lý do." "Hắn là nhân chủ đại đệ tử." "Ngươi nói ai?" Linh viên tựa hồ không có nghe tiếng, nhưng trong tay nó lực đạo cũng giảm mất không ít. "Hắn là nhân chủ đại đệ tử." "Nhân chủ?" "Theo ta được biết, nhân chủ giống như cũng không có cái gì đệ tử đi, tiểu nha đầu ngươi muốn cầm nhân chủ lừa gạt ta." "Tiền bối là thật, hắn là tân nhiệm nhân chủ đại đệ tử." "Tân nhiệm nhân chủ?" Linh viên lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn buông ra bóp chặt Lý Dạ cổ họng tay, đem Lý Dạ trùng điệp quẳng xuống đất, Lý Dạ ho khan vài tiếng, miệng lớn thở hào hẹn. Đông Phương Linh Ngọc thừa cơ tiến lên, đem Lý Dạ đỡ dậy, đồng thời hướng linh viên lão giả giải thích nói, "Tiền bối có chỗ không biết, mấy tháng trước đó, nhân chủ vị trí đã thay đổi, tân nhiệm nhân chủ chính là Thiên Phú dị bẩm, thực lực siêu quần cường giả. Mà Lý Dạ, đúng là hắn tự mình chọn lựa cũng bồi dưỡng đại đệ tử." Linh viên lão giả nghe vậy, trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi Đông Phương Linh Ngọc lời nói tính chân thực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dạ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng dò xét. "Hừ, coi như ngươi là tân nhiệm nhân chủ đại đệ tử thì như thế nào? Tại ta chỗ này, cũng phải thủ quy củ của ta." Lão giả mặc dù khẩu khí vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng trong giọng nói đã thiếu chút hứa địch ý. Lý Dạ dễ dàng lấy đứng người lên, lau rơi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt kiên định nhìn xem linh viên lão giả. "Tiền bối, chúng ta xác thực chỉ là ở đây luận bàn, cũng không cố ý mạo phạm. Nếu là có sao không thỏa chỗ, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ." Đông Phương Linh Ngọc cũng hợp thời mở miệng, "Linh viên tiền bối, chúng ta Hàn Nguyệt cùng tiền bối luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, chuyện hôm nay đơn thuần hiểu lầm. Còn xin tiền bối nể tình ta, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không." Linh viên lão giả trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, nếu Phương Đông cung chủ tự mình mở miệng, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa. Nhưng các ngươi cần nhớ kỹ, ngày sau không được lại tại trên lãnh địa của ta tùy ý làm bậy." "Đa tạ tiền bối." Lý Dạ cùng Đông Phương Linh Ngọc đồng thời chắp tay nói tạ ơn. Lâm Uyển Nhi cùng cái kia Tiêu Ma đội đệ tử ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hai người đều bị thương, nhưng nhìn thấy nguy cơ giải trừ, trong lòng cũng có chút vui mừng. Bất quá linh viên lão giả lời nói xoay chuyển, "Ngươi nếu đã tới, liền giúp ta một chuyện lại đi." Tiền bối mời nói. Đông Phương Linh Ngọc đạo: "Diệt thượng linh quan." "Diệt thượng linh quan?" "Không sai. Không biết tiền bối vì sao muốn diệt thượng linh quan, mặc dù linh viên yêu cầu cùng Đông Phương Linh Ngọc kế hoạch của bọn hắn nhất trí, nhưng nàng cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Các ngươi đây liền không cần biết, chỉ cần đi làm là được rồi." Linh viên nhàn nhạt mở miệng: "Tiền bối thực lực cường đại, một tay liền có thể hủy diệt thượng linh quan, vì sao cần ta Hàn Nguyệt cung xuất thủ?" "Chỉ là thượng linh quan, ta tự nhiên lật tay liền diệt, bất quá cái kia thượng linh quan bên trong nói nhiều vô ích, các ngươi một mực đi làm chính là." Lời nói rơi xuống, linh viên thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 332, xuất trinh thượng linh quan. Chương 332, xuất trinh thượng linh quan. Lưu lại phen này làm cho người không nghĩ ra lời nói, linh viên lão giả biến mất để mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư. Đông Phương Linh Ngọc cau mày, nàng nhìn về phía Lý Dạ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Nàng biết, linh viên lão giả nếu đưa ra yêu cầu như vậy, tất nhiên có thâm ý khác, mà lại chuyện này hiển nhiên sẽ không đơn giản. "Lý Dạ, ngươi đối với thượng linh quan hiểu bao nhiêu?" Đông Phương Linh Ngọc mở miệng hỏi, nàng cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn tới làm ra phán đoán. "Ta vừa mới đánh vào thượng linh quan hoạch tâm danh sách, còn chưa tiếp xúc đến thượng linh quan bí ẩn, hiểu rõ rất ít. Cái kia về trước Hàn Nguyệt cung lại tính toán sau." Đông Phương Linh Ngọc trầm ngâm nói, trong lòng của nàng đã có so đo. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Đông Phương Linh Ngọc ống tay áo vung lên, liền dẫn mấy người đạp phá hư không rời đi. "Hàn Nguyệt cung, Ngọc Thụ điện. Cung chủ, linh viên tiền bối thực lực cường đại, hắn nếu đưa ra yêu cầu như vậy, tất nhiên có nó nguyên nhân." Một vị trưởng lão trầm giọng nói. "Cung chủ, này sẽ không sẽ cùng linh tộc có quan hệ." Một vị trưởng lão khác cũng phụ họa nói. "Linh tộc?" Lý Dạ ở một bên nghe được trưởng lão nói, không khỏi đặt câu hỏi. "Linh tộc cũng là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống chủng tộc, nó chủng tộc đang tu luyện một đường bên trên thiên phú dị bẩm, chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất chủng tộc một trong, hắn thực lực gần với ngay lúc đó ma tộc, bất quá trận đại chiến kia bọn hắn cũng không tham dự." Đông Phương Linh Ngọc giải thích nói. "Bất quá sau đại chiến, linh tộc đột nhiên biến mất. Cái này linh viên tiền bối chính là linh tộc người." "Cung chủ, linh viên tiền bối yêu cầu này, chúng ta như thế nào?" Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy quay đầu nhìn về Lý Dạ. "Lý Dạ đánh vào thượng linh quan lâu như vậy, có thể hay không xác định bọn hắn cùng ma tộc có liên quan. Hồi Đông Phương cung chủ, ta có thể xác định thượng linh quan cùng ma tộc có liên quan, nhưng là trong đó đệ tử rất thật tốt giống cũng không hiểu rõ tình hình. Đệ tử có biết không cũng không trọng yếu, chỉ cần xác nhận có liên quan, đó chính là chúng ta địch nhân. Đông Phương Linh Ngọc đánh gây Lý Dạ lời nói. Chuyện ta làm cho, sau năm ngày, Hàn Nguyệt cung xuất trinh thượng linh quan. Đông Phương Linh Ngọc lời nói rơi xuống, toàn bộ Ngọc Tụ Điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cung chủ, phải chăng cần liên hệ Chính Dương Tông cùng Hàng Vũ Môn? Một vị trưởng lão đề nghị không cần, chỉ là thượng linh quan, chúng ta Hàn Nguyệt cung đủ để ứng phó. Đông Phương Linh Ngọc lắc đầu, ánh mắt kiên định. Mà lại, linh viên tiền bối chắc chắn xuất thủ tương trợ, không cần lo ngại. Gặp Đông Phương Linh Ngọc quả quyết như vậy, còn lại trưởng lão cũng không nói nhiều, một mực chấp hành. Chúng ta cần tuân cung chủ pháp lệnh. Theo Đông Phương Linh Ngọc quyết đoán, Hàn Nguyệt cung các đệ tử bắt đầu công việc lưu bù lên, bọn hắn chỉnh bị vũ khí, tu luyện pháp thuật, là sắp đến chiến đấu làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Năm ngày thời gian thoáng qua tức thì, Hàn Nguyệt cung các đệ tử đã chờ xuất phát. Xuất phát. Đông Phương Linh Ngọc ra lệnh một tiếng, Hàn Nguyệt cung mấy chục vạn đệ tử đồng loạt leo lên chiến thuyền. Xuất trinh thượng linh quan. Quan chủ, việc lớn không tốt. Lúc này Thanh Huy điện bên trong, Vô Nhai đang cùng thượng linh quan một đám trưởng lão ngay tại nghị sự. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng hỏi. Có tin tức truyền đến, Đông Phương Linh Ngọc tự mình dẫn Hàn Nguyệt cung đại quân đến tiến đánh chúng ta. Cái gì? Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc nhìn về phía người truyền tin. Tin tức có thể là thật. Vô Nhai trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiên chân vạn sắc, bọn hắn chiến thuyền đã xuất phát, dự tính không đến một ngày liền có thể đến người truyền tin vội vàng hồi đáp. Vô Nhai hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía mọi người đang ngồi vị trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chư vị, xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Chúng ta nhất định phải lập tức làm tốt chuẩn bị ứng đối. Vô Nhai trầm giọng nói. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết, Hàn Nguyệt cung thực lực không thể khinh thường, lần này tới tập tất nhiên là một trận ác chiến. Quan chủ, chúng ta là không cần giải trừ tổ địa cấm chế, một vị trưởng lão đề nghị. Vô Nhai nghe vậy, cau mày. Hắn biết một khi giải khai tổ địa cấm chế, liền triệt để cùng ma tộc đứng ở một phe cánh, sẽ được chư thiên vạn giới tất cả mọi người phỉ nhổ. Chứ không cần, chúng ta thượng linh quan cũng không phải không có lực đánh một trận. Truyền lệnh xuống, các đệ tử lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị nên địch. Vô Nhai quả quyết hạ lệnh. Tất cả trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, Thanh Huy điện bên trong chỉ còn lại có Vô Nhai một người. Hắn nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, trận chiến này không chỉ có liên quan đến thượng linh quan tồn vong, càng liên quan đến cá nhân hắn vận mệnh. Vô Nhai hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cẩn thận thượng linh quan, không thể để cho nó hủy ở trong tay của mình. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt cung chiến thuyền đã càng ngày càng gần, thượng linh quan các đệ tử cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một trận liên quan đến hai thế lực lớn sinh tử tồn vong đại chiến, sắp tại dưới vùng trời này trình diễn. Chương 333, ta muốn làm quan chủ. Chương 333, ta muốn làm quan chủ. Thật sự là thật lớn tràng diện a. Phù tinh vực bên trong đông đảo tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên chân trời, chỉ gặp từng chiếc chiến thuyền liên tiếp không ngừng mà xẹt qua bầu trời, dẫn tới đám người ngừng chân quan sát. Những chiến thuyền kia, nhìn lại như là Hàn Nguyệt cung. Không sai, chính là bọn hắn. Đây đã là bọn hắn tháng này lần thứ hai đến chúng ta phủ tình bực đi. Lần trước bọn hắn lúc đến, Thiên Đạo Nhai liền gặp hai bạn, không biết lần này bọn hắn lại sẽ đem tông môn nào làm mục tiêu. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, trọn vẹn 10 chiếc chiến thuyền. Là lần trước nhiều gấp đôi. Trời ạ, Hàn Nguyệt cung đây là toàn bộ xuất động sao? Một người tu sĩ cảm thán nói. Nhiều như vậy chiến thuyền, chẳng lẽ là muốn đánh thượng linh quan? Đánh thượng linh quan? Rất không có khả năng đi. Linh quan tông thế nhưng là cùng chúng ta phủ tinh bực bên trong mấy đại tông môn đỉnh cấp nổi danh, hắn thực lực sâu không lường được. Hàn Nguyệt cung cho dù mạnh hơn, cũng không dám tùy tiện treo chọc đi. Một tên tu sĩ khác mặt lộ nghi ngờ. Lời tuy như vậy, nhưng nhìn địa bộ này, Hàn Nguyệt cung lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến. 10 chiếc chiến thuyền, cái này tuyệt không phải việc nhỏ, chỉ sợ toàn bộ phủ tinh bực đều muốn vì thế mà chấn động lại. Một người tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc địa phân tích đạo. Không sai, mà lại các ngươi đừng quên, Hàn Nguyệt cung cùng Linh Quan Tông ở giữa, một mực tồn tại một ít không muốn người biết tân đoán. Lần này, nói không chừng chính là thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Thời điểm một vị nhìn như tin tức linh thông tu sĩ nhẹ giọng nói. Ai nha, mặc kệ bọn hắn là vì cái gì. Chúng ta những tôm kép này hãy là tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn trốn đi đi, miễn cho bị thai bay vạ gió. Một tên nhát gan tu sĩ vội vàng hấp tấp nói, quay người liền muốn rời đi đám người. Thử, tránh. Hướng chỗ nào tránh? Bực này tông môn đỉnh cấp ở giữa quyết đấu, ngàn năm khó gặp, chúng ta có thể tận mắt chứng kiến, cũng coi là cơ duyên lớn lao. Húng chi, nói không chừng còn có thể từ đó ngộ ra một chút trên tu hành chân lý đâu. Một tên tu vi tương đối cao tu sĩ khinh thường hừ một tiếng, con mắt chăm chú khóa chặt ở chân trời trên chiến thuyền. Đúng đúng đúng, nói không sai. Chúng ta liền theo xem náo nhiệt, nói không chừng còn có thể học được không ít thứ. Tu sĩ khác nghe vậy, cùng nhau nhau bỏ đi ý niệm trốn chạy, từng cái hưng phấn mà đi theo. Một bên khác, thượng linh quan trước sân môn, một đám đệ tử chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Hàn Nguyệt cung đến, nhưng mà một cái khách không mời mà đến lại xuất hiện. Tâu Nghị, chỉ gặp sơn môn chỗ xuất hiện một thân ảnh, đứng tại phía trước nhất đệ tử thấy rõ ràng diện mạo của hắn sau nhẹ giọng hỏi: "Ngươi trở về làm gì?" Đệ tử kia nói ra, trong thần sắc mang theo vẻ khinh bỉ: "Ta mới rời khỏi không đủ một tháng thời gian, ngay cả sư minh cũng không gọi sao?" Tâu Nghị nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong ánh mắt xuất hiện một dòng sát ý lạnh lẽo. Ha ha, Tâu Nghị ngươi đừng quên, ngươi đã bị trục xuất thượng linh quan, bây giờ không phải là thượng linh quan đệ tử kia khinh thường nói, nhớ ngày đó Tâu Nghị ỷ vào chính mình tu vi cao, vừa có La trưởng lão che chở, không ít khi dễ bọn hắn những đệ tử này. Có ý tứ, ta hỏi ngươi Vô Nhai ở đâu? Làm cản. Quan chủ tục danh há lại ngươi có thể gọi. Đệ tử kia nghe vậy, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, Tâu Nghị, ngươi đã không còn là thượng linh quan người, nơi này không chào đón ngươi. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tâu Nghị cười lạnh một tiếng, thân hình không động, chỉ là trong ánh mắt sát ý càng đậm mấy phần. Không khách khí, chỉ bằng các ngươi đám ô hợp này, không ta hỏi lần nữa, Vô Nhai ở đâu? Lời còn chưa dứt, Tâu Nghị quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại tiên lực ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến, để những cái kia nguyên bản còn muốn tiến lên ngăn trở các đệ tử không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngươi không phải đã phế đi sao? Đệ tử kia khiếp sợ nhìn xem Tâu Nghị, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tâu Nghị không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, đưa tay đem đệ tử kia cổ gắt gao nắm. Trả lời vấn đề của ta. Xem quan chủ cùng các trưởng lão đều tại điện nghị sự, đệ tử kia ra sức giãy giụa, gian nan mở miệng nói ra. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, đệ tử kia cổ ứng thanh mà đứt. Tâu Nghị một cử động kia, trong nháy mắt chấn kinh ở đây các đệ tử. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời, trước sơn môn lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại có thanh âm của gió thổi qua cùng các đệ tử hoảng sợ tiếng thở dốc. Hắn vậy mà giết đồng môn, một người đệ tử run rẩy thanh âm nói ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tâu Nghị phảng phất không có nghe được bình thường, hắn buông tay ra, tùy ý đệ tử kia thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó quay người, sải bước hướng lấy điện nghị sự phương hướng đi đến. Nhanh, nhanh đi bẩm báo quan chủ cùng các trưởng lão. Một cái kịp phản ứng đệ tử vội vàng hô, đệ tử khác nghe vậy cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, có chạy tới bẩm báo, có thì ý đồ ngăn cản Tâu Nghị. Nhưng mà Tâu Nghị thực lực đã xưa đâu bằng nay, tốc độ của hắn cực nhanh, như là như một trận gió lướt qua, những cái kia ý đồ ngăn cản đệ tử của hắn, không đợi bọn hắn tới gần, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lui. Trong điện nghị sự, Vô Nhai quan chủ cùng tất cả trưởng lao chính khẩn cấp thương nghị ứng đối ra sao Hàn Nguyệt cung xâm lấn, đột nhiên, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào. "Quan chủ, việc lớn không tốt." Tâu Nghị hắn trở về, còn giết chúng ta một tên đệ tử kia thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt nói, "Tâu Nghị, hắn trở về làm gì?" Vô Nhai nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới lúc này Tâu Nghị sẽ trở về. "Đệ tử không biết." "Tốt, ngươi đi xuống đi." Đợi đệ tử kia sau khi đi, trong điện mới bắt đầu nghị luận lên. "Quan chủ, cái này Tâu Nghị lần này trở về có phải hay không vì trở lại thượng linh quan?" Trong điện một vị trưởng lão mở miệng hỏi. "Mặc kệ hắn trở về muốn làm cái gì, hiện tại cũng không cần để ý tới hắn, chủ yếu sự tình vẫn là vì ứng đối Hàn Nguyệt cung." Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng. "Vô Nhai quan chủ, đã lâu không gặp." Vô Nhai lời nói vừa mới rơi xuống, Tâu Nghị thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện. "Làm càn." Nhìn thấy quan chủ còn không quỳ xuống, một tên trưởng lão phẫn nộ quát. "Ha ha, Vương trưởng lão, ta hiện tại cũng không phải thượng linh quan đệ tử, giống như không có quỳ xuống hành lễ tất yếu đi." "Ngươi?" Trưởng lão kia còn muốn mở miệng, nhưng bị Vô Nhai đưa tay đánh gãy. "Tâu Nghị, nói đi, ngươi lần này trở về là muốn làm cái gì?" "Làm cái gì?" "Vậy dĩ nhiên là trở về giúp các ngươi ngăn cản Hàn Nguyệt cung." Tâu Nghị nói, trên mặt hiện lên trận trận cười tà. "Nói khoác mà không biết ngượng. Không nói trước ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân, coi như ngươi không có bị phế, cũng bất quá chỉ là kim tiên tiểu thành, ta đường đường thượng linh quan lúc nào cần ngươi một cái nho nhỏ kim tiên đến tương trợ?" một tên trưởng lão nói ra. "Có đúng không?" Tâu Nghị theo dõi hắn, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại cái kia nói chuyện trước mặt trưởng lão, đồng thời một bàn tay phiến tại trưởng lão kia trên mặt. "Đùng." Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trong điện nghị sự quanh quẩn, tên kia bị Tâu Nghị quạt một bạt thái trưởng lão cả người đều bị tắt đến lảo đảo mấy bước, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. "Ngươi?" Trưởng lão kia bù mặt, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tâu Nghị. Các trưởng lão khác cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tâu Nghị thực lực vậy mà khôi phục được tình trạng như thế, càng không có nghĩ tới hắn cũng dám không kiêng nể gì như thế. Vô Nhai quan chủ sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn nhìn chằm chằm Tâu Nghị, trầm giọng nói, "Tâu Nghị, ngươi đây là ý gì?" Vô Nhai nhìn ra Tâu Nghị bây giờ cảnh giới, hiển nhiên đã đi vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ, tại thượng linh quan bên trong tuyệt đối có thể ngồi lên trưởng lão vị trí. Tâu Nghị thu tay lại, trên mặt y nguyên mang theo vẻ kia cười tà, hắn chậm rãi nói ra, "Ta chỉ là muốn để cho các ngươi biết, ta thực lực bây giờ đã đủ để giúp các ngươi ngăn cản Hàn Nguyệt cung, mà lại, ta trở về không chỉ có riêng là vì giúp các ngươi. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì?" Vô Nhai quan chủ hỏi, trong giọng nói của hắn đã có một tia cảnh giác. Tâu Nghị ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, hắn nói ra, "Ta muốn làm quan chủ." Chương 334, giải khai tổ địa cấm chế. Chương 334, giải khai tổ địa cấm chế. "Khi quan chủ, ngươi điên rồi." Một tên trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô, còn lại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vô Nhai quan chủ càng là cau mày, hắn không nghĩ tới Tâu Nghị lại sẽ có lớn mật như thế ý nghĩ. "Tâu Nghị, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Quan chủ vị trí há có thể cho đùa?" Tâu Nghị lại không thèm để ý chút nào phản ứng của bọn hắn, hắn từ tốn nói, "Ta tự nhiên rõ ràng ta đang nói cái gì. Vô Nhai quan chủ, ngươi có biết ta vì sao bị trục xuất thượng linh quan? Lại vì sao trong thời gian thật ngắn thực lực tăng nhiều?" Vô Nhai trầm mặc không nói, hắn xác thực đối với Tâu Nghị gặp phải cùng biến hóa cảm thấy yêu kỳ. "Đây hết thảy đều là bởi vì một cái cơ duyên, mà ta chính là đạt được cơ duyên này mới có thực lực hôm nay. Mà cơ duyên này cùng thượng linh quan có quan hệ lớn lao." Tâu Nghị chậm rãi nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia thần bí. "Ngươi nói cái gì?" Vô Nhai nghe vậy, trong lòng hơi động. Không sai, cơ duyên này chính là thượng linh quan bên trong một bộ bí mật công pháp. Mà ta chính là bằng vào công pháp này mới có bây giờ thành tựu. Cho nên, ta trở về, không chỉ có muốn giúp các ngươi ngăn cản Hàn Nguyệt Cung, càng phải ngồi lên quan chủ vị trí, đem công pháp này phát dương quang đại. Tâu Nghị nói đến nghĩa chính ngôn tử, phản phất hết thể cũng là vì thượng linh quan tốt. Nhưng mà, tất cả trưởng lão lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bọn họ cũng đều biết, Tâu Nghị người này tính cách bất thường, làm việc tàn nhẫn, hắn lời nói lại có mấy phần có thể tin. Tâu Nghị, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Thượng linh quan chưa từng có qua bí mật gì công pháp, một tên trưởng lão phẫn nộ quát. Hừ, các ngươi tự nhiên không biết. Công pháp này chính là thượng linh quan khai phái thời điểm cũng đã tồn tại, có được uy năng lớn lao. Chỉ là các đời quan chủ mật bất truyền ra ngoài, mà ta chính là tu luyện quyền công pháp này mới có thực lực hôm nay. Tâu Nghị nói ra, trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Vô Nhai nghe Tâu Nghị lời nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn tự nhiên biết Tâu Nghị nói tới công pháp kia là bậc gì. Hắn hít sâu một hơi sau đó nói ra, ngươi nắm giữ bao nhiêu? Toàn bộ. La Sát trưởng lao thế nhưng là ngươi giết chết. Vô Nhai đối với La Sát bí mật tu luyện cái kia ma tộc công pháp có chỗ nghe thấy, bất quá một mực không có xảy ra sự cố, cho nên hắn cũng không có ngăn cản qua, mà bây giờ Tâu Nghị đem vậy chuyện này nói ra, nói rõ La Sát hơn phân nửa là chết bởi tay hắn. Không sai, xem ra ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì. Tâu Nghị thản nhiên nói, tốt ngươi cái khi sư diệt tổ chi đồ, một bên một trưởng lão rốt cuộc nghe không nổi nữa, phẫn nộ đứng dậy, hướng phía Tâu Nghị đánh tới. Tâu Nghị thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng liền đem cái kia tức giận trưởng lão đẩy lui mấy bước, té ngã trên đất, nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ động thủ với ta. Tâu Nghị hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Vô Nhai quan chủ thấy thế, trong lòng càng thêm sầu lo. Hắn biết rõ Tâu Nghị thực lực hôm nay đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh lại có ma tộc chi khí gia trì, nếu thật muốn cứng đối cứng, chỉ sợ toàn bộ thượng linh quan trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Tâu Nghị, ngươi mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không thể kiêu căng như thế. Thượng linh quan chính là chúng ta cộng đồng tâm huyết, há có thể dung ngươi làm ẩu. Vô Nhai cưỡng chế lửa giận trong lòng, ý đồ lấy lý phục người. Cộng đồng tâm huyết. Tâu Nghị nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, vậy các ngươi có thể từng chân chính coi ta là làm thượng linh quan một phần tử? Ta bị trục xuất sư môn thời điểm, không phải là các ngươi ngầm thừa nhận sao? Bây giờ thực lực của ta cường đại, các ngươi nhưng lại nói là cộng đồng tâm huyết, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một phen nói đến tất cả trưởng lão á khẩu không trả lời được, bọn hắn xác thực đều từng đối với Tâu Nghị gặp phải thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có người âm thầm may mắn hắn rời đi. Tốt, bớt nói nhiều lời. Vô Nhai quan chủ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý hay không để cho ta ngồi lên quan chủ này vị trí. Tâu Nghị ngữ khí băng lãnh, không chút nào lưu luyến nữa tình cũ. Vô Nhai trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Đang lúc hắn do dự thời điểm, xem nô ra nhưng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó, một tên đệ tử đội vàng hấp tấp chạy vào. Báo cáo quan chủ, Hàn Nguyệt cung người đã giết tới dưới núi. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vô Nhai cùng Tâu Nghị trên thân, chờ đợi quyết đoán của bọn hắn. Ta đáp ứng ngươi. Vô Nhai chậm rãi mở miệng. Quan chủ không thể. Hắn một tên mao đầu tiểu tử, tại sao có thể đảm đương chức trách lớn như thế? Một tên trưởng lao đứng dậy ngăn cản. Phốc thử. Trưởng lao kia lời nói vừa mới rơi xuống, Tâu Nghị liền một kiếm chém ra, trưởng lão kia lúc này máu tươi ba thước, không có sinh cơ. Vô Nhai, ngươi sẽ may mắn lựa chọn của ngươi. Tâu Nghị trực tiếp hướng phía quan chủ vị trí đi đến. Chuyện ta làm cho. Tâu Nghị thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Giải khai tổ địa cấm chế, theo Tâu Nghị mệnh lệnh, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Vô Nhai ánh mắt phức tạp, đã có đối với Tâu Nghị kiên kỵ, cũng có đối với thượng linh quan tương lai sầu lo, nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể đối với một bên trưởng lão ra hiệu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thi hành chỉ thị của hắn. Bọn hắn biết, thời khắc này thượng linh quan đang đứng ở sinh tử tồn vong trước mắt, bất luận cái gì nội chiến đều có thể là chí mạng. Tổ địa là thượng linh quan nguy hiểm nhất cũng là nơi thần bí nhất, trong đó phong ấn trong quan sức mạnh mạnh nhất cùng bí mật. Cấm chế giải khai, mang ý nghĩa những lực lượng này sẽ được phóng thích, để mà đối kháng sắp đến Hàn Nguyệt cung uy hiếp. Theo cấm chế giải khai, một cỗ cường đại mà tràn ngập lực lượng quỷ dị từ trong tổ địa tuôn ra, tràn ngập tại toàn bộ thượng linh quan bên trong. Nguồn lực lượng này để tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh. Tâu Nghị đứng tại quan chủ vị trí trước, cảm thụ được nguồn lực lượng này phun trào, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vô Nhai, lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Tâu Nghị thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo vẻ đắc ý cùng trào phúng. Có nguồn lực lượng này, tăng thêm trong tay của ta bí mật công pháp, thượng linh quan đem không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chương 335, có thể phế ngươi một lần, liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Chương 335, có thể phế ngươi một lần, liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Cùng lúc đó, tại thượng linh quan ngoài sân môn, Hàn Nguyệt cung 10 chiếc chiến thuyền đã xếp thành một hàng, trên chiến thuyền vô số vũ khí đã nhắm ngay thượng linh quan hộ tông đại trận. Oeng! Đột nhiên nổ vang truyền đến, ma khí ngập trời từ thượng linh quan bên trong tuôn ra, màu đen nồng vụ trong nháy mắt đem thượng linh quan phụ cận bao khỏa, liền ngay cả bầu trời đều bị nồng vụ này chỗ che đậy, thấu không vào một tia ánh nắng, toàn bộ không gian trở nên âm u đầy tử khí. Ma khí, đây là ma khí. Cách đó không xa những cái kia chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ bên trong có người kiến thức rộng rãi, phân biệt ra những khí tức này, khiếp sợ hô. Thượng linh quan thế mà cùng ma tộc cấu kết. Một chút tu sĩ không thể tin được tình huống trước mắt. Chúng ta thế mà bái loại tông môn này vi tôn, vì ta phủ tinh vực dẫn đầu thế lực, thật sự là mất mặt. Trên chiến thuyền, Hàn Nguyệt cung cung chủ Đông Phương Linh Ngọc lánh mâu nhắm lại, nhìn qua cái kia bị ma khí bao phủ thượng linh quan, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Xem ra Thượng Linh Quan lần này là muốn quyết tâm muốn cùng ma tộc làm bạn bên cạnh của nàng, Lý Dạ nhẹ nhàng nói ra.
Ai, thời gian quá lâu, quá nhiều người đều quên gốc.
Đông Phương Linh Ngọc thở dài một tiếng, lập tức quay người hạ lệnh, toàn thể lập tức phát động công kích, nhất cử hủy diệt Thượng Linh Quan. Trên chiến thuyền các tu sĩ nghe vậy, đều là mừng rỡ, chiến ý dạt dào. Bọn hắn sớm đã ma quyền sát trưởng, đang mong đợi trận này có thể hiện lộ rõ ràng thực lực bọn hắn chiến đấu. Mà tại Thượng Linh Quan bên trong, Tâu Nghị cảm thụ được thể nội bởi vì ma khí phun trào mà không ngừng tăng cường lực lượng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng quan mang. Ha ha ha, có nguồn lực lượng này, Hàn Nguyệt Cung lại coi là cái gì? Toàn bộ tu chân giới đều đem phụ phục tại dưới chân của ta, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Vô Nhai quan chủ cùng còn lại các trưởng lão nhìn qua Tâu Nghị cái kia điên cuồng bộ dáng, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, Thượng Linh Quan đã triệt để đi lên không đường về. Vô Nhai, ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Còn không mau mệnh lệnh các đệ tử chuẩn bị lên chiến. Tâu Nghị thanh âm đánh gậy Vô Nhai suy nghĩ, hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Tâu Nghị ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng một trận đắng chát. Là quan chủ. Vô Nhai bất đắc dĩ lên tiếng, lập tức xoay người đi an bài nên chiến công việc. Hắn biết, thời khắc này mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Công kích. Đông Phương Linh Ngọc hô to một tiếng. Lập tức, trên chiến thuyền vũ khí như là giống như mưa to gió lớn đổ xuống mà ra, hướng về Thượng Linh Quan đánh kích mà đi. Thượng Linh Quan hộ tông đại trận tại cường đại công kích đến bắt đầu lung lay sắp đổ, các đệ tử liều chết chống cự, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hàn Nguyệt Cung thế công. Thử, cùng ma tộc làm bạn, đáng chém. Trên chiến thuyền, Đông Phương Linh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, tiên lực phun trào ở giữa, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp phù văn từ nàng đầu ngón tay nhảy vọt mà ra, hóa thành hào quang sáng chói, dung nhập trong công kích, khiến cho thế công càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem Thượng Linh Quan nổ tận gốc. Là chính nghĩa mà chiến, Hàn Nguyệt Cung đệ tử không dung lùi bước, lời của nàng thông qua tiên lực truyền khắp toàn trường, khích lệ mỗi một cái Hàn Nguyệt Cung tu sĩ. Tinh thần của bọn hắn tăng gọn, công kích càng lăng lệ. Thượng Linh Quan bên trong, Tâu Nghị chu thân ma khí lờ lờ, mặt mũi của hắn tại ma khí làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt dữ tợn. Giờ phút này hắn đã đi tới trước sân môn, vận chuyển ma huyên quyết phóng xuất ra trận trận âm lãnh ba động, ý đồ ổn định hộ tông đại trận. Mặc dù hắn tự thân có ma khí gia trì, nhưng giờ khắc này ở Hàn Nguyệt Cung cường đại thế công bên dưới, cũng hơi có vẻ cố hết sức. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ từ Thượng Linh Quan phía trên truyền đến, đó là hộ tông đại trận thanh âm vỡ tan. Hàn Nguyệt Cung các đệ tử, hộ tông đại trận đã phá, theo ta xông đi bảo, chu sát ma tộc. Đông Phương Linh Ngọc đứng ở giữa không trung, trường kiếm trong tay trực chỉ phía dưới đám người, lớn tiếng hò hét: "Giết ma tộc! Giết ma tộc!" Hàn Nguyệt Cung đệ tử cùng các trưởng lão cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên động địa, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với ma tộc cừu hận cùng phẫn nộ. Tại Đông Phương Linh Ngọc dẫn đầu xuống, bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều, hướng về Thượng Linh Quan bên trong phóng đi. Tâu Nghị thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn biết rõ, một khi hộ tông đại trận bị phá, Thượng Linh Quan sẽ không còn bất luận phòng ngự nào chi lực. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Muốn diệt ta Thượng Linh Quan, không dễ dàng như vậy. Tâu Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân ma khí trong nháy mắt sôi trào, cả người hắn phảng phất hóa thân thành một đầu hung mãnh ma thú, hướng về bọn tới Hàn Nguyệt Cung tu sĩ đánh tới. Song phương tu sĩ trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, tiên thuật cùng ma công va chạm, quang mang vang khắp nơi, toàn bộ Thượng Linh Quan bên trong tràn đầy chiến đấu kịch liệt âm thanh. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Vô Nhai quan chủ đứng ở một bên, nhìn xem trận này thảm liệt chiến đấu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thống. "Vô Nhai, ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Mau tới giúp ta." Tâu Nghị trong chiến đấu lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Vô Nhai thấy thế, chỉ đành chịu điều động toàn thân tiên nguyên, hướng phía Đông Phương Linh Ngọc đánh tới. Vô Nhai gia nhập chiến trường, để Đông Phương Linh Ngọc trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ, dù sao đối mặt chính là một cái có ma tộc công pháp đại La Kim Tiên cùng một cái cùng nàng tu vi tương đương nửa bước tiên quân cấp cường giả. Song phương giao chiến cùng một chỗ, mấy chiêu qua đi, Đông Phương Linh Ngọc bắt lấy một tia khe hở, bước ra lui lại. "Hừ, còn muốn chạy?" Tâu Nghị hét lớn một tiếng, liền truy kích mà đến. "Phương Đông công chủ, người này giao cho ta." Đông Phương Linh Ngọc đang muốn xuất kiếm đánh trả thời điểm, Lý Dạ thanh âm tại trong óc nàng vang lên. "Coi chừng, người này có ma tộc công pháp gia trì, thực lực không thể khinh thường. Phương Đông cung chủ yên tâm, ta có thể phế hắn một lần, liền có thể phế hắn hai lần." Lý Dạ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Lý Dạ thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Tâu Nghị trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn từ trên xuống dưới Tâu Nghị, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Tâu Nghị, ngươi đầu nhập vào ma tộc, phản bội tu chân giới, hôm nay liền là của ngươi tận thế." Lý Dạ thanh âm lạnh lẽo như băng, không mang theo một tia tình cảm. Tâu Nghị trợn mắt nhìn, quát: "Lý Dạ, ngươi thế mà còn dám xuất hiện? Hôm nay liền để ta báo một kiếm kia mối thù." Lời còn chưa dứt, Tâu Nghị chu thân ma khí lần nữa sôi trào mãnh liệt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo đen kịt ma diễm từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, thẳng đến Lý Dạ mà đi. Lý Dạ mặt không đổi sắc, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát đạo này ma diễm. Hai tay của hắn nhanh chóng tung bay, từng đạo tiên lực ngưng tụ mà thành phù văn từ hắn đầu ngón tay nhảy vọt mà ra, hóa thành một đạo màn sáng lóe ánh, đem Tâu Nghị bao phủ trong đó. "Lại là huyết cảnh, Lý Dạ ngươi liền chút bản lĩnh này sao?" Tâu Nghị khinh thường nói. Tâu Nghị trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, hiển nhiên cũng không đem Lý Dạ bày viễn cảnh để vào mắt. Nhưng mà, Lý Dạ khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng thần bí mỉm cười, trong nụ cười kia tựa hồ ẩn giấu đi thâm ý không muốn người biết. "A, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Lý Dạ nhàn nhạt nói ra, hai tay vẫn tại nhanh chóng kết ấn,
tiên lực phun trào ở giữa, màn sáng kia càng phát ra sáng chói chói mắt, tản mát ra trận trận làm người sợ hãi ba động. Tô Nghị thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chương 336, coi là thật muốn một con đường đi đến đen sao? Chương 336, coi là thật muốn một con đường đi đến đen sao? Một bên khác, Đông Phương Linh Ngọc thì là đối mặt Vô Nhai. Vô Nhai, các ngươi thượng linh quan muốn một con đường đi đến đen sao? Đông Phương Linh Ngọc nghiêm nghị hỏi. Vô Nhai quan chủ nghe vậy, ánh mắt phức tạp, hắn thở dài, nói Phương Đông cung chủ, việc này đã không phải một mình ta có khả năng quyết định. Tô Nghị hắn đã nhập ma đạo, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Đông Phương Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như rồng, thẳng đến Vô Nhai yếu hại, bớt nói nhiều lời, hôm nay liền để cho ngươi là thượng linh quan sai lầm trả giá đắt. Hai người trong nháy mắt giao thủ, kiếm quang cùng tiên thuật xen lẫn, va chạm ra tia lửa chói mắt. Vô Nhai mặc dù cũng là nửa bước tiên quân cấp cường giả, nhưng ở Đông Phương Linh Ngọc lăng lệ thế công bên dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Đông nhiên, Vô Nhai bỗng nhiên một trường vỗ ra, sau đó thân hình nhanh lùi lại mấy trăm bước. Phương Đông cung chủ coi là thật muốn cùng ta thượng linh quan không chết không thôi, hắn sắc mặt trầm xuống, chậm rãi hỏi. Đông Phương Linh Ngọc mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, lãnh mâu như sương, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Vô Nhai, người ta lòng dạ biết rõ, cuộc chiến hôm nay không phải là ân oán cá nhân, mà là chính đạo tăng thương. Người thượng linh quan giấu giếm ma tộc chi pháp, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Vô Nhai quan chủ nghe vậy, thân hình khẽ run lên, ánh mắt tại Đông Phương Linh Ngọc cùng Phương Sa bị ma khí lượn lờ thượng linh quan ở giữa quanh quẩn một chỗ. Hắn biết rõ, Đông Phương Linh Ngọc lời nói không loa, nhưng trong lòng phần kia trung thành cùng đối với sư môn tình cảm lại làm cho hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Phương Đông cung chủ, người ta đều là người tu hành, ứng biết số trời khó vi phạm. Thượng linh quan chỉ biến, quả thật số trời cho phép, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Vô Nhai quan chủ trong giọng nói mang theo một tia đắng chát, ý đồ lấy số trời làm lý do thoái thác, hy vọng Đông Phương Linh Ngọc có thể có chỗ nhượng bộ. Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy, giận quá thành cười, số trời. Như số trời nếu thực như thế, vậy ta Đông Phương Linh Ngọc liền nghịch thiên mà đi. Nếu ngươi nguyện tự mình xuất thủ hủy đi thượng linh quan tất cả mọi thứ ở hiện tại, vậy ta liền có thể nhượng bộ. Nói đi, Đông Phương Linh Ngọc thân hình lại cử động, như là mũi tên rời cung, kiếm quang hóa thành nghìn đạo vạn đạo, đem không gian cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, thẳng bức Vô Nhai mà đi. Vô Nhai thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân dâng lên một tầng nhàn nhạt tiên quang vòng bảo hộ, ý đồ ngăn cản Đông Phương Linh Ngọc một kích chí mạng. Hai người trong nháy mắt này, phản phất trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, kiếm quang cùng tiên thuật đụng nhau, làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Mà nơi xa, thượng linh quan các đệ tử nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ánh mắt khóa chặt tại trận này liên quan đến sư môn vận mệnh quyết chiến phía trên. Hừ, Vô Nhai, ngươi cuối cùng vẫn là không muốn bỏ qua ma tộc mang cho ngươi tới lợi ích, vậy hôm nay ngươi thượng linh quan sẽ không còn tồn tại. Đông Phương Linh Ngọc mỗi một kiếm đều ẩn chứa ngập trời tiên lực, kiếm quang như rệt, kín không kẽ hở, đem Vô Nhai quan chủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn, Vô Nhai quan chủ miễn cưỡng ngăn trở Đông Phương Linh Ngọc một kích, nhưng dư ba vẫn làm cho thân hình hắn lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ thua ở Đông Phương Linh Ngọc thủ hạ. Mà đổi thành một bên, Lý Dạ cùng Tô Nghị chiến đấu cũng càng kịch liệt. Lý Dạ huyễn cảnh chi thuật thần diệu khó lường, để Tô Nghị trong lúc nhất thời khó mà tìm tới sơ hở. Nhưng Tô Nghị cũng không phải hạng người bình thường, hắn nương tựa theo ma tộc công pháp, không ngừng đánh thẳng vào Lý Dạ huyễn cảnh, ý đồ đánh vỡ cái này trùng điệp trói buộc. Lý Dạ, ngươi huyễn cảnh này chi thuật mặc dù diệu, nhưng đối với ta lại vô dụng. Tô Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân ma khí mãnh liệt, phản phất muốn xông phá huyễn cảnh này gông cùm xiềng xích. Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói Tô Nghị, ngươi quá mức tự tin. Huyễn cảnh này chi thuật chính là ta Côn Luân bí thuật, há lại ngươi bực này ma tộc chó săn có khả năng tùy tiện đánh vỡ? Lời còn chưa dứt, Lý Dạ hai tay nhanh chóng tung bay, trong huyễn cảnh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, phản phất đem Tô Nghị kéo vào một cái vực sâu vô tận bên trong. Tô Nghị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng khí tức, để trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nghị thể nội ma tộc công pháp lần nữa phun trào, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn thể nội bộc phát mà ra, trong nháy mắt xông phá Lý Dạ huyễn cảnh. Ha ha ha, Lý Dạ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Tô Nghị cười lớn một tiếng, chu thân ma khí lở lở, phản phất hóa thân thành một đầu hung mãnh ma thú, lần nữa hướng Lý Dạ đánh tới. Lý Dạ sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết, cái này Tô Nghị tại ma tộc công pháp gia chỉ bên dưới, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tiên lực ngưng tụ mà thành phù văn từ hắn đầu ngón tay nhảy vọt mà ra, hóa thành một đạo màn sáng long ánh, lần nữa đem Tô Nghị bao phủ trong đó. Mà xa xa Đông Phương Linh Ngọc cùng Vô Nhai quan chủ chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đông Phương Linh Ngọc mỗi một kiếm đều dường như sấm sét, rung động toàn bộ không gian. Vô Nhai quan chủ mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn khó mà ngăn cản Đông Phương Linh Ngọc lăng lệ thế công. "Vô Nhai, ngươi còn không đầu hàng sao?" Đông Phương Linh Ngọc la lớn. Vô Nhai quan chủ nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ, chính mình giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh. "Phương Đông cung chủ, ta Vô Nhai quan chủ vừa muốn mở miệng, lại chỉ gặp Đông Phương Linh Ngọc thân hình lần nữa bạo khởi, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng đến hắn mà đến." Vô Nhai quan chủ thấy thế, quyết tâm trong lòng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân dâng lên một tầng thật dày tiên quang vòng bảo hộ, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. "Oeng!" Tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tiên quang vòng bảo hộ tại kiếm quang trùng kích vào trong nháy mắt phá toái. Vô Nhai quan chủ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Quan chủ, xa xa thượng linh quan đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bọn hắn biết rõ, một khi Vô Nhai quan chủ bại vong, cái kia thượng linh quan liền thật lại không bất kỳ hy vọng gì. Mà giờ khắc này Lý Dạ cùng Tâu Nghị đối chiến cũng lâm vào giằng co, song phương đều không thể tìm kiếm được sơ hở của đối phương. "Tiểu tử, mở ra truyền tống trận, ta đến giúp ngươi." Đang lúc Tâu Nghị buồn bực Lý Dạ lấy kim tiên chi cảnh vì sao có thể cùng hắn đối chiến lâu như vậy thời điểm, một đạo quỷ dị thanh âm trong đầu vang lên. "Ma quân đại nhân." Tâu Nghị nghe vậy lại hỉ, lập tức phóng thích triệu hoán bốn phía hắc khí dùng để, ngạnh sinh sinh xông phá Lý Dạ bày ra màn sáng, lui trở về thượng linh quan bên trong. "Thượng linh quan tất cả mọi người thay ta hộ pháp." Hắn đối với thượng linh quan bên trong trưởng lão cùng đệ tử ra lệnh, sau đó bắt đầu nguyên địa ngồi xuống. Thượng linh quan người nghe vậy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhao nhao vây đến Tâu Nghị bốn phía đem nó bảo hộ trong đó. Chỉ gặp Tâu Nghị tinh tọa trong nháy mắt, tại thượng linh quan sau một chỗ, một cây thông thiên trụ đèn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. "Không tốt, đây cũng là ma tộc đồ vật." Lý Dạ thấy vậy nghẹn ngào hô to, mau ngăn cản hắn. Đông Phương Linh Ngọc thấy thế cũng là hô to, không lo được trước mắt Vô Nhai, rút kiếm thẳng tắp hướng Tâu Nghị đánh tới. Một kiếm chém ra, ngăn trở nàng phía trước mấy ngàn tên thượng linh quan đệ tử cùng mười mấy tên trưởng lao trong nháy mắt nhân diệt. Nhưng khi ánh kiếm của nàng sắp tiếp xúc đến Tâu Nghị thời điểm, Tâu Nghị trên thân nổi lên một trận quỷ dị quang mang, đem Tâu Nghị một mực bảo vệ. Chương 337, truyền tống trận, ám ma quân. Chương 337, truyền tống trận, ám ma quân. "Đáng chết." Đông Phương Linh Ngọc nói ra. "Vâng." Một đạo cường đại tiên lực ba động từ cái kia thông thiên trụ đen truyền đến, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Thượng linh quan tổ địa. Cái này thượng linh quan cuối cùng nghĩ thông suốt, chúng tiểu nhân theo ta giết. Trong tổ địa cái kia thông thiên trụ đen bên trong truyền đến lời nói như vậy, sau đó trụ đen trước, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục triển khai, trong màn sáng chiếu ánh chính là một cái chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Bá, một cái ma tộc tu sĩ xuyên qua màn sáng, rơi vào thượng linh quan trong tổ địa. Theo cái thứ nhất ma tộc tu sĩ xuyên qua, càng nhiều ma tộc thân ảnh giống như quỷ mị liên tiếp không ngừng mà từ trong màn ánh sáng màu xanh lục tuôn ra, trong mắt của bọn hắn lóe ra khát máu quằn mang, quanh thân bao quanh ma khí nồng nặc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Hắn mở ra truyền tống trận. Đông Phương Linh Ngọc sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới thượng linh quan bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái ma tộc truyền tống trận, mà bây giờ thượng linh quan không tiếc mở ra thông hướng ma giới thông đạo, dẫn ma tộc đại quân xâm lấn chư thiên. Vô Nhai quan chủ giờ phút này cũng là mặt xám như cho, hắn muốn cho là Tâu Nghị chỉ là âm thầm tu luyện ma tộc công pháp, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà gan lớn đến loại trình độ này, trực tiếp dẫn ma tộc xâm lấn. "Vô Nhai, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi." Đông Phương Linh Ngọc gầm thét một tiếng, lần nữa rút kiếm hướng Vô Nhai đánh tới. Nhưng thời khắc này Vô Nhai đã không có ý chí chiến đấu. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý Đông Phương Linh Ngọc kiếm quang đem hắn bao phủ. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo cường đại ma khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Đông Phương Linh Ngọc kiếm quang đánh tan. Chỉ gặp cả người khoác hắc bảo ma tộc cường giả chậm rãi đáp xuống trên chiến trường, cặp mắt của hắn như là như vực sâu thâm thúy, quanh thân bao quanh làm người sợ hãi ma khí. "Giết hắn, trải qua ta đồng ý sao?" Cái kia ma tộc cường giả mở miệng nói ra. "Ám ma quân đại nhân." Lúc này Tâu Nghị cũng đã mở hai mắt ra, đi tới bên cạnh hắn. "Làm không tệ, đợi sự tình kết thúc, ta sẽ hướng Ma Đế đại nhân bẩm báo trùng điệp từ ngươi." Cái kia được xưng là án ma quân ma tộc người quay đầu đối với Tâu Nghị nói ra. "Đa tạ ma quân đại nhân." Tâu Nghị mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc, không người hướng cái kia ám ma quân hành lễ. Trung quanh ma tộc đại quân nhìn thấy ám ma quân xuất hiện, càng là sĩ khí đại trấn, tiếng gầm gừ đình thai nhức óc. Đông Phương Linh Ngọc mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt ám ma quân, nàng biết rõ tại ma tộc bên trong có thể được xưng là ma quân tất nhiên là ma tộc một phương đại tướng, hắn thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn. "Ma đầu, hôm nay ta Đông Phương Linh Ngọc muốn đem ngươi chém giết nơi này." Đông Phương Linh Ngọc gầm thét một tiếng, rút kiếm phóng tới ám ma quân. Kiếm quang như giải lụa vạch phá bầu trời, mang theo lệnh thấu xương hàn ý đâm thẳng ám ma quân lực. Nhưng mà, ám ma quân lại nhếch miệng mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh thoát Đông Phương Linh Ngọc công kích. "Hừ, chỉ là một cái nhân tộc nửa bước tiên quân, cũng dám cùng ta ám ma quân là địch. Hôm nay liền để ngươi biết biết ma tộc lợi hại." Ám ma quân lời còn chưa dứt, hai tay đột nhiên vung lên, lập tức một cỗ cường đại ma khí giống như thủy triều tuôn ra, hướng Đông Phương Linh Ngọc quét sạch mà đi. Đông Phương Linh Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, để nàng hô hấp đều trở nên khó khăn. Đông Phương Linh Ngọc chống đỡ không nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một bên thượng linh quan người giờ phút này đã ngốc trệ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thủ vệ cái này cái gọi là danh môn chính phái, lại giấu giếm ma tộc truyền tống khí vật, thậm chí hiện tại còn không tiếc mở ra truyền tống trận pháp này, dẫn ma tộc xâm lấn. Mà trong đó một chút đệ tử, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua ma tộc, giờ phút này tận mắt nhìn đến, một chút nhát gan đều đã bị sợ vỡ mật, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Bảo hộ cung chủ!" Hàn Nguyệt cung trưởng lão hô lớn. Trên chiến thuyền vũ khí công kích chút xuống, hướng ma tộc đại quân đập tới. Tất cả mọi người hướng phía Đông Phương Linh Ngọc phương hướng dựa sát vào. Nhưng mà trên chiến thuyền vũ khí công kích còn chưa rơi xuống ma tộc đại quân trên đầu, liền bị ám ma quân phất tay ngăn trở. "Hừ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết." Ám ma quân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với sinh mạng miệt thị. Hắn lần nữa huy động hai tay, ma khí ngưng tụ thành một cái to lớn ma chảo, đột nhiên hướng Đông Phương Linh Ngọc chụp tới. "Nhanh liên hệ những người khác." Đông Phương Linh Ngọc gian nan nói ra. Đột nhiên trên đường chân trời một cái do tiên lực ngưng tụ thành bàn tay to lớn trực tiếp hướng phía ám ma quân vút tới. Ám ma quân cảm nhận được một kích này mang tới uy hiếp, đành phải thu hồi bắt Đông Phương Linh Ngọc tay, ngăn cản một kích này. "Vâng." Trên đường chân trời, cái kia do tiên lực ngưng tụ cự trưởng cùng ám ma quân vung ra ma khí cự trảo đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Đông Phương Linh Ngọc thừa cơ lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Nàng biết rõ, một kích này mặc dù tạm thời cản trở Ám Ma quân, nhưng ma tộc đại quân còn tại không ngừng tràn vào, tình thế y nguyên nguy cấp. Nhanh, tất cả mọi người lực công kích ma tộc đại quân, kéo dài thời gian. Đông Phương Linh Ngọc lớn tiếng la lên, đồng thời lần nữa rút kiếm phóng tới chiến trường, kiếm quang như rện, chém về phía những cái kia tàn phá bừa bãi ma tộc tu sĩ. Hàn Nguyệt cung các đệ tử nghe vậy, cũng là nhao nhao chấn tắc tinh thần, dốc hết toàn lực chống cự lại ma tộc tiến công. Trên chiến thuyền vũ khí lần nữa oanh minh, từng đạo công kích như là sao chổi bạch phá bầu trời, rơi vào ma tộc đại quân bên trong, nhấc lên từng mảnh huyết vụ. Nhưng mà, ma tộc đại quân số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận, thân thể của bọn hắn tại sau khi chết lại lần nữa dựng lại, thế công của bọn hắn hung mãnh dị thường, khiến cho Hàn Nguyệt cung bên này không ngừng có đệ tử trong chiến đấu ngã xuống. Phá hủy truyền tống trận, hắn giao cho ta. Thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo hào quang sáng chói từ chân trời bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào trên chiến trường. Trong vầng hào quang, một vị thân mang hoa lệ tiên bảo lão giả chậm rãi đi ra, hắn toàn thân tản ra cường đại tiên lực ba động, làm lòng người sinh kính sợ. Linh viên tiền bối. Đông Phương Linh Ngọc nhìn thấy người tới, mừng rỡ hô to. Linh tộc người. Á Ma quân nhìn trước mắt lão giả, nhíu mày. Ma tộc người làm sao dám xách ta linh tộc tục danh? Linh viên phẫn nộ quát. Ha ha, linh tộc thì như thế nào? Xem ra lần trước đổ sắt còn chưa đủ, để cho ngươi chạy. Á Ma quân khinh thường nói ra. Nghe vậy, linh viên lên cơn giận dữ, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun đến bình thường. Đây là linh tộc không muốn quay đầu chuyện cũ, nếu không có trận kia đổ sát, linh tộc như thế nào là bây giờ như vậy tàn ảnh? Ngươi còn dám xách trước đó? Hôm nay liền muốn ngươi chết ở chỗ này, vì ta linh tộc tiên liệt chốn cùng. Linh viên lời còn chưa dứt, chu thân tiên lực bành trướng, phảng phất muốn đem vùng tiên địa này đều vỡ ra đến. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp tiên quyết trên không trung hiện hiện, lóe ra hào quang chói sáng. Linh tộc bí pháp, tiên linh tiên phạt. Theo linh viên một tiếng gầm thét, trên bầu trời tiên lực đột nhiên ngưng tụ thành một đạo to lớn tiên lôi, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đột nhiên đánh phía Ám Ma quân. Ám Ma quân thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới linh viên vậy mà có thể thi triển ra cường đại như thế tiên tộc bí pháp. Nhưng hắn dù sao thân là ma tộc ma quân, thực lực không thể coi thường, chỉ gặp hắn hai tay vung lên, ma khí cuồn cuộn, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản cái này tiên lôi công kích. Oanh! Tiên lôi cùng màu đen hộ thuẫn chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình, năng lượng ba động cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Nhưng mà thiên lôi uy lực thực sự quá mức kinh người, màu đen hộ thuẫn tại kiên trì sau một lát, rốt cục cầm vang phát toái, còn sót lại lôi quang tiếp tục đánh phía Ám Ma quân. Ám Ma quân thân hình nhanh lùi lại, nhưng dù vậy, lôi quang kia hay là tại trên người hắn lưu lại một đạo cháy đen vết tích, để hắn kêu đau một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Thử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Ám Ma quân gầm thét một tiếng, lần nữa huy động hai tay, ma khí ngưng tụ thành một cái to lớn ma long, mang theo sát ý ngập trời, hướng linh viên đánh tới. Linh viên sắc mặt nghiêm trọng, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hai tay lần nữa kết ấn, tiên lực phun trào, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem chính mình một mực bảo vệ. Linh tộc thủ hộ, kim quang thần bích. Màn ánh sáng màu vàng nóng cùng ma long chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cả hai thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Ma đổi thành một bên, Đông Phương Linh Ngọc mấy người cũng đang toàn lực chống cự lại ma tộc đại quân tiến công. Tại linh viên gia nhập bên dưới, áp lực của bọn hắn giảm bớt không ít, nhưng vẫn không dám có chút thư giãn. Nhưng mà ma tộc đại quân số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Thế công của bọn hắn càng ngày càng hung mãnh, để Hàn Nguyệt cung các đệ tử không ngừng có thương vong. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, nghĩ biện pháp hủy truyền tống trận kia. Đông Phương Linh Ngọc lớn tiếng đối với Lý Dạ nói, đồng thời không ngừng huy kiếm chém về phía trung quanh ma tộc tu sĩ. Chương 338, Lâm trận đột phá. Chương 338, Lâm trận đột phá ta đi. Lý Dạ đáp lại một tiếng, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Coi chừng. Lý Dạ thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại dày đặc ma tộc đại quân bên trong, Chu Tiên kiếm trong tay hắn vung dậy, mỗi một lần chém xuống đều có ma tộc tu sĩ kêu rên ngã xuống đất, máu bắn tung tóe. Ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phá hủy tòa kia liên thông ma giới truyền tống trận, chặt đứt ma tộc đại quân nơi phát ra. Hừ, chỉ là một cái nhân tộc sâu kiến, cũng dám đi tìm cái chết. Một cái ma tộc tướng lĩnh chú ý tới Lý Dạ động tĩnh, cười lạnh một tiếng, huy động trong tay ma đao, mang theo một cô gió tanh mưa máu hướng Lý Dạ bổ tới. Lý Dạ thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, đồng thời Chu Tiên kiếm đảo ngược, mũi kiếm bạch phá không khí, mang theo tiếng gào chát chúa đâm về cái kia ma tộc tướng lĩnh cổ họng. Ma tộc tướng lĩnh quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy, đầu vai của hắn vẫn là bị kiếm khí mở ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Đáng chết! Ma tộc tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm điên cuồng hướng Lý Dạ công tới. Nhưng Lý Dạ lại phảng phất cá bơi đến nước, tại ma tộc đại quân bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, không ngừng tìm kiếm lấy tiếp cận truyền tống trận cơ hội. Rốt cục, tại một phen khổ chiến đằng sau, Lý Dạ đi tới thượng linh quan tổ địa khu vực hạch tâm, tòa kia thông thiên trụ đen thình lình đập vào mi mắt. Lúc này, trên trụ đen màn ánh sáng màu xanh lục vẫn không ngừng có ma tộc tu sĩ xuyên qua mà ra, gia nhập vào trong chiến trường. Chính là chỗ này. Lý Dạ cắn chặt răng, hai tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, ngưng tụ toàn thân tiên lực tại mũi kiếm, chuẩn bị phát động một kích chí mạng, muốn phá hủy truyền tống trận. Hỏi qua ta không có. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm lãnh tại Lý Dạ vang lên bên tai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Ám Ma quân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, trong hai mắt lóe ra khát máu hàn quang. Ám Ma Quân, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, linh viên thanh âm ở phía xa vang lên. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Ám Ma Quân trước mặt, hai tay kết ấn, lần nữa phát động linh tộc bí pháp. Linh tộc tiểu nhi, ngươi muốn chết. Ám Ma Quân gầm thét một tiếng, không thể không từ bỏ truy kích Lý Dạ, quay người cùng linh viên đánh nhau. Lý Dạ thừa cơ nắm lấy cơ hội, Chu Tiên kiếm đột nhiên bung xuống, kiếm quang như giải lụa vạch phá bầu trời, đâm thẳng hướng thông thiên trên trụ đen màn ánh sáng màu xanh lục. Keng, một đạo binh khí va chạm thanh âm vang lên, đồng thời bốn phía bụi đất bị kích thích trong nháy mắt che đậy vùng thiên địa này. Đợi bụi đất rơi xuống, chỉ gặp Tâu Nghị cầm trong tay một thanh quả sắt đứng yên tại cái kia thông thiên trụ đen phía trước. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng hủy truyền tống trận. Tâu Nghị gầm thét một tiếng, cuốn lên cuồng bạo hắc khí, hướng phía Lý Dạ đánh tới. Lý Dạ mắt sáng như đuốc, đối mặt Tâu Nghị khí thế to lớn, hắn không những không sợ, ngược lại chiến ý càng đậm. Chu Tiên kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ đang khát vọng uống máu. Hừ, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chém ngươi nơi này. Lý Dạ gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, như là như mũi tên rời cùng phóng tới Tâu Nghị. Cả hai trong nháy mắt giao phòng, kiếm quang cùng hắc khí đan vào một chỗ, bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình. Lý Dạ kiếm pháp lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều trực chỉ Tâu Nghị yếu hại, mà Tâu Nghị thì đường tựa theo thâm hậu ma tộc công pháp, đem hắc khí ngưng tụ thành các loại hình thái, tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt ra, bụi đất cùng đá vụn văng từ phía. Nhưng mà Lý Dạ lại càng đánh càng hăng, kiếm pháp của hắn càng tinh diệu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hừ, liền chút bản lãnh này sao? Tâu Nghị, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Lý Dạ cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, kéo ra cùng Tâu Nghị khoảng cách. Tâu Nghị sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lý Dạ vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được như vậy ưu thế, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Dạ lại đột nhiên biến mất, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại thông thiên trụ đèn mặt bên. Tâu Nghị quá sợ hãi, đội vàng xoay người muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Lý Dạ trong tay Chu Tiên kiếm đột nhiên vung xuống, kiếm quang như giải lụa vạch phá bầu trời, đâm thẳng hướng thông thiên trên trụ đen màn ánh sáng màu xanh lục. Lần này hắn không tiếp tục nhận bất kỳ ngăn trở nào, kiếm quang chuẩn xác đánh trúng vào màn sáng bộ vị trọng yếu. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt lên, màn ánh sáng màu xanh lục bên trên lập tức xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ màn sáng bắt đầu sụp đổ tan rã. Không, Tâu Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dốc hết toàn lực muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Theo màn sáng sụp đổ, những cái kia ngay tại xuyên qua ma tộc tu sĩ nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất, thân hình của bọn hắn tại tiêu tán, phảng phất bị lực lượng nào đó xóa đi tồn tại. Cùng lúc đó, ma tộc đại quân thế công cũng đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Bọn hắn đã mất đi liên tục không ngừng tiếp viện, bắt đầu liên tục bại lui. Đông Phương Linh Ngọc bọn người thấy thế, tinh thần đại chấn, bọn hắn thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn. Hiện tại đến ngươi nhận lấy cái chết. Lời nói rơi xuống, chỉ gặp Lý Dạ quanh thân đạo vận lưu chuyển, trên thân kim quang đột nhiên hiện, hiển nhiên đây là muốn đột phá dấu hiệu. Lâm trận đột phá. Tâu Nghị thấy thế kinh hãi. Lý Dạ không để ý đến phản ứng của hắn, thong dong ngồi xuống, hắn quanh thân kim quang càng lóa mắt, phảng phất có vô số đạo tắc ở xung quanh lưu chuyển, cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Tâu Nghị sắc mặt tái xanh, hắn biết do nếu để cho Lý Dạ thành công đột phá, như vậy chính mình sẽ không còn phần thắng. Thế là hắn dốc hết toàn lực, đem thể nội ma lực thôi động đến cực hạn, muốn ngăn cản Lý Dạ đột phá. Nhưng mà Lý Dạ phảng phất đã đắm chìm tại trong đột phá của mình, đối với ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều không hề hay biết. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại cùng thiên địa của mình, dẫn động chung quanh tiên khí hướng hắn hội tụ. Phá cho ta. Chương 339, ngươi hối hận không? Chương 339, ngươi hối hận không? Nương theo lấy một tiếng vang động trời gầm hét, Lý Dạ trên người kim quang đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, hắn thành công đột phá, bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ, thực lực tăng nhiều. Cùng lúc đó, trong tay hắn Chu Tiên kiếm cũng giống như cảm nhận được chủ nhân biến hóa, trên thân kiếm phủ văn bắt đầu lưu chuyển, tàn mát ra càng hung hiểm hơn kiếm khí. Không, điều đó không có khả năng. Tâu Nghị thấy thế, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Lý Dạ vậy mà thật tại như vậy thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng mà, Lý Dạ cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền tới đến Tâu Nghị trước người, Chu Tiên kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng hướng Tâu Nghị yếu hại. Tâu Nghị vội vàng huy động trong tay quả sắt tiến hành ngăn cản, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Lý Dạ một kích này chấn động đến lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lý Dạ thanh âm băng lãnh mà kiên định, hắn lần nữa huy động Chu Tiên kiếm, hướng về Tâu Nghị phát khởi công kích mạnh liệt hơn. Mỗi một lần kiếm kích đều phảng phất mang theo thiên địa ý chí, để Tâu Nghị khó mà ngăn cản. Tại Lý Dạ liên tục công kích đến, Tâu Nghị dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Hắn dốc hết toàn lực tiến hành phản kích, nhưng mỗi một lần đều bị Lý Dạ nhẹ nhõm hóa giải. Cuối cùng, tại một lần sai lầm bên trong, Tâu Nghị bị Lý Dạ một kiếm xuyên tim, thân hình bắt đầu tiêu tán. Không, ta không cam tâm. Tâu Nghị tại tiêu tán trước phát ra sau cùng gầm thét, nhưng hết thể đều đã không cách nào vãn hồi. Ở chân trời phía trên, cùng linh viên đánh nhau Ám Ma Quân liếc thấy Lý Dạ đem Tâu Nghị một kiếm xuyên tim cũng không khỏi đạt được thần một lát. Trong chớp nhoáng này, linh viên liền nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Ám Ma Quân như bị trọng truy, thân hình không tự chủ được bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nhìn xem linh viên, tựa hồ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này bị đánh lén. Hắn vội vàng ổn định thân hình, trở tay một chưởng, hướng truy kích linh viên vút tới. Nhưng mà theo truyền tống trận bị phá hủy, đã mất đi ma khí ra chỉ hắn thời khắc này lực lượng bắt đầu có một chút yếu bớt, một trường đi qua, ngay cả linh viên hộ thể tiên khí đều không có đánh vỡ. Linh viên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn biết rõ giờ phút này chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, linh tộc cổ lao chú ngữ vang vọng trên không trung, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Ám Ma Quân, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Linh viên gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, lao thẳng tới Ám Ma Quân mà đi. Ám Ma Quân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đã mất đi ma khí ra chỉ chính mình vậy mà lại suy yếu như vậy. Nhưng thân là ma tộc đại tướng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha chống cự. Hai tay vung lên, chung quanh ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen tâm chắn, ý đồ ngăn cản linh viên công kích. Nhưng mà, linh viên công kích lại như là tảng sáng ánh dạng đông, xuyên thấu hắc ám, trực tiếp đánh trúng vào Ám Ma Quân hộ thuẫn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, cường đại dư ba đem Ám Ma Quân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi dám? Ám Ma Quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem linh viên. Linh viên nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thân hình lần nữa bạo khởi, giống như quỷ mị xuất hiện tại Ám Ma Quân bên người, hai tay kết ấn, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt bộc phát, trực kích Ám Ma Quân yếu hại. Ám Ma Quân dốc hết toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ hắn giờ phút này đã cực kỳ suy yếu, căn bản là không có cách ngăn cản linh viên một kích chí mạng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Ám Ma Quân ngực bị một đạo quang mang xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Ám Ma Quân thân hình bắt đầu không ngừng tiêu tán, hóa thành từng sợi cho bụi, nhưng mà làm ma tộc đại tướng, hắn sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc? Bá. Tại thân hình hắn tiêu tán trong nháy mắt, một đạo thần hồn bay ra muốn thoát đi. Chỉ bất quá linh viên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hừ, muốn chạy trốn? Trấn Ma Quyết. Nương theo lấy linh viên quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, trong không khí tràn ngập lên một cỗ nặng nề mà trang nghiêm khí tức. Chỉ gặp hắn lấy chỉ đại kiếm, trên không trung phát họa ra một đạo phức tạp phù văn quy tích kia tựa như tinh thần vận hành, tràn đầy thần bí cùng lực lượng không thể kháng cự. Trấn. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, linh viên đột nhiên một chỉ phía trước, đạo phù văn kia quý tích trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hào quang sáng chói, giống như thiên vong giống như hướng Ám Ma Quân thần hồn bao phủ tới. Trong quang mang ẩn chứa vô tận chấn áp chi lực, phản phất muốn đem hết thể tà ác cùng hỗn loạn đều trói buộc trong đó. Ám Ma Quân thần hồn tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé mà bất lực, nó liều mạng giãy giụa, ý đồ xông phá cái này vô hình trói buộc, nhưng hết thể cố gắng đều là phí công. Chấn Ma Quyết lực lượng quá mức cường đại, nó giống như là một tòa vĩnh hằng lồng giam, đem Ám Ma Quân thần hồn một mực khóa lại, không cách nào động đậy mảy may. Không, ta chính là ma tộc đại tướng. Ma đế tọa hạ Ám Ma Quân, ngươi làm sao có thể vây khốn ta thần hồn? Ha ha, ta mấy chục vạn năm đến liền nghiên cứu ra đạo này bí pháp, ta tuy vô pháp triệt để giết chết ngươi, nhưng là vây khốn ngươi không nói chơi, bây giờ đã mất đi ma khí bản nguyên gia trì, ta nhìn ngươi làm sao dựng lại nhục thân. Linh viên trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư ảo. Chấn Ma Quyết quang mang càng ngày càng thịnh, Ám Ma Quân thần hồn ở trong đó thống khổ vặn bẹo dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát cái này vô hình công xiềng. A! Ám Ma Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Là ma tộc đại tướng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết quả như vậy, bị cuốn ở cái này pháp thuật nho nhỏ bên trong, không cách nào động đậy, càng không cách nào quay về mà giới. Lý Dạ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Linh viên tiền bối. Lý Dạ tiến lên một bước, đối với linh viên cùng kính hành lễ. Trong giọng nói của hắn mang theo kính ý cùng cảm kích, hắn biết, nếu như không có linh viên trợ giúp, cục diện hôm nay đoạn sẽ không như vậy. Lúc này, Thượng Linh Quan tổ địa bên ngoài, theo Ám Ma Quân thần hồn bị nốt, ma tộc đại quân sĩ khí triệt để sụp đổ. Bọn hắn những này tu vi không có mạnh mẽ như vậy ma tộc người, đã mất đi tướng lĩnh chỉ huy cùng ma khí bản nguyên gia chỉ rốt cuộc pháp dựng lại nhục thân, bắt đầu chạy tứ tán. Hàn Nguyệt cung các đệ tử thấy thế, nhao nhao thừa thắng xông lên, thề phải đem những này ma tộc dư nghiệt triệt để tiêu diệt. Hàn Nguyệt cung các đệ tử giết hết ma tộc. Đông Phương Linh Ngọc cao giọng hô to. Giờ phút này nàng cũng rốt cục có nghỉ ngơi khẽ hở, nàng kéo lấy tràn đầy vết thương cùng thân thể mệt mỏi, đi vào Vô Nhai trước mặt. Người hối hận không? Chương 340, chúng sinh chương 340, chúng sinh Vô Nhai giờ phút này đã ngốc trệ, hai mắt vô thần. Hắn không nói gì, chỉ là chất phát nhẹ gật đầu. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, là hắn có thể chống đỡ ma tộc dụ hoặc, triệt để đem trong tổ địa kia truyền tống trận phá hủy, có lẽ Thượng Linh Quan không phải là loại kết cục này. Phương Đông công chủ, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng cũng không để cho ta là chư thiên làm một chuyện cuối cùng. Vô Nhai tiếng nói vừa dứt, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh. Đông Phương Linh Ngọc nhìn xem hắn, trong ánh mắt đã có phẫn nộ cũng có phức tạp tình cảm. Nàng biết rõ, Vô Nhai mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng ở giờ khắc này, hắn có lẽ thật sự có hối cải chi tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Linh Ngọc trầm giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đó là đối với không biết kết quả sợ hãi, cũng là đối với Vô Nhai cuối cùng tỉnh cầu do dự. Vô Nhai cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ đang làm ra một cái quyết định gian nan. Ta muốn dùng ta còn lại lực lượng trợ giúp thanh lý những cái kia chạy tứ tán ma tộc dương nghiệt, để bù đắp ta đối với Thượng Linh Quan cùng chư thiên tội nghiệt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất gạt ra. Đông Phương Linh Ngọc trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Trong giọng nói của nàng đã có quyết tuyệt cũng có một tia không dễ dàng phát giác từ bi. Vô Nhai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, lập tức thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía những cái kia chạy tứ tán ma tộc đuổi theo. Thân ảnh của hắn ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn mà chí mạng, phản phất muốn đem tất cả hối hận cùng phẫn nộ đều khuynh tả tại những này ma tộc dư nghiệt trên thân. Cùng lúc đó, Lý Dạ cùng Linh Viên cũng tại xử lý lấy trên chiến trường chuyện khác nghi. Bọn hắn biết, mặc dù ám ma quân thần hồn đã bị vây khốn, nhưng ma tộc uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có triệt để tiêu diệt những này ma tộc dư nghiệt, mới có thể chân chính bảo đảm chư thiên an bình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, ma tộc đại quân rốt cục bị triệt để đánh tan. Những cái kia chạy tứ tán ma tộc dư nghiệt cũng không một may mắn thoát khỏi, đều bị Vô Nhai cùng tu sĩ khác từng cái chém giết. Đến lúc cuối cùng một sợi ma khí tiêu tán ở chân trời thời điểm, toàn bộ chiến trường đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tất cả mọi người tại thời khắc này thở dài một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lý Dạ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn. Thượng Linh Quan không còn là cái kia yên tĩnh tưởng hòa địa phương, mà là biến thành một vùng phế tích. Vô số tu sĩ sinh mệnh cũng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thời khắc này Thượng Linh Quan chỉ còn lại có đầy đất tu sĩ thi thể cùng đờ đẫn Thượng Linh Quan đệ tử. Cung chủ, những người này xử trí như thế nào? Một tên Hàn Nguyệt cung trưởng lao tiến lên, hỏi thăm xử trí như thế nào những này Thượng Linh Quan đệ tử. Giết! Linh Viên lúc này từ Thượng Linh Quan bên trong đi ra. Linh Viên tiền bối, trong bọn họ đa số người cũng không biết Thượng Linh Quan cùng ma tộc cấu kết sự tình, phải chăng có thể lưu bọn hắn một mạng? Lý Dạ đội vàng tiến lên nói ra. Bọn hắn là Thượng Linh Quan đệ tử, cho dù không biết rõ tình hình, đây không phải là lý do. Huống chi, ngươi như thế nào cam đoan bọn hắn không có báo thù chi tâm? Tiền bối, ta có một vật có thể đo lòng người, nếu như bọn hắn có thể thông qua khảo thí, phải chăng liền có thể miễn đi vừa chết? Lý Dạ nghĩ đến Lâm Ly chuyến này trước đó ban cho hắn Hồng Trần luyện tâm thang, nếu là thật lòng hối cải người có thể cho hắn cơ hội này. Linh Viên nhàn nhạt mở miệng, không có một tia tâm tình chập chờn. Tốt. Lý Dạ thi lễ một cái, sau đó đi vào những cái kia sống sót thượng linh quan đệ tử phía trước. Vô Nhai lúc này cũng thỉnh lình xuất hiện. Trong các ngươi đa số người đối với ma tộc cấu kết một chuyện cũng không hiểu rõ tình hình, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, bước vào những này nguy cảnh, phàm là có thể thông qua khảo thí người, liền có thể miễn đi vừa chết. Lý Dạ lời nói rơi xuống, Hồng Trần luyện tâm thang lập tức xuất hiện, sau đó phân ra vô số cái thềm đá, mỗi một cái trên thềm đá đều có một màn ánh sáng, thông hướng một cái ảo cảnh. Thả ra Hồng Trần luyện tâm thang, Lý Dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mặt thượng linh quan các đệ tử. Những đệ tử này hai mặt nhìn nhau, có trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, có thì tràn đầy sợ hãi cùng do dự. Nhớ kỹ, đây là các ngươi chỉ có cơ hội. Lý Dạ thanh âm tại yên tĩnh trên chiến trường quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy giống như đánh tại mọi người trong lòng. Vô Nhai cái thứ nhất đứng dậy, trong ánh mắt của hắn đã có quyết tuyệt cũng có một tia giải thoát. Hắn chậm rãi đạp vào Hồng Trần luyện tâm thang, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy. Màn sáng hiện lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, tiến nhập một cái không biết với cảnh. Ngay sau đó, các đệ tử khác cũng bắt đầu lần lượt đạp vào thềm đá, trên mặt của mỗi người đều biết đầy khác biệt cảm xúc. Có đệ tử tại viễn cảnh trước cửa vào quanh quẩn một chỗ không chừng, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đạp đi vào, có thì không chút do dự phóng ra bộ pháp, phảng phất đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Lý Dạ đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Hắn biết, Hồng Trần luyện tâm thang có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật cùng dục vọng, chỉ có chân chính buông xuống cừu hận cùng chấp nhận người, mới có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong huyễn cảnh tình huống ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng Lý Dạ có thể cảm nhận được, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương mà khí tức đột ngột, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Rốt cục, người đệ tử thứ nhất từ trong huyễn cảnh đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy thích nhiên cùng bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lý Dạ, thật sâu bái, phản phất tại cảm tạ hắn cho mình một cái cơ hội sống lại. Ngay sau đó, càng nhiều đệ tử lần lượt đi ra huyễn cảnh, nét mặt của bọn hắn khác nhau, nhưng phần lớn đều để lộ ra một loại giải thoát cùng thích nhiên. Lý Dạ nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, những đệ tử này đã chân chính buông xuống đi qua chấp niệm, chuẩn bị nên đón cuộc sống mới. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua khảo thí. Có chút đệ tử tại trong huyễn cảnh mất phương hướng chính mình, không cách nào đi ra mảnh kia tâm linh mê vụ. Thân ảnh của bọn hắn tại trong màn sáng dần dần tiêu tán, chỉ để lại từng tiếng không cam lòng cùng tuyệt vọng hò hét. Đối với những này không thể đệ tử thông qua khảo nghiệm, Lý Dạ chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn biết, Hồng Trần luyện tâm thang khảo nghiệm cũng không phải là trò đùa, nó khảo nghiệm là một người nội tâm tinh khiết cùng kiên định. Chỉ có chân chính buông xuống chấp nhận người, mới có thể thông qua trận này tâm linh tẩy lễ. Mà cuối cùng đi ra huyễn cảnh chính là Vô Nhai, đại hắn đi ra huyễn cảnh, toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào yên lặng. Đa tạ chư vị cho ta cơ hội, nhưng ta nghiệp chướng nặng nề, thẹn với chư thiên. Nói đi, Vô Nhai liền chậm rãi đi hướng thượng linh quan tổ địa, mà Lý Dạ bọn hắn thì là hiếu kỳ đi theo nhìn Vô Nhai muốn làm thứ gì. Thời khắc này trong tổ địa cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ có ở trung tâm có một cái lô đen, lưu lại từng kia ma khí. Chỉ gặp Vô Nhai đầu tiên là đối với tổ địa quỳ xuống, trịnh trọng bái ba bái, sau đó nói ra, liệt tổ liệt tông, hôm nay liền để ta đến kết thúc thượng linh quan tội nghiệp nhân quả. Lời nói rơi xuống, Vô Nhai thân thể bắt đầu phát ra quang mang, hiển nhiên hắn là muốn hiến tế chính mình đến triệt để phong ấn địa phương này, liền ngay cả cái kia từng kia ma khí đều không muốn để cho chi tổ lưu. Chương 341, Đồng Nưu đại nghiệp chương 341, Đồng Nưu đại nghiệp Vô Nhai thân thể tán phát quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phản phất cả người hắn đều tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, không có chút nào do dự cùng e ngại. Sớm biết như vậy, lúc trước làm gì? Đông Phương Linh Ngọc nhìn xem Vô Nhai cử động, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Nàng biết, Vô Nhai đây là đang dùng tính mạng của mình để đền bù hắn phạm vào sai lầm. Nhưng mà, Vô Nhai cũng không trả lời Đông Phương Linh Ngọc lời nói, hắn chỉ là yên lặng tiếp tục lấy động tác của mình. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở trong không khí. Đúng lúc này, một cỗ cường đại phong ấn lực lượng từ Vô Nhai thể nội tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tổ địa. Nguồn lực lượng kia cường đại mà tinh khiết, phản phất có thể tịnh hóa hết thể tà ác cùng ô uế. Theo phong ấn lực lượng không ngừng quyết tán, trong tổ địa ma khí bắt đầu bị cấp tốc áp xúc, cuối cùng hóa thành một chút, bị triệt để phong ấn tại Vô Nhai thể nội. Mà Vô Nhai thân thể cũng tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí. Hết thể đều kết thúc, thiên địa quay về bình tĩnh. Linh Viên tiền bối, ngài đằng sau như thế nào dự định? Đông Phương Linh Ngọc hướng Linh Viên hỏi. Lão hủ một thân một mình, bốn chỗ du lịch. Đúng rồi, vật này giao cho các ngươi nhân chủ. Nói Linh Viên đem một cái la bàn ném cho Đông Phương Linh Ngọc. Đây là? Đông Phương Linh Ngọc tiếp nhận la bàn hỏi. Ám ma quân thần hồn đã bị ta nhốt ở bên trong. Nhân chủ thánh kiếm có thể triệt để giết chết hắn, ngươi đem cái này mang cho hắn đi. Nói xong Linh Viên liền muốn rời đi. Tiền bối chờ chút. Đông Phương Linh Ngọc tiến lên nói ra. Còn có chuyện gì? Tiền bối, ta không biết linh tộc qua lại xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tình thế ngài cũng nhìn thấy. Ma tộc bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy phản công chư thiên, ngài sao không gia nhập chúng ta trận doanh, cùng chống chọi với ma tộc, phục hưng linh tộc đâu? Linh Viên nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Đông Phương Linh Ngọc, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tang thương cùng bất đắc dĩ. Linh Ngọc à, linh tộc quá khứ phức tạp mà nặng nề, không phải dăm ba câu có khả năng đạo tận. Ta tuy có tâm, nhưng cũng lo lắng trùng điệp. Ta hiểu tiền bối lo lắng, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới càng cần hơn tiền bối lực lượng. Linh tộc từng là chư thiên trong vạn giới không thể thiếu một nguồn lực lượng, bây giờ mặc dù bị thương nặng, nhưng chỉ cần tiền bối nguyện ý đứng ra, nhất định có thể ngưng tụ lòng người, khích lệ tộc nhân chúng phó quốc nạn. Đông Phương Linh Ngọc luôn từ khẩn thiết, trong mắt lóe ra đối với tương lai mong đợi. Linh Viên trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang nhớ lại trước kia huy hoàng cùng cô đơn. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, thôi, vì linh tộc tương lai, vì giữa vùng thiên địa này an bình, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nhưng ở này trước đó, ta cần trước xử lý một ít chuyện riêng, chấm dứt một chút thù cũ. Tiền bối xin cứ tự nhiên, bất cứ lúc nào trở về, Linh Ngọc đều là mong mọi cùng trông mong. Đông Phương Linh Ngọc cung kính hành lễ. Linh Viên mỉm cười, thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một câu vang vọng trên không trung, đợi ta xử lý xong việc tư, ta tự sẽ xuất hiện, đồng mưu đại nghiệp. Đông Phương Linh Ngọc nhìn qua Linh Viên biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Phương Đông cung chủ la bàn kia do ta mang về cho sư tôn đi, ta cũng vừa xong trở về hướng sư tôn phục mệnh. Lý Dạ tiến lên nói ra. Tốt, thay ta hướng nhân chủ vấn an. Đông Phương Linh Ngọc gật đầu đáp ứng, đem trong tay la bàn đưa cho Lý Dạ, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Lý Dạ, chuyến này vất vả ngươi, cần phải coi chừng, đem la bàn an toàn đưa đạt. Lý Dạ trịnh trọng tiếp nhận la bàn, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, thần sắc kiên định. Phương Đông cung chủ yên tâm, ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Vậy vãn bối trước hết cáo tử. Nói xong, Lý Dạ quay người gọi qua đứng tại cách đó không xa Lâm Uyển Nhi, mang theo nàng đạp phá hư không, rời đi nơi đây. Lý Dạ sư minh, ngươi dẫn ta đi cái nào? Về Côn Luân. Liên lạc của ngươi tông môn sao? Vậy ta có thể nhìn thấy ngươi sư tôn sao? Lâm Uyển Nhi lời nói tràn đầy chờ mong. Không biết, sư tôn việc khác vụ bận rộn, có đôi khi ta liên tiếp mấy tháng cũng chưa chắc có thể gặp hắn một lần. Nhưng lần này khác biệt, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu, ta tin tưởng sư tôn sẽ gặp ta bọn họ. Lý Dạ ánh mắt kiên định, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt chờ mong càng sâu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi sát đằng sau tại Lý Dạ sau lưng. Trải qua hơn ngày đi đường, hai người rốt cục đi tới Vô Lượng Hải bên cạnh. Hai người một khi xuất hiện liền đưa tới trong thành nhỏ đám người chú ý mau nhìn. Là Côn Luân Tông đệ tử, là Lý Dạ Lý thân chuyện. Trong đám người trong nháy mắt một trận huyên náo, nguyên bản tán tản mát rơi người đi đường lập tức tụ tập đến trước người hai người, nhao nhao hàn huyên. "Oa, Lý Dạ sư huynh, các ngươi Côn Luân Tông hy vọng thật cao a." Lâm Uyển Nhi nhìn qua chung quanh người nhiệt tình bầy, không khỏi phát ra cảm thán. Nàng nhận biết Lý Dạ trước chưa từng nghe thấy Côn Luân Tông đại danh, càng chưa bao giờ tự mình trải qua trường hợp như vậy, giờ phút này trong lòng không khỏi đối với Côn Luân Tông càng thêm hướng tới. Lý Dạ mỉm cười lắc đầu, nói ra, Côn Luân Tông có thể có hôm nay hy vọng, đều là bởi vì Côn Luân Tông thành lập dự tính ban đầu. Chúng ta thân là Côn Luân Tông đệ tử, tự nhiên cũng muốn gánh vác lên phần trách nhiệm này, bảo vệ cẩn thận vùng thiên địa này. Đi thôi, đi trước nghỉ chân một chút. Lý Dạ nói, mang Lâm Uyển Nhi tiến vào phó gia khách sạn. Ngài khỏe chứ, là muốn ở trọ còn nha. Lý thân chuyện, mau mau mời đến. Trước quầy phòng thu chi thấy rõ ràng người tới, lập tức nhiệt tình đón lấy. Người nhanh đi thông chi gia chủ, Lý thân chuyện tới. Cái kia phòng thu chi vội vàng đối với một bên tiểu nhị phân phó nói, không cần phiền phức phó gia chủ, chúng ta chỉ là nghỉ chân một chút, một hồi liền về tông môn đi. Lý Dạ vội vàng khoát tay nói ra. Lý Dạ lời tuy như vậy, nhưng phó gia nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Phòng thu chi tự mình dẫn dắt hai người lên lầu, an bài một gian gần cửa sổ nhã gian, cũng phân phó tiểu nhị đưa lên trà tốt nhất điểm. Lý thân chuyện, ngài có thể quang lâm tiểu điếm, thật sự là đồng tất sinh huy a. Xin ngồi một lát, gia chủ rất nhanh liền đến, hắn rất muốn tự mình nhìn một chút ngài. Phòng thu chi cười rạng rỡ, trong lời nói tràn đầy kính ý. Lý Dạ mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn chuyển hướng Lâm Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói ra, Phó gia gia chủ chi nữ, chính là sư tôn đệ tử, cũng chính là sư muội của ta. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, khẩn trương trong lòng cảm giác giảm xuống, nàng tò mò đánh giá gian phòng, đối với Côn Luân Tông cùng Phó gia quan hệ càng thêm hiếu kỳ. Không bao lâu, Phó Mặc Trần đội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy vị gia tộc trưởng lão. Hắn vừa vào cửa, liền cởi mở cười nói, "Ha ha, Lý thân chuyện, đã lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ à?" Lý Dạ đứng dậy đón lấy, khách khí nói ra, "Phó gia chủ khách khí, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để bái phỏng." Hai người hàn huyên một trận, nhàn nhạt hàn huyên vài câu Phó Linh Tê tình hình gần đây, sau đó Phó Mặc Trần liền rời đi. Chương 342, Lâm Uyển Nhi nhập môn. Chương 342, Lâm Uyển Nhi nhập môn. Đợi Phó Mặc Trần một đoàn người sau khi rời đi, Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn. "Lý Dạ sư minh, Côn Luân Tông cùng Phó gia quan hệ rất tốt sao?" Lâm Uyển Nhi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Lý Dạ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, "Phó gia cùng ta Côn Luân Tông nguồn gốc rất sâu. Sư tôn thành lập Côn Luân Tông mới bắt đầu, Linh Tê sư muội loại sách tay gia tộc tài nguyên hết sức giúp đỡ, bởi vậy hai nhà một mực duy trì quan hệ tốt đẹp. Mà lại Phó Linh Tê sư muội càng là thiên tư thông minh, bị sư tôn thu làm đệ tử, cùng chúng ta thân như một nhà." Lâm Uyển Nhi nghe vậy, không khỏi đối với Côn Luân Tông cùng Phó gia thâm hậu tình nghĩa cảm thấy kính nể. Nàng tưởng tượng thấy Phó Linh Tê tại Côn Luân Tông bên trong sinh hoạt, trong lòng tràn đầy hướng tới. Thì ra là thế. Lâm Uyển Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Đợi chút nữa để bọn hắn an bài một chiếc khoái thuyền, đưa chúng ta trở về." Lý Dạ nhấp một miếng trà nói ra. Trở lại Côn Luân Tông địa vực, Lý Dạ cũng nghĩ ngơi một chút, không sử dụng tiên lực, mấy tháng qua đến nay hắn xác thực cảm giác mỏi mệt, huống hồ còn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. "Thuyền? Côn Luân Tông không tại nơi nào đó trên linh sơn sao?" "Tự nhiên không phải, sư tôn vì để tránh cho ngoại giới quấy rầy, đem Côn Luân Tông xây ở Vô Lượng Hải bên trên." "Vô Lượng Hải? Vô Lượng Hải bên trong không phải có đông đảo hải thú sao? Mà lại Vô Lượng Hải bên trên mê vụ sẽ dẫn đến mất phương hướng đi ra không được a?" Lâm Uyển Nhi không biết Côn Luân Tông, nhưng là nàng nghe nói qua Vô Lượng Hải nơi này. Những cái kia hải thú hiện tại đều là chúng ta Côn Luân Tông thú hộ tông, mà mê vụ kia cũng bị sư tôn cải tạo qua, chỉ cần có tông môn lệnh bài liền có thể thông suốt không trở ngại. Hai người lại như thế hàn huyên mấy canh giờ, vẫn luôn là Lâm Uyển Nhi đang hỏi Côn Luân Tông sự tình. Thấy sát trời không phải cũng không còn sớm, Lý Dạ liền tìm tới Tiểu Nhị, an bài một chiếc khoái thuyền, mang theo Lâm Uyển Nhi trở về Côn Luân Tông. Khoái thuyền lái vào Vô Lượng Hải trong nháy mắt, trưởng thuyền người chèo thuyền liền lấy ra thông hành lệnh, cái kia Vô Lượng Hải bên trên mê vụ liền tự động tách ra. Khoái thuyền như là một thanh kiếm sắc bén, dễ dàng xuyên thẳng qua tại trong sương mù, không chút nào bị ngăn trở ngại. Lâm Uyển Nhi nằm ngoài mép thuyền, ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng, phảng phất cái này Vô Lượng Hải cùng Côn Luân Tông ở giữa tồn tại một loại nào đó thần bí khế ước, để hết thảy trở ngại đều hóa thành hư không. "Lý Dạ sư minh, cái này thông hành lệnh thật thần kỳ a." Lâm Uyển Nhi nhịn không được tán thán nói. Lý Dạ mỉm cười, nói đây là sư tôn tự tay luyện chế thông hành lệnh, ẩn chứa Côn Luân Tông độc môn bí pháp, tự nhiên không thể coi thường. Mà lại, cái này Vô Lượng Hải bên trên mê vụ cũng là sư tôn lấy đại thần thông cải tạo, vì chính là bảo hộ Côn Luân Tông không bị bên ngoài quấy nhiễu. Lâm Uyển Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Côn Luân Tông kính sợ lại nhiều mấy phần. Nàng tưởng tượng thấy người trong truyền thuyết kia sư tôn, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, mới có thể có được kinh thiên động địa như vậy thủ đoạn. Khoái thuyền tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến một chỗ bị mây mù lượn lờ hòn đảo. Trên hòn đảo cây xanh rậm rạp, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn trước mắt mỹ cảnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Côn Luân Tông, nàng nhịn không được hỏi. Lý Dạ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tự hào, không sai. Khoái thuyền chậm rãi cập bờ, Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi hạ thuyền. Bọn hắn dọc theo một đầu đá xanh lát thành đường mòn, hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Không bao lâu liền thấy được một cái thạch trụ cao vút trong mây, khắc lấy Côn Luân Tông ba cái thiếp vàng chữ lớn. "Đại sư minh, phụ trách phòng thủ đệ tử." Thật xa liền trông thấy Lý Dạ, bước nhanh đi tới. "Đệ tử gặp qua đại sư minh." Cái kia phòng thủ đệ tử không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Lý Dạ khẽ bước cằm, nói miễn lễ đi. "Vị này là bằng hữu của ta Lâm Uyển Nhi, đã thông qua được luyện tâm thê khảo nghiệm." "Tốt, đại sư minh, Uyển Nhi tiểu thư mời đến." Đệ tử kia quay người hướng cửa ra vào một vị khác phòng thủ đệ tử ra hiệu đã kiểm tra qua. Một vị khác phòng thủ đệ tử thấy thế, lập tức thi pháp kết ấn mở ra thông hướng Côn Luân Tông nội bộ cửa lớn, cung kính xin mời Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi tiến vào. Bước vào Côn Luân Tông cửa lớn, Lâm Uyển Nhi phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này linh khí nồng đậm, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, xa xa dãy núi mây mù lở, tựa như tiên cảnh bình thường. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt không khí, trong lòng càng thêm kiên định muốn lưu tại Côn Luân Tông quyết tâm. Lý Dạ mang theo Lâm Uyển Nhi dọc theo bốn lượt đường mòn tiếp tục tiến lên, trên đường đi hướng nàng giới thiệu Côn Luân Tông các nơi kiến trúc cùng cảnh quan. Lâm Uyển Nhi nghe được say sưa ngon lành, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới quan mang. Nơi này là thời không tu luyện tháp, chúng ta Côn Luân Tông đệ tử cũng sẽ ở nơi này tu luyện, mượn nhờ trong tháp tiên khí tăng cao tu vi. Mà lại trong tháp thời không cùng ngoại giới không giống với, trong tháp tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh mấy chục lần, nhưng là sẽ không ảnh hưởng cốt linh. Lý Dạ chỉ về đằng trước một tòa cao vút trong mây tháp lâu nói ra. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tháp lâu nguy nga trắng quan, thân tháp tản ra nhàn nhạt linh quang, phảng phất cùng thiên địa tương liên. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế chỗ tu luyện, nghĩ thầm tương lai mình cũng muốn ở chỗ này tu luyện, tăng thực lực lên. "Đi thôi, phía trước chính là trưởng lão điện, ta trước mang ngươi tới cử hành nghi thức nhập môn." Không bao lâu Lý Dạ đã mang theo Lâm Uyển Nhi đi tới trưởng lão điện bên trong, giờ phút này trong điện nội môn năm đại trưởng lão cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đều xuất hiện. "Chư vị trưởng lão, vị này là ta tại Thượng Linh Quan gặp phải, tên là Lâm Uyển Nhi, nó tâm tính thuần lương, chưa từng tham dự Thượng Linh Quan việc cầu thả, mà lại đã thông qua được luyện tâm thê khảo nghiệm. Thế nhưng là muốn bái nhập Côn Luân Tông." Lý Dạ nói xong, một bên nhắm mắt ngưng thần thái thượng trưởng lão Hồng Trần mở miệng. "Vệ trưởng lão, tiểu nữ Lâm Uyển Nhi muốn bái nhập Côn Luân Tông." Lâm Uyển Nhi trong thanh âm mang theo một tia kiên định cùng chờ mong, nàng cung kính thi lễ một cái, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía đang ngồi các trưởng lão. Hồng Trần thái thượng trưởng lão có chút mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, nàng nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. "Ân, tâm tính không sai, nếu thông qua được luyện tâm thê khảo nghiệm, đã nói ngươi thật có hướng đạo chi tâm. Ta Côn Luân Tông từ trước đến nay chú trọng đệ tử tâm tính, ngươi đã vượt qua kiểm tra, chính là ta Côn Luân Tông người. Có thể từng đo hôm khắc phú?" Hồng Trần chậm rãi hỏi. "Vệ trưởng lão, vừa mới trở về Côn Luân Tông còn chưa tới cùng Ma Nguyệt Nhi sư muội đi chắc phú. Nếu như thế đi trước chắc phú, rồi quyết định do vị nào trưởng lão dạy bảo, đi thôi." Hồng Trần chậm rãi đứng dậy, bộ pháp nhẹ nhàng mang theo Lâm Uyển Nhi hướng chắc phú thiên bì mà đi. Lâm Uyển Nhi theo thật sát Hồng Trần sau lưng, song quyền nắm chặt, Lý Dạ nhìn ra tình trạng của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Không cần kinh hoàng, phàm là tiến vào Côn Luân Tông đệ tử đều sẽ khảo thí thiên phú, mới tốt xác định nó là nội môn bên ngoài bên trong hay là thân phận khác, đợi chút nữa ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đặt ở thiên bì phía trên liền có thể." "Tốt." Lâm Uyển Nhi nặng nề gật đầu. "Đi thôi." Đưa tay nhẹ nhàng để lên liền có thể, Hồng Trần đối với Lâm Uyển Nhi nói ra. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình khẩn trương của mình, chậm rãi đi hướng khối kia phong cách cổ xưa mà thần bí chắc phú thiên bi. Thiên bi cao ngất, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Nàng dựa theo Hồng Trần thái thượng trưởng lão chỉ thị, đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở thiên bi phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ ấm áp mà nhu hòa lực lượng từ thiên bi truyền vào trong cơ thể của nàng, để tinh thần của nàng vì đó chấn động. Ngay sau đó, thiên bi bên trên phù văn bắt đầu chậm rãi sáng lên, giống như tinh thần tô điểm bầu trời đêm, sáng chói chói mắt. Trung quanh các trưởng lão đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm thiên bi, đang mong đợi Lâm Uyển Nhi thiên phú hiện ra. Lý Dạ cũng đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Theo phù văn không ngừng lấp lóe, thiên bi bên trên dần dần hiện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh này tựa hồ ẩn chứa Lâm Uyển Nhi đi qua, hiện tại cùng tương lai, lại phảng phất là nội tâm của nàng chỗ sâu mộng tưởng và khát vọng. Rốt cục, phù văn quang mang dần dần thu liễm, thiên bi khôi phục bình tĩnh. Hồng Trần thái thượng trưởng lão có chút nheo mắt lại, cẩn thận xem kỹ lấy thiên bi bên trên biến hóa, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ân, chín đạo mệnh ngân, không sai thiên phú, ngũ hành câu toàn, lại linh căn thuần tịnh, là cái tu hành hạt giống tốt." "Trưởng lão, chín đạo mệnh ngân ý vị như thế nào?" Lâm Uyển Nhi không hiểu hỏi. "Chín đạo mệnh ngân mang ý nghĩa thiên phú của ngươi cực cao, có thể nhập nội môn." Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng, nàng nguyên lai tưởng rằng nàng lấy trăm tuổi tiến vào kim tiên cảnh đã là độc nhất vô nhị tu hành thiên tài, đi vào Côn Luân Tông cũng có thể đi vào đệ tử hạch tâm danh sách. "Không cần thất vọng, ngươi trăm tuổi chi linh, có thể bước vào kim tiên cảnh đã là hiếm có thiên tài. Nhưng nếu là muốn nhập thân truyền chi liệt, hay là thiên phú không đủ?" Hồng Trần nhìn ra ý nghĩ của nàng, nhẹ nhàng nói ra. "Trưởng lão, cái kia Lý Dạ sư huynh hắn là?" "Lý Dạ chính là tông chủ thân truyền đại đệ tử, hắn thực lực sâu không lường được, trong cùng thế hệ ta đến nay không thấy có người có thể cùng hắn đối chiến người, mà lại hắn nhập kim tiên thời điểm cốt linh vẹn vẹn 60 tuổi." Hồng Trần thái thượng trưởng lão tiếng nói vừa dứt, chung quanh các trưởng lão nhao nhao quăng tới ánh mắt tán thưởng, liền ngay cả Lâm Uyển Nhi cũng không nhịn được há to miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. 60 tuổi liền bước vào kim tiên cảnh, Lâm Uyển Nhi tự lẩm bẩm, trong lòng đối với Lý Dạ kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Nàng vốn cho là chính mình trăm tuổi kim tiên đã là thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới Lý Dạ càng là kinh động như gặp thiên nhân. "Sư minh kia hắn, hắn 18 tuổi lúc mới bái nhập tông chủ môn hạ, trước đó không có chút nào tu vi." Hồng Trần bổ sung nói ra, để Lâm Uyển Nhi lại lần nữa chấn kinh. Lâm Uyển Nhi nghe đến đó, khiếp sợ trong lòng thật lâu không có khả năng lắng lại. Một cái 18 tuổi trước không có chút nào tu vi người, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đạt tới kinh người như thế cảnh giới, cái này không chỉ có là thiên phú thể hiện, càng là ngày kia không ngừng cố gắng chứng minh. Thì ra là thế, Lý Dạ sư minh thật là khiến người kính nể. Lâm Uyển Nhi từ đáy lòng cảm thán nói. Hồng Trần thái thượng trưởng lão mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Lâm Uyển Nhi, trong giọng nói mang theo vài phần cổ vũ, "Ngươi dù chưa có thể trực tiếp tiến vào đệ tử thân truyền danh sách, nhưng chín đạo mệnh ngân tiên phú cũng không thể khinh thường. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ tại Lý Dạ phía dưới." Lâm Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt một lần nữa tỏa ra kiên định quan mang. Nàng biết rõ, con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, nhưng chỉ cần trong lòng có ngộ, dưới chân có đường, liền không có cái gì là không thể nào. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, Uyển Nhi ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, cố gắng tu hành, không phụ Côn Luân Tông bồi dưỡng. Lâm Uyển Nhi cung kính thi lễ một cái, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Hồng Trần thái thượng trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người đối với một bên trưởng lão nói ra, "Nàng về sau liền theo ta đi." Thoại âm rơi xuống, Hồng Trần ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, bên trong là Côn Luân Tông đệ tử một chút thiết yếu đồ vật, còn có Côn Luân Tông công pháp cơ bản cùng đệ tử nội môn mỗi tháng có thể dẫn tới tu hành tài nguyên. Sau đó Hồng Trần liền hướng Lâm Uyển Nhi kỹ càng nói Côn Luân Tông môn quy, bao quát một chút tông môn cấm địa, trong đó Lăng Tiêu Điện, phía sau núi, không phải Triệu Kiến cùng trực ban phòng thủ, tuyệt đối không thể tới gần. Chương 343, Thiếu Tông chủ xuất quan. Chương 343, Thiếu Tông chủ xuất quan. Nhập môn sự tình rơi xuống, Lâm Uyển Nhi nơi ở cũng theo đó an bài thỏa đáng, chính là trưởng lão phong một chỗ ngọn núi nhỏ, Hồng Trần trưởng lão cũng cư trú ở này. Màn đêm buông xuống, Lâm Uyển Nhi một người ngồi một mình tại ngoài phòng trong đỉnh, không biết đang suy nghĩ gì. "Uyển Nhi, nghĩ gì thế?" Cùng vi sư nói một chút. Hồng Trần Thái Thượng trưởng lão chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Uyển Nhi sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Lâm Uyển Nhi bị Hồng Trần lời nói lôi trở lại suy nghĩ, nàng quay người nhìn về phía Hồng Trần, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, "Sư phụ, ta có phải hay không đối với Lý Thân Truyền có một ít ý nghĩ?" Hồng Trần tựa hồ xem thấu nàng đối với Lý Dạ sinh ra cái kia một tia tình cảm. Lý Thân Truyền cho hắn đã có đạo lữ, mà lại là tại tông chủ chủ trì bên dưới cử hành hôn lễ. "Sư phụ, Lý Dạ sư minh đạo lữ cũng là chúng ta Côn Luân con đệ tử sao?" "Không sai, chính là tông chủ môn hạ đệ tử thứ hai, cũng là các ngươi đại sư tỷ." Hồng Trần Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khen ngợi cùng hồi ức. "Đại sư tỷ ngươi, tên là Lãnh Nguyệt Ngưng, nàng không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là Côn Luân con bên trong khó gặp thiên tài nữ đệ tử. Cùng Lý Dạ có thể nói là ông trời tác hợp cho, bọn hắn kết hợp, tại lúc đó thế nhưng là đưa tới không nhỏ hành động đâu." Lâm Viễn Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng lập tức lại kiên định, "Sư phụ, ta đã biết, ta sẽ đem phần tâm ý này hảo hảo cất giữ, sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến ta tu hành." Hồng Trần Thái Thượng trưởng lão vui mừng cười, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất vui mừng. Con đường tu hành dài dằng dặc lại gian, tình cảm sự tình dễ nhất nhiễu tâm thần người. Ngươi có thể nhanh như vậy điều chỉnh tâm tính, đúng là khó được. Nhớ kỹ, con đường của ngươi còn rất dài, tương lai chắc chắn có thuộc về ngươi duyên phận." Nói xong, Hồng Trần Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi bả vai, phảng phất là tại truyền lại một loại lực lượng vô hình cùng cổ vũ. Lúc này, một trận gió đêm thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, nhưng cũng thổi tan Lâm Uyển Nhi trong lòng vẻ kia khói mù. Cùng lúc đó, trên chủ phong, Lý Dạ giờ phút này đang cùng Lãnh Nguyệt Ngưng ôm nhau cùng một chỗ. "Sư minh, chuyến này không có gặp được phiền toái gì đi? Đều là một ít sự tình, rất nhanh liền giải quyết, có Phương Đông cung chủ bọn hắn tương trợ, không có việc lớn gì. Bất quá chuyến này ra ngoài ta phát hiện, ma tộc thẩm thấu tựa hồ so với ta nghĩ nghiêm trọng nhiều." Lý Dạ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Nguyệt Ngưng sợi tóc, trong mắt lóe lên một tia lo âu. "Nguyệt Ngưng, ma tộc ngày hành động đích hung hăng ngang ngược, chỉ sợ không được bao lâu, tiên đoán kia bên trong đại kiếp liền muốn tiến đến." "Ai?" Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy cũng là thở dài. "Đúng rồi, chuyến này ta tại Thượng Linh Quan kết giao một tên đệ tử, tên là Lâm Viễn Nhi, hiện tại cũng bái nhập chúng ta Côn Luân Tông, nàng làm người không sai, các ngươi có thể kết giao một chút." "Tốt." Lãnh Nguyệt Ngưng giờ phút này cũng trong lòng muốn, có thể bị sư minh tán thưởng người nhất định cũng là giống vượng trong loài người, ngày khác nhất định muốn gặp thấy một lần. Hai người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngay tại Côn Luân Tông các đệ tử nhao nhao đi ra động phủ chuẩn bị tiến đến lúc tu luyện, Côn Luân Tông hậu sơn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang phía trên, tiên khí phiêu đãng, Côn Luân Tông bên trong linh thú tiên hạt nhao nhao hướng phía hào quang kia mà đi, đại đạo chi trung huyết giải, các loại kỳ cảnh, dị tượng tùy theo hiện hiện. Ngay tại Côn Luân Tông các đệ tử kinh ngạc tại bất thình lình hào quang thời điểm, hào quang kia bên trong lại chậm rãi hiện ra một vài bức kỳ dị bức tranh. Chỉ gặp hào quang phía trên, đầu tiên hiện ra hóng ánh khắp nơi tinh hà, trong tinh hà, tinh thần như hạt hạt minh châu khảm nạm tại bầu trời đêm, lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng. Tinh hà chậm rãi lưu chuyển, phản phất tại nói giữa vũ trụ vô tận huyền bí cùng truyền thuyết. Ngay sau đó, trong tinh hà đột nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn, từ đó tuôn ra từng luồng nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí. Những này tiên linh khí trên không trung ngưng tụ thành từng đóa hoa sen trắng đoán, mỗi một đóa hoa sen đều tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, tựa như thiên giới đổ vật giáng lâm nhân gian. Theo tiên linh khí tràn ngập, Côn Luân Tông hậu sơn linh thú tiên hạc bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn lên, bọn chúng vây quanh hào quang nguyện chuyển nhảy múa, tựa hồ đang cùng nguồn lực lượng thần bí này cộng minh. Đại đạo chi trung huyết dài âm thanh cũng càng phát ra sục sôi, phản phất tại là kỳ cảnh này nhạc đệm. Đúng lúc này, trong hào quang lại hiện ra một tòa cổ lão mà trang nghiêm tế đàn. Trên tế đàn, khắc lấy phức tạp mà phù văn thần bí, những phù văn này tại hào quang chiếu rọi xuống lóe ra quang mang màu vàng, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. Đột nhiên, trên tế đàn dâng lên chói mắt của sáng, cổ sáng bay thẳng vào tiêu, đem chân trời đám mây đều nhuộm thành màu vàng. Tại cổ sáng này chiếu rọi xuống, Côn Luân Tông bên trong các đệ tử đều cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun trào, phản phất toàn bộ tông môn tiên khí đều tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới trở nên càng thêm nồng nặc lên. Thần kỳ hơn là, theo hào quang tiếp tục, trên bầu trời vậy mà dần dần hiện ra một vài bức cổ lão hình ảnh. Những hình ảnh này tựa hồ là Côn Luân Tông trong lịch sử sự kiện trọng đại, lại phản phất là giữa thiên địa truyền kỳ cố sự. Mỗi một bức họa đều sinh động như thật, để cho người ta phản phất thân lâm kỳ cảnh. Côn Luân Tông các đệ tử nhao nhao ngừng chân quan sát, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Mà tại hào quang này dị tượng bao phủ xuống, toàn bộ Côn Luân Tông đều phảng phất bị một tầng quang huy thần bí bao vây, trở nên càng thêm trang nghiêm mà thần thánh đứng lên. Côn Luân Tông tất cả mọi người nghe lệnh, ở sau núi bên dưới tập hợp, nên đón thiếu tông chủ xuất quan. Đang lúc tất cả mọi người đang đàm luận dẫn phát bực này dị tượng người sẽ là ai thời điểm, phó tông chủ Lưu Thương thanh âm truyền đến mỗi người trong đầu. "Uyển Nhi đi mau, theo ta đi nên đón thiếu tông chủ xuất quan." Hồng Trần trưởng lão lúc này cũng đã đi vào ngoài động phủ, đối với Lâm Uyển Nhi đều là sư phụ. Lâm Uyển Nhi ứng thanh mà lên, đi theo Hồng Trần trưởng lão cấp tốc hướng Côn Luân Tông hậu sơn tiến đến. Trên đường đi, trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không biết vị này dẫn phát dị tượng như thế thiếu tông chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể có như thế kinh người tu vi cùng lực ảnh hưởng. Khi bọn hắn đuổi tới hậu sơn lúc, chỉ gặp nơi đó đã tụ tập đông đảo Côn Luân Tông đệ tử, lấy Lý Dạ cầm đầu Côn Luân Tông đệ tử thân truyền đứng phía trước hàng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hào quang kia bao phủ tế đàn phương hướng. Trong không khí tràn ngập một loại trang nghiêm mà khí tức thần thánh, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Đúng lúc này, trong hào quang đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng đàn kia huyền chuyển du dương, như khóc như tố, phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, để cho người ta quên mất thế gian phiền não cùng phân tranh. Theo tiếng đàn vang lên, trên tế đàn kia phủ văn bắt đầu lóe lên càng thêm hào quang chói sáng, mà trên bầu trời dị tượng cũng biến thành càng thêm mỹ lệ nhiều màu. Rốt cục, tại mọi người trong chờ mong, trong hào quang chậm rãi đi ra một thân ảnh. Cái kia thân người mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài như thác nước, khuôn mặt thanh tú như vẽ bên trong đi ra bình thường, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng thâm thúy quan mang. Nàng chậm rãi mà ra, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trên đám mây, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Tại bên cạnh của nàng cùng một vị lão giả, trong đó thân mang hoa lệ đạo bào, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt. Thiếu tông chủ. Theo phó tông chủ Lưu Thương một tiếng hô to, Côn Luân Tông các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cung kính nên đón thiếu tông chủ xuất quan. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo đám người quỳ xuống, trong lòng tràn đầy đối với vị này thiếu tông chủ kính ngưỡng cùng hiếu kỳ. Miễn lễ. Lâm Lạc Ly môi đỏ khẽ mở, ra hiệu đám người đứng dậy. Đám người sau khi đứng dậy lại chuyển hướng nàng lão giả bên cạnh hành lễ. Lưu Thương mang theo Côn Luân Tông đệ tử gặp qua lão tổ. Lưu Thương cùng Côn Luân Tông chúng đệ tử hướng vị lão giả kia hành lễ, thái độ cùng kính mà thành kính. Lão tổ nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ ôn hòa lực lượng nâng lên đám người, thanh âm của hắn tang thương mà hùng hậu, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Lâm Lạc Ly, vị này Côn Luân Tông thiếu tông chủ, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Lý Dạ trên thân. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng tín nhiệm, phảng phất tại im lặng nói cho Lý Dạ, nàng trở về. Sư Minh, mấy ngày này ngươi vất vả. Lâm Lạc Ly đi đến Lý Dạ trước người, vừa cười vừa nói. Nguyên bản chi này Tiêu Ma đội, Lâm Lạc Ly muốn thăm ra, nhưng là lao tổ Lâm Vô Đạo cho là Lâm Lạc Ly lúc đó tu vi khá thấp, liền cưỡng ép để nàng bế quan. Lý Dạ đón Lâm Lạc Ly ánh mắt, mỉm cười, đó là một loại chỉ có giữa bọn hắn mới có thể lý giải ăn ý cùng tín nhiệm. Hắn biết, Lâm Lạc Ly bế quan tu luyện nhất định thu hoạch tương đối khá, mà nguồn lực lượng này, đối với sắp xảy ra đại kiếp, không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Lãnh sư tỷ, Giao sư tỷ, Trần sư minh, Tiểu Hòa sư muội. Lâm Lạc Ly cười đối với hàng đầu mỗi một cái đệ tử thân truyền chào hỏi. Lưu thúc, cha ta đâu? Tông chủ hắn ra ngoài làm việc. Vậy được rồi. Lâm Lạc Ly nội tâm có một ít có chút thất vọng, nàng lần bế quan này thu hàng rất nhiều, khống ngẫu chi thuật đã tới lại thành, nàng xuất quan liền muốn hướng Lâm Ly biểu hiện ra một phen, nhưng là Lâm Ly lại không tại trong tông. Lâm Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng nàng biết rõ phụ thân là Côn Luân Tông tông chủ, thân mang trọng trách, thường xuyên ra ngoài cũng là lẽ thường. Nàng ngược lại đưa ánh mắt về phía ở đây chúng đệ tử, trong ánh mắt để lộ ra một loại ấm áp mà lực lượng ủng hộ lòng người. Chư vị đồng môn, ta Lâm Lạc Ly bế quan nhiều ngày, hôm nay có thể xuất quan, nhìn thấy mọi người tinh thần sung mãn, tu vi đều có chỗ tinh tiến, trong lòng rất cảm giác vui mừng. Côn Luân Tông có thể có hôm nay chi rầm rộ, không thể rời bỏ mỗi một vị đệ tử cố gắng cùng bỏ ra. Nói xong, Lâm Lạc Ly nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ ôn hòa mà tinh khiết tiên lực từ nàng lòng bàn tay tràn ra, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, nhẹ nhàng chiếu xuống chung quanh trên người đệ tử. Mỗi một điểm huỳnh quang chạm đến đệ tử, đều cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, tu vi ẩn ẩn có chỗ tăng lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Thiếu tông chủ, ngài trong lúc bế quan tu vi lại có chỗ tinh tiến, thật là ta Côn Luân Tông chi phúc a. Lưu Thương phó tông chủ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Thiếu tông chủ đã đăng lâm kim tiên chi cảnh, Hồng Trần tiến lên hỏi. Về trưởng lão, đúng vậy. Bất quá bây giờ chỉ là vừa mới bước vào kim tiên, còn chưa đủ vững chắc. Lâm Lạc Ly cười trả lời. Thiếu tông chủ năm gần 12 liền nhập kim tiên chi cảnh, thật là khiến người rung động a. Hồng Trần trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhưng lập tức lại biến thành thật sâu kính nể. Trong lòng của hắn minh bạch, Lâm Lạc Ly không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là có được thường nhân khó mà với tới cứng cỏi cùng nghị lực, lúc này mới có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền bước vào kim tiên chi cảnh. Thiếu tông chủ thật sự là thiên phú dị bẩm, Côn Luân Tông có ngài thiên tài như vậy, quả thật đại hạnh. Hồng Trần trưởng lão từ đáy lòng tán thán nói. Chương 344, Ma tổ hậu đại chương 344, Ma tổ hậu đại Hồng Trần trưởng lão quá khen, Côn Luân Tông hay là phải dựa vào mọi người. Lâm Lạc Ly vừa cười vừa nói. Mà tại Hồng Trần sau lưng Lâm Lạc Ly thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá trước mắt vị này thiếu tông chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt Lâm Lạc Ly duyên dáng yêu kiều, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú, tựa như tiên tử bình thường, chủ yếu nhất là nàng nhìn không thấu Lâm Lạc Ly cốt linh. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Uyển Nhi tìm hiểu, Lâm Lạc Ly ánh mắt quét về nàng. Hồng Trần trưởng lão vị này là đệ tử của ngài, gặp Lâm Uyển Nhi đứng tại Hồng Trần sau lưng, Lâm Lạc Ly nổi hứng tò mò, phải biết Hồng Trần xuất quan đến nay xưa nay không tham dự dạy bảo đệ tử sự tình. Về thiếu tông chủ, vị này là đệ tử ta mới thu tên là Lâm Uyển Nhi, là Lý Tân chuyện đề cử mà đến. Thì ra là như vậy. Đệ tử Lâm Uyển Nhi gặp qua thiếu tông chủ. Lâm Uyển Nhi vội vàng hành lễ. Người ưa thích sư huynh. Lâm Lạc Ly vô ly đầu nói một câu nói như vậy. Lâm Lạc Ly lời nói để Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên sững sờ, nàng không nghĩ tới thiếu tông chủ sẽ như thế trực tiếp hỏi ra vấn đề này, trên mặt trong nháy mắt hiện lên hai đoàn đỏ ửng, có chút không biết làm sao. Thiếu tông chủ, ta Lâm Uyển Nhi lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng xác thực đối với Lý Dạ có khâm phục và hảo cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn biểu đạt ra đến, càng không có nghĩ tới sẽ bị thiếu tông chủ như vậy trực tiếp chọc thủng tâm tư. Lâm Lạc Ly thấy thế, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nàng tựa hồ đối với Lâm Uyển Nhi phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi bả vai, nói ra, không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sư minh hắn ưu tú phi phàm, trong tông môn có không ít nữ đệ tử đều đối với hắn lòng sinh ngưỡng mộ, đây cũng là bình thường. Bất quá Lâm Lạc Ly ngữ khí có chút dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, tình cảm sự tình còn cần thận trọng. Sư minh hắn đã có đạo lữ. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đã cảm kích thiếu tông chủ nhắc nhở, lại đối tương lai của mình cảm thấy mê mang. Nàng mặc dù đối với Hồng Trần nói qua chính mình sẽ không chuyện như vậy mà ảnh hưởng đạo tâm, nhưng bây giờ bị Lâm Lạc Ly ở trước mặt nhắc lên, nội tâm của nàng lại có một vẻ bối rối. Mà tại hàng trước nhất Lãnh Nguyệt Ngưng cũng nghe tiếng xoay đầu lại, nhìn xem vị này mới nhập môn sư muội. Thiếu tông chủ quá lo lắng, Uyển Nhi nàng đã biết việc này, sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng đạo tâm. Hồng Trần đứng ra giải vây. Như vậy thuận tiện, ta xem Uyển Nhi tỷ tỷ thiên phú dị bẩm, căn cốt kỳ giai, như chuyện như vậy mà ảnh hưởng đạo tâm, được không bù mất. Tốt, các ngươi lui ra đi, ta mau mau đến xem mẫu thân. Lâm Lạc Ly ánh mắt nhìn về phía chủ phòng, bây giờ phụ thân ra ngoài, mẫu thân một thân một mình lại có thai, làm nữ nhi trong nội tâm nàng không thiếu lo lắng chi tình. Lâm Lạc Ly nói xong, liền quay người hướng chủ phong phương hướng chậm rãi đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hồng Trần thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi cõng, lấy đó an ủi, "Uyển Nhi, thiếu tông chủ nói không sai, tình cảm sự tình cần thận trọng, nhưng càng quan trọng hơn là của ngươi con đường tu hành. Thiên phú của ngươi dị bẩm, tương lai nhất định có thể có chỗ làm, không cần bởi vì chuyện này mà tự loạn trật cước." Lâm Uyển Nhi nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có gợn sóng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, "Sư phụ, ta minh bạch, ta sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài." Lãnh Nguyệt Ngưng cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, Uyển Nhi, chúng ta Côn Luân Tông nữ đệ tử từng cái đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ngươi cũng không thể rớt lại phía sau à." Lãnh Nguyệt Ngưng cũng tới vừa cười vừa nói, mặc dù Lâm Uyển Nhi hiện tại không biết nàng, nhưng cũng là cười đáp lễ. Một bên khác, Lâm Ly mang theo Tam Thần Thú cùng Linh Không đã đi tới Hàn Cực Châu. Nơi đây thật sự là hoang vu a. Lâm Ly nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa cảm thán nói, "Hàn Cực Châu, mảnh này bị băng tuyết vĩnh cửu phong ấn đại địa, phản phất là thiên nhiên nguyên thủy nhất pho tượng, mỗi một chỗ đều lộ ra vô tận rét lạnh cùng cô tịch." Lâm Ly một đoàn người đặt chân nơi đây, chỉ cảm thấy một cơn gió rét thấu xương nhào tới trước mặt, cũng không khỏi cực kỳ bó sát người bên trên quần áo. "Chủ thượng, nơi đây hàn khí bức người, chúng ta phải cẩn thận làm việc." Thanh Long ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lâm Ly khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn qua phía trước, "Đi thôi, Bạch Hổ giờ phút này sinh tử chưa biết, chúng ta không có khả năng chậm trễ nữa thời gian." Một đoàn người đạp trên thật dày tuyết động, khó khăn tiến lên. Bốn phía trừ ngẫu nhiên truyền đến băng nước âm thanh, không còn gì khác tiếng vang. Nơi này băng tuyết phảng phất có được ý thức của mình, không ngừng mà ý đồ trở ngại bọn hắn tiến lên. Nhưng Lâm Ly bọn người ý chí kiên định, mặc cho phong tuyết như thế nào tàn phá bừa bãi, cũng ngăn cản không được bọn hắn bước chân tiến tới. Theo xâm nhập, trên cánh đồng tuyết cảnh tượng càng hoang vu. Nơi này băng tuyết đã không còn là đơn thuần màu trắng, mà là xen lẫn nhàn nhạt màu lam, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ ô nhiễm. Đột nhiên, khoảng cách một đoàn người cách đó không xa địa phương, một đạo hắc ảnh tại trên mặt tuyết nhanh chóng lướt qua, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lưu lưới. Đó là vật gì? Lâm Ly nhìn xem chợt lóe lên bóng đen, sửng sốt một chút. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Man Tổ Tiểu Hải. Man Tổ Tiểu Hải, vì sao hành động như là dã thú? Linh Không nghe vậy, nhíu mày, giải thích nói, "Man Tổ bộ tộc, từ xưa đến nay liền sinh hoạt tại nơi cực hàn này, bọn hắn cùng nơi này băng tuyết cộng sinh, có được vượt qua thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Mà những đứa bé kia, từ nhỏ liền tại cánh đồng tuyết này bên trên chạy chơi bừa, cùng dã thú không khác, hành động mau lẹ lại khó mà nắm lấy. Bất quá, bọn hắn bình thường sẽ không chủ động công kích chủng tộc khác, trừ phi cái gì?" Lâm Ly truy vấn, "Trừ phi bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, hoặc là bị lực lượng nào đó chỗ thúc đẩy." Linh Không thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa chặt tại đạo hắc ảnh tiêu biến mất phương hướng. "Cẩn thận một chút đi, đi thôi." Thoại âm rơi xuống, một đoàn người lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. "Giống." Đột nhiên một đạo thú giống truyền đến, chỉ gặp một cái to lớn yêu thú, đụng nát một tòa băng sơn bật ra, mà tại nó trước thì là mấy cái thân ảnh nhỏ gầy, nhìn kỹ lại, cùng vừa mới nhìn thấy cái kia Man Tổ Tiểu Hải tựa hồ cũng không khác biệt. "Đây là hẳn là tại đi săn đi, cái này Hàn Cực Châu hoang vu, Man Tổ chỉ có thể dựa vào đi săn những yêu thú này có thể thu hoạch tài nguyên còn sống. Yêu thú này phải là nhân tộc kim tiên cảnh đi, ta nhìn mấy tiểu hài kia tựa hồ cũng không tu vi, làm sao có thể bắt được khổng lồ như vậy yêu thú?" Lâm Ly trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, quyết định ở chỗ này nhìn một chút. Chỉ gặp mấy cái kia Man Tổ tiểu hài tại yêu thú truy đuổi bên dưới, không những không lộ vẻ bối rối, ngược lại trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn thân hình linh hoạt, tại trong băng tuyết xuyên thẳng qua tự nhiên, phản phất cùng cánh đồng tuyết này hòa làm một thể. Yêu thú kia mặc dù hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng ở những đứa bé này xảo diệu tránh né bên dưới, lại nhất thời khó mà bắt được bọn hắn. Nó gầm thét, mỗi một lần công kích đều chấn động đến chúng quanh băng tuyết văng khắp nơi, nhưng những đứa trẻ luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tìm tới chạy trốn khe hở. Lâm Ly bọn người ở tại một bên lặng lặng quan sát lấy, trong lòng không khỏi đối với mấy cái này tiểu hài năng lực cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy sinh tồn, đã rèn luyện ra vượt qua thường nhân nhanh nhẹn cùng trí tuệ. Xem ra, chúng ta xem thường những này Man Tổ tiểu hài. Thanh Long ở một bên nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kính ý xác thực, bọn hắn tại cánh đồng tuyết này bên trên, liền như là chân chính liệt thủ bình thường. Lâm Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không cách này một ít hải. Ao ao, một đứa bé bỗng nhiên dừng lại, quay người đối với yêu thú kia phát ra thanh âm kỳ quái. Ngay tại thanh âm này phát ra đằng sau, yêu thú kia trở nên càng thêm năng ngược, song trưởng đột nhiên chụp về phía mặt đất. Nổ thật to tiếng vang lên, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run rẩy, băng tuyết văng khắp nơi, phảng phất ngay cả không khí đều tại rung động. yêu thú kia hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã bị triệt để chọc giận, nó lần nữa đông nhiên phóng tới những cái kia man tộc tiểu hài. Nhưng mà, ngay tại nó sắp nhào trúng mục tiêu thời khắc, mấy cái tiểu hài lại phảng phất dung nhập trong băng tuyết, thân hình đông nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Yêu thú bồ hụt, gầm thét tại trên mặt tuyết quay cuồng, giơ lên mảng lớn đông tuyết. Thật là tinh diệu thân pháp. Lâm Ly không khỏi tán thán nói, nàng có thể nhìn ra những đứa bé này thi triển thân pháp cực kỳ cao minh, cùng cánh đồng tuyết này hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp, để cho người ta khó mà nắm lấy nó hành tung. Bọn họ đích xác rất lợi hại. Linh Cung cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sinh tồn, bọn hắn nhất định phải có được vượt qua thường nhân năng lực. Nếu không, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lần nữa từ trên mặt tuyết lướt qua, thẳng đến cái kia nổi giận yêu thú mà đi. Lần này, Lâm Ly bọn người thấy rất rõ ràng, đó chính là một cái man tộc tiểu hài. Tay hắn cầm một thanh do hàn bằng cô đọng mà thành dao găm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn muốn làm gì? Lâm Ly kinh ngạc hỏi. Hắn dự định chính diện khiêu chiến yêu thú kia. Linh Không trầm giọng nói, những này man tổ tiểu hài, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đều có vượt qua thường nhân dũng khí cùng quyết tâm. Bọn hắn tin tưởng mình lực lượng, có can đảm đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ gặp đứa bé kia thân hình như điện, trong nháy mắt liền tới đến yêu thú trước người. Dao găm trong tay hắn bỗng nhiên bung ra, mang theo một đạo sáng chói hàn mang, thẳng đến yêu thú yếu hại. Yêu thú gầm thét huy trưởng lên kích, nhưng này tiểu hài thân hình lại phảng phất hư ảo bình thường, dễ dàng theo nó trưởng phong bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Dao găm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng hung hăng đâm vào yêu thú cái cổ. Yêu thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trùng quanh băng tuyết. Nó vùng vây mấy lần, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, thân thể cao lớn tại trên mặt tuyết ném ra một cái thật sâu cái hố. Những cái kia man tộc tiểu hài hoan hô xuống tới, bọn hắn hưng phấn mà vớt lẫn nhau bả bay, trong mắt lóe ra thắng lợi quan mang. Mà cái kia cầm trong tay dao găm tiểu hài, im lặng lặng yên đứng ở một bên, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Man tổ tiền bối hậu đại, có chút ý tứ. Lâm Ly nhếch miệng lên cười yếu ớt, hướng bọn họ đi tới. Nhân chủ, coi chừng. Linh Không đội vàng đuổi theo, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao man tộc tiên đoán bọn hắn không hiểu. Đám kia vây quanh yêu thú thi thể man tộc tiểu hài, gặp có người tới, vội vàng nương đến cùng một chỗ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người tới, trên mặt tràn đầy cảnh giác chi ý. Chương 345, băng hoang quật xảy ra chuyện. Chương 345, băng hoang quật xảy ra chuyện. Ngao ô ngao ô. Cái kia cầm trong tay băng nhận tiểu hài đứng ở phía trước, đối với Lâm Ly hô to. Ngạch ta nghe không hiểu. Bất quá ngươi đừng sợ, ta chỉ là tới tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Lâm Ly sửng sốt một chút, sau đó nói ra. Ngao ô ngao ô. Đứa bé kia lại lần nữa hô to, đồng thời đem băng nhận giơ lên, bày ra một bộ công kích tư thái, mà còn lại tiểu hài thấy thế, cũng là như thế nhao nhao bày ra công kích tư thái, phảng phất một giây sau liền muốn hướng Lâm Ly phát động công kích. Đối mặt man tổ tiểu hài lý, Lâm Ly cũng không bối rối, mà là chậm rãi giơ hai tay lên, lấy đó hữu hảo. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề liên quan tới mảnh này Hàn Cực Châu, còn có liên quan tới Bạch Hổ Hạ Lạc. Linh Không thấy thế, cũng liền bước lên phía trước mấy bước, dùng hết khả năng bình hòa ngữ khí nói ra, chúng ta là tìm đến Bạch Hổ, nó là bằng hữu của chúng ta, hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta rất lo lắng nó. Hy vọng các ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới cánh đồng tuyết này cùng Bạch Hổ tin tức. Những cái kia man tổ tiểu hài nghe Linh Không lời nói, trong mắt địch ý cũng không lập tức tiêu tán, nhưng cũng không còn khẩn trương như vậy. Cầm trong tay băng nhận tiểu hài chần chờ một lát, tựa hồ đang làm lấy quyết định gì đó. Ngao, ngao, hắn cuối cùng hô lên hai câu nói. Ngang, một thanh âm vang lên triệt thiên địa thú gọi truyền đến, thiên địa đống nhiên biến sắc, chỉ gặp bốn phương tám hướng, đống nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật khổng lồ, hướng phía Lâm Ly bọn hắn băng băng mà tới. Tại những cự vật kia trên thân, đều có một tên cầm trong tay cự phủ, thân cao mấy trượng chiến sĩ, nửa người trên của bọn hắn khắc họa lấy các loại phù văn khác, thất lên một cái không biết vật gì chế thành mặc giáp trụ, ánh mắt sáng ngời có thần, dáng người trắng kiện. Man tộc người. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra. Đợi cho man tộc người đi tới gần, Linh Không đi lên trước giải thích nói, chư vị, chúng ta là tìm đến người, mà lại chúng ta là các ngươi tiên tổ man tổ đại đế bạn cũ. Bất quá cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ nghe không hiểu hắn, dùng cự phủ nằm ngang ở giữa hai người, ánh mắt ra hiệu một bên man tộc chiến sĩ, trực tiếp hướng những đứa bé kia đi đến. Ngao ấu ngao ô. Ngao ấu ngao ô. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Ngao ô. Bô bô nói cái gì đó. Thanh Long nghe đối thoại của bọn họ nói ra. Ngao ô, cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ bỗng nhiên hô to, sau đó Lâm Ly một đoàn người bị bao bọc vây quanh. Đối mặt đột nhiên bị bao bọc vây quanh cục diện, ba thú lúc này điều động tiên nguyên chuẩn bị độc thủ, bất quá Lâm Ly đem bọn hắn ngăn lại. Không thể độc thủ, đây đều là man tổ tiền bối hậu đại, xem bọn hắn muốn làm gì lại nói. Lâm Ly trầm giọng nói, là, chủ thượng ba thú đành phải thôi, thu hồi tiên lực. Đúng lúc này, cái kia cầm trong tay băng nhận man tộc tiểu hài đống nhiên từ trong đám người đi ra, đi tới cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ bên người, đối với hắn ngao ô nói vài câu. Cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ nghe tiểu hài lời nói, nhíu mày, ánh mắt tại Lâm Ly bọn người trên thân quét mắt một phen, sau đó phất phất tay, ra hiệu chung quanh các chiến sĩ an tâm chớ đội. Xem ra, đứa trẻ này đang vì chúng ta biện hộ cho. Linh Không ở một bên nói ra. Lâm Ly khẽ bước cằm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ, ý đồ từ trong ánh mắt của hắn đọc lên thứ gì. Ngao. Cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ đưa tay vung lên, người còn lại liền tiến lên, xuất ra dây thừng đem bọn hắn trói cùng một chỗ, mang tới yêu thú kia trên lưng, sau đó hướng về chỗ sâu đi đến. Xem ra bọn hắn là muốn mang bọn ta đi gặp tộc trưởng của bọn họ. Lâm Ly thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, kể từ đó chúng ta cũng không cần chính mình tìm cái kia thông hướng băng hoang quật lối vào. Tại mảnh này kỳ dị chuyển biến cảnh trí bên trong, Lâm Ly một đoàn người bị cự thú trở đi tiếp tục tiến lên. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ tươi mát mà mang theo hàn ý khí tức, cùng lúc trước nơi cực hàn hoàn toàn khác biệt. Cạnh dòng suối nhỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút chịu rét thực vật ngoan cường mà sinh trưởng, cho vùng đất hoang vu này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Thật sự là kỳ quái, cái này hàn cực châu bên trong lại còn có như vậy hoàn toàn khác biệt địa phương. Thanh Long ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nói một câu xúc động. Lâm Ly gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái này man tộc bộ lạc đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, có thể làm cho mảnh đất này bày biện ra như vậy khác lạ diện mạo. Có lẽ đây chính là man tổ đại đế lưu cho hậu nhân đặc biệt che chở đi. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh man tộc chiến sĩ cũng lộ ra càng phát ra cung kính, tựa hồ chính tiếp cận cái nào đó thần thánh chi địa. Lâm Ly chú ý tới, những chiến sĩ này trong ánh mắt trừ cảnh giác, còn kèm theo một loại khó nói nên lời lòng kính sợ. Rốt cục, tại một mảnh bị cao lớn núi tuyết vờn quanh khoáng đạt trong thung lũng, bọn hắn dừng bước. Trong thung lũng ương, một tòa do cự thạch đắp lên mà thành kiến trúc hùng vĩ thình lình trước mắt, trên đó điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đây cũng là man tộc thánh địa, cũng là bọn hắn tộc trưởng chỗ ở đến. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Lâm Ly bọn người bị áp giải trí thánh địa một trước, cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ cung kính thi lễ một cái sau, quay người đối với Lâm Ly bọn người làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu bọn hắn đi theo tiến vào. Dây thường bị giải khai, nhưng vẫn có chiến sĩ ở một bên giám thị, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Đạp nhập thánh, một cỗ ấm áp mà cổ lão năng lượng đập vào mặt, cùng ngoại giới rét lạnh hoàn toàn khác biệt. Thánh địa nội bộ trang trí đơn giản mà không mất đi trang nghiêm, trên vách tường treo đầy miêu tả man tổ đại đế công tích vĩ đại bích họa. Mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra bộ lạc này đã lâu lịch sử cùng thâm hậu nội tình. Tại đại điện chỗ sâu nhất, một vị thân mang hoa lệ gia thú trường bào, đầu đội tinh mỹ đồ trang sức lão giả ngồi ngay ngắn trên cao vị, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Đây cũng là man tộc tộc trưởng, nội cốt đột, cũng là trên vùng đất này cao nhất quyền uy. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta man tộc chi địa? Nội cốt đột mở miệng hỏi. Sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Vậy nhưng quá tốt rồi. Lâm Ly vừa mới một mực đang nghĩ nên như thế nào cùng cái này man tộc người giao lưu. Bây giờ người trước mắt sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ, tự nhiên là quá rất qua. Trả lời vấn đề của ta. Nốt cốt đột đống nhiên nổi giận. Ngươi nói trước đi, ngươi tại man tộc thân phận ra sao? Lâm Ly nhàn nhạt đáp lại, tự mình tìm một cái băng ghế tọa hạ. Ngao. Lâm Ly tọa hạ trong nháy mắt, bên cạnh man tộc chiến sĩ liền cầm cự phủ hướng hắn hô to. Ngao. Nốt cốt đột phất tay ra hiệu nó lui ra, hắn nhìn người trước mặt thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào bối rối chi sắc, chắc là đến từ thế lực lớn nào đó. Ta là tộc trưởng, nốt cốt đột. Nốt cốt đột tự giới thiệu hoàn tất sau, mắt sáng như đốt xem kỹ lấy Lâm Ly một đoàn người, tựa hồ đang ước định bọn hắn ý đồ đến cùng thực lực. Côn Luân Tông tông chủ, Lâm Ly, đây là sủng vật của ta cùng người thủ hạ. Lâm Ly đáp lại nói, đồng thời chỉ linh không, thanh long cùng mặt khác hai thú. Hắn nói tiếp, vật này ngươi có thể nhận biết. Lâm Ly đầu ngón tay điểm nhẹ, một khối xương chế tín vật bay ra, rơi vào nốt cốt đột trong tay. Vật này giống như đã từng quen biết. Ngươi chờ một chút. Ngao ấu ngao ô. Nốt cốt đột đối với ngoài trướng hô to. Ngao ô một tên man tộc chiến sĩ ứng thanh xuất hiện. Ngao ấu ngao ô. Ma tổ chiến sĩ khi lấy được nốt cốt đột thụ ý sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu một tên cầm trong tay cốt trượng, thân hình còn xuống lão giả tại nâng phía dưới, run rẩy đi đến. Ngao, lão giả kia một chút liền nhìn thấy không xương đầu trong tay xương chế tín vật, sau đó hô to một tiếng, đem tín vật kia một thanh cầm tới. Hô to qua đi, trong trướng tất cả man tộc người ứng thanh quỳ xuống, cung kính hướng về khối kia tín vật quỳ lại. Ba bái đằng sau, lão giả kia mới run rẩy hướng Lâm Ly hỏi, chư vị từ đâu thu hoạch được vật này? Chính là man tổ tiền bối tàn hồn tặng cho. Nguyên lai là tiên tổ bạn cũ, lúc trước chiêu đãi không chủ đáo. Xin hãy tha lỗi. Lão giả kia sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kích động, liền vội vàng đứng lên, tự thân lên trước đem Lâm Ly bọn người đỡ dậy, thái độ cùng lúc trước một trời một vực. Mau mời thượng tọa, mau mời thượng tọa, lão giả vừa nói, một bên ra hiệu bên cạnh chiến sĩ chuyển đến càng tôn quý hơn chỗ ngồi, hiển nhiên là đem Lâm Ly một đoàn người coi là khách quý. Lâm Ly bọn người theo thứ tự sau khi ngồi xuống, lão giả mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tiên tổ tàn hồn có thể tặng cho chư vị như vậy tín vật, có thể thấy được chư vị cùng ta man tộc nguồn gốc thâm hậu. Chỉ là không biết tiên tổ tàn hồn có thể từng đề cập ta man tộc tình cảnh bây giờ có thể là có gì phân phó. Lâm Ly khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, man tổ tiền bối tàn hồn chỉ là đem chúng ta chỉ dẫn đến tận đây, cũng không nhiều lời. Bất quá, chúng ta trước chuyến này đến, xác thực có một chuyện cần các ngươi tương trợ. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta man tộc đủ khả năng sự tình, hổ thỏa toàn lực tương trợ. Lão giả vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chúng ta muốn đi băng hoang quật. Lâm Ly nói ra. Băng hoang quật, lão giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, sau đó lại khôi phục bình thường. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Lâm Ly đã nhận ra mặt của lão giả biến sắc hóa. Do hỏi, ai lão giả thở dài một hơi, không dối gạt các ngươi nói, băng hoang quật xảy ra chuyện. Nốt cốt đột trầm giọng nói, cái gì? Lâm Ly nghe vậy, đột nhiên đứng lên, băng hoang quật, bạch hổ vô cùng có khả năng ở nơi đó. Nếu như băng hoang quật xảy ra chuyện, cái kia bạch hổ đã xảy ra chuyện gì? Ai, băng hoang quật lối vào trước đây một mực do chúng ta man tộc chiếm lĩnh, bất quá tại man tổ tiên tổ sau khi mất tích, chúng ta man tộc thực lực giảm xuống, đành phải hướng viên tộc thỏa hiệp, thương lượng xong hai cái tộc đàn, cách mỗi trăm năm trao đổi một lần. Mà liên tại mấy tháng trước đó, đến giao tiếp thời gian, chúng ta phái người đi viên tộc bên kia, nhưng viên tộc bên kia cự không giao tiếp, còn đả thương chúng ta một cái chiến sĩ. Lại có việc này? Đúng vậy à, mà lại tên chiến sĩ kia thụ thương sau khi trở về, cả người ngơ ngơ ngác ngác, thỉnh thoảng sẽ còn lung tung công kích người khác. Bởi vì chuyện này ta từng tự mình tiến về viên tộc tìm chúng nó tộc trưởng, kết quả Kình Thiên lão già kia không những không bồi thường lễ xin lỗi, còn muốn cùng ta man tộc đại chiến. Cũng không biết bọn chúng ăn thứ gì, đột nhiên thực lực liền tăng lên không ít, ta cũng đánh không lại Kình Thiên lão già kia, bởi vậy băng hoang quật quyền khống chế một mực không cách nào cầm lại. Nghe được cái này, Lâm Ly đã đoán được cái đại khái. Ngươi hãy nói một chút cái kia thụ thương man tộc binh sĩ tình huống. Ngài ta vẫn là dẫn ngươi đi xem một chút đi, ngươi xem liền biết. Chương 346, nột cốt đột ý nghĩ chương 346, nột cốt đột ý nghĩ nột cốt đột nói xong, liền đứng dậy, ra hiệu Lâm Ly bọn người theo hắn. Một đoàn người xuyên qua thánh địa đại điện, đi tới một chỗ trong phòng giam. Thụ thương binh sĩ làm sao lại tại trong phòng giam? Linh không nghi ngờ hỏi. Nột cốt đột không có trả lời, mà là mang theo bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, tới gần nhà tù chỗ sâu nhất, từng đợt tiếng gào thét từ đó truyền ra. Chỉ gặp tại chỗ sâu nhất trong phòng giam, một tên man tộc binh sĩ bị gắt gao cột vào một cái trên cột sắt, hai tay hai chân được cho thêm phủ văn xích sắt trọn vẹn buộc 3-4 vòng. Binh sĩ kia trông thấy có người đến đây, trong miệng không ngừng phát ra gào thét, tựa hồ muốn tránh thoát những cái kia xích sắt. Đây chính là cái kia từ viên tộc bên kia trở về binh sĩ. Nột cốt đột giới thiệu nói. Lâm Ly đến gần xem xét, phát hiện tên lính này trong hai mắt hiện đầy tơ máu, mà lại trên thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lâm Ly nhíu mày, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ, đem binh sĩ kia định trụ, sau đó một cái tinh khiết tiên lực thuận đầu ngón tay chui vào binh sĩ kia thể nội. Sau một lát, Lâm Ly thu tay về, cau mày. Hắn trúng độc, mà lại loại độc này mười phần đặc biệt. Lâm Ly trầm giọng nói, "Trúng độc?" Nột cốt đột nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cái này sao có thể? Chúng ta man tộc chiến sĩ thân kinh bát chiến, dạng gì thương thế chưa thấy qua, làm sao lại bị chỉ là độc vật biến thành dạng này? Đây là chúng ta chư thiên không từng có độc." "Độc gì?" "Ma tộc độc." Lâm Ly tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh bỗng nhiên khẩn trương lên. "Ma tộc?" Khó trách cái này viên tộc mặc dù trước đó không sợ chúng ta nhưng cũng hòa hòa khí khí, bây giờ lại kiêu căng như thế, nguyên lai là cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Cái này khó mà nói, cái này độc thật là ma tộc độc, chính xác tới nói, là ma tộc đặc hữu ma khí ăn mòn mới có thể dẫn đến hắn biến thành dạng này. Mặc kệ hắn viên tộc có phải hay không cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người, ta man tộc định sẽ không như vậy bỏ qua. Nột cốt đột cắn răng nghiến lợi nói ra, giờ phút này hắn đã không muốn quản viên tộc có phải hay không cùng ma tộc có cấu kết. Nột tộc trưởng đường nội, nếu là viên tộc thật cùng ma tộc cấu kết, cái kia khai chiến nữa cũng không muộn. Nếu như không có ta đề nghị hay là hòa bình giải quyết, dù sao ma tộc nhìn chằm chằm, chúng ta chư thiên quyết không thể nội loạn. Lâm Ly đối với Nột cốt đột khuyên giải nói. Lâm Ly lời nói như là thanh tuyển, chậm rãi tới tắt Nột cốt đột lửa giận trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, gật đầu nói, Lâm Ly cô nương nói có lý, là ta quá vọng động rồi. Nhưng việc này liên quan đến ta man tộc vinh dự, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy đi, ta theo ngươi cùng nhau tiến đến, tìm viên tộc giảng co. Nếu là có ma tộc khí tức tồn tại ta có thể cảm ứng đến. Lâm Ly nghĩ nói ra. Chủ thượng, không thể áp vạn nhất cái kia viên tộc thật cùng ma tộc cấu kết, ngươi chẳng phải là sẽ lâm vào vây quanh, ba thú đội vàng tiến lên quên đủ. Không sao, ta nếu thân là nhân chủ, vậy dĩ nhiên là muốn đi làm những này. Linh không, ngươi cầm ta làm cho tiến đến Chính Dương Tông cách nơi đây gần nhất, mệnh Âu Dương Hoàn Vũ xuất đại quân tới đây chờ lệnh. Lâm Ly phân phó nói. Linh không nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thần sắc nghiêm túc tiếp lệnh, tuân mệnh, chủ thượng. Thuộc hạ định không phụ nhờ bà, lập tức tiến về Chính Dương Tông truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Nói xong, Linh không thân hình lóe lên, đạp phá hư không, hướng về phương xa mà đi. Lâm Ly quay đầu nhìn về phía ba thú, giọng kiên định nói, ba người các ngươi theo ta cùng đi viên tộc, cần phải hành sự cẩn thận, không thể lỗ mãng. Ba thú nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết, bọn hắn cùng kêu lên đáp, là chủ thượng. Mà một bên Nột cốt đột đang nghe nhân chủ hai chữ thời điểm, trên mặt xuất hiện một vòng biến hóa. Lâm Tông chủ xin mời đi theo ta đợi Lâm Ly sau khi phân phó xong, Nột cốt đột mang theo Lâm Ly một nhóm đi một chỗ tạm trú. Lâm Tông chủ, hôm nay ngay tại này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiến về viên tộc lãnh địa. Nếu là Lâm Tông chủ có gì cần, phân phó cửa ra vào thủ vệ liền có thể, bọn hắn hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Vậy đa tạ Nột tộc trưởng. Lâm Ly ôm quyền đáp lễ. Vậy tại hạ cáo tử. Nột cốt đột cũng là hạ thấp người đáp lễ sau đó rời đi nơi đây. Màn đêm buông xuống, ma tổ trong thánh địa đèn đuốc sáng trưng, mà tại thánh địa trong đại điện, man tộc cao tầng tề tụ, bao quát lúc trước vị lão giả kia, người này là man tộc đại tế ti, Nột Hồng, man tộc đại tế ti chính là man tộc bên trong gần với tộc trưởng tồn tại. Tộc trưởng, triệu tập chúng ta có chuyện gì quan trọng? Một tên man tộc tiểu tù trưởng hỏi. Chắc hẳn các ngươi cũng biết ta man tộc hôm nay tới một vị quý khách. Chúng ta biết, người đến tựa như là Côn Luân Tông Tông chủ Lâm Ly. Không sai, Lâm Tông chủ đến đây còn mang về một kiện ta man tộc tiên tổ đồ vật. Tiên tổ đồ vật? Tộc trưởng ngài không có nói đùa. Việc này, ta sao dám nói đùa? Đây chính là tiên tổ đồ vật nói đi, Nột cốt đột lộ ra ngay cái kia xương chế lệnh bài. Tộc trưởng, có thể nghiệm qua thật giả. Đại tế ti lúc đó ở đây, đã nghiệm qua. Nột cốt đột nói nhìn về phía Nột Hồng. Không sai, lão hủ lúc đó ở đây, đã nghiệm qua thật giả, vật này chính là man tổ đại đế tín vật, không giả được. Nột Hồng tiếng nói vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Man tổ đại đế tín vật, đây chính là tượng trưng cho man tộc chí cao vô thượng quyền lực tồn tại, bây giờ lại bị Côn Luân Tông Tông chủ Lâm Ly mang về, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh. Tộc trưởng, cái kia Lâm Tông chủ chuyến này đến tột cùng có mục đích gì? Một tên khác tiểu tổ trưởng nghi ngờ hỏi. Nột cốt đột hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Lâm Tông chủ chuyến này, một là vì trả lại ta man tộc tiên tổ đồ vật, hai là vì tiến về băng hoang quật. Băng hoang quật, trong đại điện đám người nghe vậy, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên biết tại viên tộc bên kia chuyện gì xảy ra. Các ngươi như biết, tên kia từ viên tộc trở về binh sĩ, tại sao lại biến thành bộ dáng kia? Nốt cốt đột trầm giọng hỏi. Đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu biểu thị không biết. Đó là bởi vì hắn trúng ma tộc độc. Nốt cốt đột nói ra. Ma tộc, trong đại điện vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ma tộc, đây chính là chư thiên trong vạn giới nổi tiếng xấu tồn tại, bọn hắn tàn nhẫn thị sát, việc ác bất tận, là toàn bộ sinh linh cùng chung địch nhân. Không sai, chính là ma tộc. Nốt cốt đột nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ, cái kia viên tộc vậy mà cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, ý đồ đối với ta man tộc bất lợi. Tộc trưởng, vậy chúng ta chuẩn bị tự mình dẫn một chi đại quân tiến đến viên tộc giằng co, nếu như bọn chúng thật cùng ma tộc cấu kết vậy liền khai chiến. Nốt cốt đột sắc mặt trầm xuống. Tộc trưởng, chỉ chúng ta man tộc có phần thắng sao? Có, một mực trầm mặc Nốt Hồng đột nhiên mở miệng nói ra. Đại tế ti cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì có nhân chủ tại. Nghe vậy Nốt cốt đột kinh ngạc nhìn về phía Nốt Hồng. Đại tế ti ngươi cũng biết. Đoán được. Nốt Hồng vừa cười vừa nói. Ngạch. Hai người đối thoại làm cho một đám tiểu tù trưởng không nghĩ ra. Tộc trưởng, đến cùng là cái gì? Còn xin ngài nói rõ. Là như thế này, Lâm Tông chủ trừ là Côn Luân Tông Tông chủ bên ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là tân nhiệm nhân chủ. Hôm nay tại địa lao nhìn cái kia binh lính bị thương thời điểm, bên cạnh hắn người là xưng hô như vậy hắn. Nốt cốt đột giải thích nói. Lâm Tông chủ thân là nhân chủ, lại cầm trong tay tiên tổ tín vật, chúng ta man tộc lẽ ra nghe hắn hiệu lệnh. Nốt Hồng bổ sung nói ra. Đại tế ti, thế nhưng là, ta biết các ngươi muốn nói gì, có thể các ngươi đừng quên, năm đó tiên tổ đi theo nhân chủ cùng chống chọi với ma tộc, mới cho chúng ta man tộc thắng được quý giá này sinh tồn cơ hội, bây giờ mấy trăm vạn năm qua đi, chúng ta liền muốn quên những ngày sao? Mà lại ta hôm nay từng xem bói một quẻ, sau đó không lâu tiên đoán kia bên trong đại kiếp liền muốn tới, nếu như chúng ta không làm ra lựa chọn, tương lai nên như thế nào còn sống? Nốt Hồng mấy lời nói rơi xuống, toàn bộ đại điện tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Nốt cốt đột ngón tay trên ghế nhẹ nhàng đánh phát ra tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Nốt cốt đột mở miệng, đại tế ti nói không phải không có lý, bất quá chúng ta man tộc cũng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho tay người khác. Ngày mai ta đem tự mình dẫn một chi đại quân tiến đến viên tộc giằng co, đến lúc đó Lâm Tông chủ cũng sẽ cùng nhau đi tới, nếu như Lâm Tông chủ có thể xuất ra để cho ta tin phục thực lực, vậy chúng ta man tộc nguyên nhân nghe hắn hiệu lệnh, nếu không, cho dù là nhân chủ thân phận ta cũng không đồng ý. Nốt cốt đột lời nói tại trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh khắp nơi trận mỗi một vị man tộc cao tầng trong lòng. Quyết định của hắn đã thể hiện đối với Lâm Ly thân phận tôn trọng, cũng hiển lộ rõ ràng man tộc không sờ lòng, tự chủ độc lập tinh thần dân tộc. Tộc trưởng Anh Minh, một tên tiểu tù trưởng đầu tiên tỏ thái độ, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại như là cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, mặt khác man tộc cao tầng cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị duy trì Nốt cốt đột quyết định. Bọn hắn minh bạch, tại cái này dung chuyển bất an thời đại, man tộc cần đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt sắp đến khiêu chiến. Tốt, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, vậy liền định như vậy. Nốt cốt đột đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua đám người, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát tiến về viên tộc lãnh địa. Lâm Tông chủ thân là tân nhiệm nhân chủ, trí tuệ của hắn cùng lực lượng chính là chúng ta lần hành động này mấu chốt. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta man tộc vinh quang cùng tôn nghiêm không thể xâm phạm, điểm này, mọi người cần phải nhớ kỹ. Trong đại điện, man tộc các cao tầng cùng kêu lên đáp lời, sĩ khí dâng cao. Bọn hắn biết, sắp đến không chỉ là một trận giằng co, càng là một lần liên quan đến man tộc tương lai vận mệnh lựa chọn. Đại tế ti, còn xin ngài lại xem bói một quẻ, nhìn xem ngày mai tình hình như thế nào. Nốt cốt đột cung kính hướng Nốt Hồng hành lễ. Nghe vậy, Nốt Hồng lấy ra ba viên mai rùa, để đặt tại trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, Nốt Hồng từ từ mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trong tay mai rùa. Trong đại điện đám người cũng đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi đại tế ti xem bói kết quả. Tộc trưởng, này quái tượng biểu hiện, ngày mai chi hành mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng cũng có kỳ ngộ tiềm ẩn. Nốt Hồng trầm giọng nói. A, xin lắng hay nghe. Nốt cốt đột nghe vậy, thần sắc hơi chậm. Quái tượng bên trong biểu hiện, chuyến này sẽ gặp phải địch nhân cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền có thể biến nguy thành an. Mà lại, Lâm Tông chủ thân là tân nhiệm nhân chủ, hắn đến có lẽ sẽ trở thành lần hành động này mấu chốt bước ngoặt. Nốt Hồng giải thích nói. Một lòng đoàn kết, biến nguy thành an. Nốt cốt đột thấp giọng tái diễn mấy chữ này, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đại tế ti yên tâm, ta man tộc chiến sĩ từ trước đến nay không sợ chiến đấu, ngày mai chi hành, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Ngoài ra, quái tượng bên trong còn nâng lên một cái cùng chữ. Có lẽ ý vị này chúng ta có thể thông qua cùng bình phương thức giải quyết lần này tranh chấp, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực cùng quyết tâm. Nốt Hồng tiếp tục nói. Hòa bình giải quyết. Nốt cốt đột nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, cũng được, nếu thật có thể lấy và bình phương thức giải quyết, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhưng viên tộc nếu dám khinh thị ta man tộc, ta chắc chắn để bọn hắn trả giá đắt. Trong đại điện đám người nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn biết, vô luận kết quả như thế nào, man tộc vinh quang cùng tôn nghiêm đều không thể xâm phạm. Tốt, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát tiến về viên tộc lãnh địa. Nốt cốt đột đứng dậy, vung tay lên, tuyên bố hội nghị kết thúc. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy cáo lui. Trong đại điện rất nhanh liền không có một ai, chỉ còn lại có Nốt cốt đột cùng Nốt Hồng hai người. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, liền ai đi đường đấy. Chương 347, bánh xe thời gian vong linh chú. Chương 347, bánh xe thời gian vong linh chú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tại cực Hàn Châu phía trên đại địa lúc, toàn bộ thánh địa đã bận rộn. Man tộc các chiến sĩ người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, tại riêng phần mình tụ trưởng dẫn đầu xuống, có thứ tự tập hợp tại thánh địa quảng trường phía trên. Mà Lâm Ly cũng mang theo ba thú đi ra tạm trú, bọn hắn thân mang Côn Luân Tông đặc thù phục sức, khí chất xuất chúng, cùng chung quanh man tộc chiến sĩ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Ly đứng ở trong đám người, ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc, phản phất tại tự hỏi cái gì. Nốt cốt đột từ thánh địa trong đại điện đi ra, phía sau hắn đi theo đại tế ti Ngột Hồng cùng với các man tộc cao tầng. Bọn hắn đi đến giữa quảng trường, Nốt cốt đột nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, "Các dũng sĩ, hôm nay chúng ta sẽ tiến về viên tộc lãnh địa, rằng có những cái kia dám can đảm tổn thương chúng ta đồng bào địch nhân. Chuyến này, chúng ta không chỉ có muốn lấy lại công đạo, càng phải hiện ra chúng ta man tộc vinh quang cùng lực lượng." "Vinh quang! Vinh quang!" Man tộc các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, thanh trấn bất tiêu, khí thế như hồng. Nốt cốt đột nhìn xem hô to các chiến sĩ, nội tâm cảm giác tự hào bắn ra. "Lâm tông chủ, chúng ta lên đường đi." Nốt cốt đột hướng Lâm Ly hỏi. "Chờ một chút." Thoại âm rơi xuống, thư không chi môn từ từ mở ra, linh không từ đó dậm chân mà đến. Hắn đi tới Lâm Ly trước người, cung kính hành lễ, "Nhân chủ, chuẩn bị xong." "Tốt, Nốt tộc trưởng chúng ta lên đường đi." Lâm Ly nói xong, liền dẫn đầu cất bước, xuyên qua hư không chi môn, ba thú theo sát phía sau, linh không thì bảo hộ ở Lâm Ly bên cạnh. Nốt cốt đột thấy thế, vung tay lên, ra hiệu man tộc các chiến sĩ đuổi theo. Sau đó chính mình cũng mang theo đại tế ti Ngột Hồng các loại cao tầng, trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không chi môn. Một đoàn người ở trong hư không xuyên thẳng qua, không lâu liền tới đến viên tộc lãnh địa biên giới. Nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao vút trong mây, cành lá che khuất bầu trời, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở rơi xuống trên mặt đất bên trên, hình thành pha tạp quang ảnh. "Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có viên tộc mai phục." Nốt cốt đột thấp giọng nhắc nhở. Một bên khác, tại rừng rậm một gốc đại thụ che trời phía trên, một cái to lớn trong nhà gỗ, một cái viên tộc đang cùng thủ hạ đàm luận. Cái này viên tộc chính là viên tộc tộc trưởng Kình Điên. "Tộc trưởng, Nốt cốt đột dẫn người tới, giờ phút này đã đến lãnh địa của chúng ta, ngài là không phải muốn ra mặt đi gặp một chút?" "Hừ, Nốt cốt đột cũng xứng ta tự mình ra mặt. Người đi đem hắn đuổi đi chính là." Kình Điên chẳng hề để ý nói. "Tộc trưởng, cái kia Nốt cốt đột dù sao cũng là man tộc tộc trưởng, cũng là đại la kim tiên cảnh tồn tại, như vậy bác bỏ mặt mũi của hắn không tốt ta. Nếu là hắn thẹn quá hóa giận, dẫn đầu man tộc đại quân đánh vào chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám, không có ma quân đại nhân chỗ dựa thời điểm, hắn man tộc không phải là chúng ta đối thủ, huống chi hiện tại có ma quân đại nhân tại. Có thể tộc trưởng, người của chúng ta đều bỏ vào băng hoang quật giúp ma quân đại nhân đi làm, nếu như Nốt cốt đột thật dẫn người đánh vào đến, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Hắn nếu là thật sự dám đến, vậy liền cho hắn có đến mà không có về, tiết kiệm ta đến lúc đó từng bước đi tìm." Kình Thiên đang muốn mở miệng trả lời, một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành hình người, người này chính là bọn hắn trong miệng ma quân, cũng là ma tộc một phương thống lĩnh đại tướng, Phong Ma Quân. Phong Ma Quân xuất hiện để trong nhà gỗ bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng ma, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang con mắt, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. "Kình Thiên, ngươi không cần lo lắng, những cái kia man tộc bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi." Phong Ma Quân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Ma Quân đại nhân nói chính là, có ngài tại, những cái kia man tộc tự nhiên không đáng để lo." Kình Thiên liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. "Bất quá, vì để phòng bất nhất, ngươi hay là phái một số người đi giám thị động tĩnh của bọn hắn, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo." Phong Ma Quân phân phó nói. "Là, Ma Quân đại nhân, ta cái này đi an bài." Kình Thiên lên tiếng, lập tức quay người đối với thủ hạ phân phó vài câu, liền có mấy cái viên tộc cấp tốc rời đi nhà gỗ. "Ma Quân đại nhân, ngài lần này đến đây, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" Kình Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ân, ta cảm ứng được cái kia cỗ tinh khiết tiên lực khí tức, hẳn là kia cái gọi là nhân chủ Lâm Ly." Phong Ma Quân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn tiên lực đối với ta mà nói thế nhưng là vật đại bổ, chỉ cần đem hắn thôn vệ, tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. "Cái gì? Cái kia nhân chủ vậy mà tới?" Kình Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ma Quân đại nhân, đây chính là tân nhiệm nhân chủ à, thực lực không thể khinh thường." "Hừ, nhân chủ thì như thế nào? Tại ta ma tộc trước mặt, bất quá là sâu kiến thôi." Phong Ma Quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Nhân chủ ta tự sẽ đem hắn cầm xuống." "Là, Ma Quân đại nhân, hết thảy đều nghe ngài an bài." Kình Thiên vội vàng ứng tiếng nói. Đúng lúc này, nhà gỗ nhô ra nhưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái viên tộc đội vàng chạy vào, thần sắc hốt hoảng báo cáo, "Tộc trưởng, không xong, cái kia man tộc đại quân đã tới gần." Dẫn đầu là Nốt cốt đột cùng một nam tử trẻ tuổi. "A, bọn hắn tới ngược lại là rất nhanh." Phong Ma Quân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Đứng dậy, đi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn." Nói đi, Phong Ma Quân thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại trong nhà gỗ. Kình Thiên thấy thế, cũng liền bận bịu mang theo thủ hạ đi theo. Khi man tộc đại quân đi vào viên tộc lãnh địa dài đất trung tâm lúc, chỉ thấy phía trước là một mảnh trống trải đất bằng cuối cùng thì là một tòa hùng vĩ ngọn núi, trên ngọn núi mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Mà tại trên đất bằng, một bóng người đang lặng lặng đứng ở nơi đó, chính là viên tộc tộc trưởng Kình Thiên. Phía sau hắn thì đi theo một đám viên tộc chiến sĩ, từng cái cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Nốt cốt đột, ngươi dám dẫn người đến ta viên tộc lãnh địa, là muốn bước lên chiến tranh sao?" Kình Thiên lớn tiếng chất vấn. "Hừ, Kình Thiên, ngươi đừng đánh trống lảng. Ngươi viên tộc binh sĩ tập kích ta man tộc, còn chúng ma tộc độc, món nợ này chúng ta hôm nay muốn tính với ngươi rõ ràng.
Nột cốt đột tức giận nói.
Cái gì ma tộc?
Ta viên tộc nhưng từ chưa cùng ma tộc cấu kết.
Kinh Thiên ra vẻ kinh ngạc nói ra.
Nột cốt đột ngươi có thể tuyệt đối không nên ngậm máu phun người, ta nhìn ngươi là muốn mượn cớ cùng ta viên tộc khai chiến.
Phi. Ta nột cốt đột quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không tới làm cái kia vu oan người sự tình, ta nhìn ngươi là trong lòng có quỷ.
Nột cốt đột khí nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem đối diện Kình Thiên rút gần lột ra.
Một bên Lâm Ly đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì, cau mày, trầm giọng mở miệng nói, ma khí.
Lâm Ly thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cái kia hùng vĩ trên ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Ly ánh mắt nhìn lại, cái kia thân người khoác áo bào đen, sắc mặt âm u, hai mắt lóe hàn quang, làm cho người không rét mà run.
Người kia ánh mắt cùng Lâm Ly nhìn thẳng vào mắt nhau, phảng phất tại dùng ý niệm đối thoại.
Nột cốt đột nghe vậy lớn tiếng giận mắng, Kình Thiên lao tặc, ngươi còn nói không có ma tộc cấu kết, vậy cái này ma khí giải thích thế nào?
Ha ha, ma khí, ta còn nói ma khí này là các ngươi trên thân truyền tới.
Kình Thiên cười lạnh một tiếng tiếp tục giảo biện.
Thời khắc này nột cốt đột cũng nhịn không được nữa, hắn lúc này hô to, man tộc các chiến sĩ, man tộc tôn nghiêm không dung trả đạm, theo ta giết.
Theo nột cốt đột ra lệnh một tiếng, man tộc các chiến sĩ giống như nước thủy triều xông về phía trước, khí thế hùng hổ, thề phải vì chính mình chịu đục đồng bào lấy lại công đạo.
Lâm Ly ánh mắt ra hiệu, ba thú cùng linh không lập tức đi theo nột cốt đột giết đi lên.
Nên địch.
Kình Thiên hô to một tiếng, vô số viên tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đem toàn bộ bình nguyên chiếm hết.
Keng, một tiếng binh khí va chạm thanh âm, hai phe đại quân lập tức chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời.
Mà Lâm Ly thì là lặng lặng đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên ngọn núi đạo thân ảnh kia.
Hừ, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng tại bổn quân trước mặt làm càn.
Phong Ma Quân cười lạnh nói,
bánh xe thời gian vong linh chú.
Phong Ma Quân, hai tay kết ấn, miệng niệm phức tạp mà thần chú thần bí, không khí chung quanh phảng phất bị ý chí của hắn lôi kéo, bắt đầu ba động kịch liệt đứng lên.
Theo chú ngữ xâm nhập, một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức từ lòng đất vươn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho ngay tại kịch chiến song phương chiến sĩ cũng không khỏi tự chủ cảm thấy rùng cả mình, động tác cũng chậm chậm mấy phần.
Chỉ gặp Phong Ma Quân quanh thân, từng đạo phù văn màu đen bắt đầu hiện hiện, bọn chúng quanh quẩn trên không trung, xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen.
Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được vô số vong linh bóng dáng đang giãy giụa, gào thét, phản phất là bị lực lượng nào đó cưỡng ép từ một thế giới khác triệu hoán mà đến.
Vô số vong linh từ trong vòng xoáy bò ra, hướng phía man tộc đại quân dũng mãnh lao tới.
Linh không, bảo vệ tốt bọn hắn.
Lâm Ly ngắn gọn phân phó một câu, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng phía Phong Ma Quân châu ngọn núi mau chóng bay đi.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ.